Chương 1, hình ý cái cọc. Nộ tính thông thiên. Chương 1, hình ý cái cọc. Nộ tính thông thiên. Sáng sớm, sắc trời màu sáng cho, Long Xuyên huyện một chỗ cũ nát một ly bên trong tiểu viện, một cái thân hình hơi lộ ra đơn bạc nhưng ánh mắt thanh lượng thiếu niên đang có nể nếp mà đánh quyền. Quyền pháp này kiêu ngạo không lớn, từng chiêu từng thức lại trầm ổn mạnh mẽ, chính là hình ý quyền bên trong tam thể thức tung công. Thiếu niên tên là Tô Minh, khuôn mặt tuấn tú, lúc này trên trán đã thấy mồ hôi dị. Tính danh, Tô Minh kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức tung công, nhập môn 99, thiên phú, 1 điểm, tư chất bình thường, hô. Chỉ thiếu chút nữa. Tô Minh phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt chỉ có mình có thể nhìn thấy bán trong suốt bảng thuộc tính, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể khí huyết theo tung công luyện tập, bộc phát lung lay, khoảng cách đột phá đã không xa. Tô Minh, vừa qua khỏi lúc 13 tuổi, thức tỉnh túc tuệ. Kiếp trước hắn là một gã hiện đại xã hội dân đi làm, đại vận xe tải lớn đột ngột xuất hiện, tiện hắn thăng thiên. Đầu thai tới nơi này cái tên là Đại Càn Vương Triều, thành Long Xuyên huyện một cái phụ mẫu chết sớm cô nhi. Duy nhất di sản chính là gian phòng này miễn cưỡng có thể che gió che mưa cũ nát tiểu viện. Tô Minh đã từng thấp thỏm lo âu, nhưng ký lai chi, ta can chi. Cũng may mình còn có một cái bàn tay vàng chỉ có mình có thể thấy kỹ năng bảng thuộc tính. Cảm thán chính mình này bàn tay vàng, ngoại trừ có thể làm cho hắn càng trực quan xem đến mình luyện tập hình ý quyền tam thể thức tung công tiến độ bên ngoài, cũng không trọng dụng. Mà mình cũng gầy yếu bình thường, dù sao tư chất bình thường thiên phú đánh giá, nghe liền bình thường không có gì lạ. Này hình ý quyền tam thể thức tung công là hắn kiếp trước vì cường thân kiện thể, theo một vị lao quyền sư học, không nghĩ tới ở nơi này hắn một nghèo hai trắng, đói khổ lạnh lẽo chi tế, điều này có thể thể phách cường kiện, mang đến một chút sức tự vệ tung công, lại thành hắn trước mắt duy nhất có thể dựa vào bản thân kỹ năng. Tô Minh tập trung ý chí, lần nữa chìm vào tung công trong luyện tập. Hắn hai chân vững vàng đập đất, thân thể hơi nhỏ bé chìm xuống, hai tay về phía trước bình ổn đẩy ra, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tiêu chuẩn. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác tứ chi bách hải ở giữa một dòng nước ấm dần dần hội tụ, càng ngày càng mãnh liệt. Sau gần nửa canh giờ, Tô Minh toàn thân chấn động, cái kia dòng nước ấm bỗng nhiên xông phá một cái quan hải, nhanh chóng chạy khắp toàn thân, mang đến một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, phản phất ngâm tại trong nước ấm một dạng. Đột phá. Tô Minh trong lòng vui vẻ, ý niệm hơi động, trước mắt bảng thuộc tính đã đổi mới. Tính danh, Tô Minh kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức tung công, tiểu thành 1, thiên phú, 3 điểm, tư chất bình thường, thiên phú từ 1 điểm tăng lên tới 3 điểm. Nguyên lai kỹ năng đột phá, thiên phú cũng sẽ tùy theo để thăng. Tô Minh trong mắt hiện ra hiểu ra, hắn mơ hồ bắt được này bàn tay vàng then chốt. Nếu như thiên phú để thăng đại biểu cho ngộ tính hoặc là tư chất tăng cường, đây chẳng phải là nói. Hắn lập tức lần nữa bày ra tam thể thức tiêu ngạo. Lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được khác biệt. Trước đó luyện tập lúc một ít vướng bĩu chỗ, lúc này có thể đơn giản nắm chặt cũng tăng thêm sửa đổi, động tác cũng càng thêm không câu nệ tự nhiên. Tu luyện hiệu suất, ít nhất là trước kia gấp 2. Tô Minh trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên phú để thăng, trực tiếp mang đến tu luyện tốc độ bay vọt. Chỉ cần ta không ngừng tu luyện, để cho kỹ năng đột phá, thiên phú là có thể duy trì liên tục tăng trưởng. Cứ thế mãi, thiên phú của ta sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Tô Minh đối với sau này tràn đầy chờ mong. Này bàn tay vàng, vừa xa hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, hiện thực khốn cảnh rất mau đem hắn kéo hồi. Khang Châu đại hạ, Long Xuyên huyện cũng không có thể may mắn tránh khỏi, lương giới tăng cao, Tô Minh này cô nhi thời gian buộc phát gian nan. Dựa vào phụ mẫu lưu lại một điểm thiếu tích xúc, đã là giật gấu ba bay. Nhất định phải tìm một việc. Tô Minh hạ quyết tâm. Mấy ngày sau, hắn đi tới huyện lý lớn nhất tiệm thuốc Bách Thảo Lư. Bách Thảo Lư đang tại chiêu mộ thải dược đồng tử, bao ăn ở, nhưng việc hung hiểm, cần được tiến vào nguy cơ từ phía Vân Lĩnh sơn mạch. Tô Minh không do dự, hắn cần phần công tác này. Bằng vào tu luyện tam thể thức tung công mang tới coi như không tệ thể trạng, hắn thuận lợi được tuyển chọn. Tiến vào Vân Lĩnh sơn mạch thời gian, vừa xa Tô Minh tưởng tượng muốn tăng cốc. Dẫn đội hái thuốc sư phó Lưu Tam là cái không tốt thiếu tình cảm chung nhân, đối thủ dưới đồng tử không đánh thì mắng, gặp có hiểm địa, luôn là ép buộc bọn hắn đi đầu. Tô Minh bằng vào tiểu thành tam thể thức mang tới nhanh nhẹn thân thủ cùng hơn người cảnh giác, mấy lần chuyển nguy thành an. Ngay hôm đó, Bách Thảo Lư trong hành lang, tiền trưởng quỹ đối diện mấy cái mặc kỳ dị gia thú, trên mặt sức năm màu vệ sáng hán tử gấp đến độ xoay quanh, song phương khoa tay múa chân, hiển nhiên luôn ngự không thông. Là Sơn Việt bộ người. Tô Minh nhận ra bọn hắn trang phục. Trong lòng hắn khẽ động, nhớ lại chính mình một cái khác bí mật không muốn người biết. Hắn phát hiện mình dù chưa ở cái thế giới này có đi học biết chữ, lại có thể đơn giản xem hiểu Bách Thảo Lư những dược liệu kia nhãn hiệu bên trên văn tự. Từ nay về sau hắn nhiều lần tự mình tìm đến khác biệt văn tự ghi lại đến thử, hắn xác nhận chính mình có một chủng loại giống như ngữ ngôn văn tự thông hiểu năng lực, bất luận cái gì ngữ ngôn văn tự, chỉ cần thêm chút tiếp xúc, liền có thể lý giải kỳ ý. Mắt thấy tiền trưởng quý thúc thủ vô sách, Tô Minh hít sâu một hơi, đi ra phía trước, thử đối với cái kia cầm đầu Sơn Việt bộ hán tử nói ra, mấy bị nhưng là phải dùng dược liệu đổi lấy muối ăn cùng bài vóc. Cái kia Sơn Việt bộ hán tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, quan quắc mà nói nhất lại thông. Tiền trưởng quý càng là cả kinh cười toe toé, kéo lại Tô Minh, tiểu tử, ngươi. Ngươi hiểu bọn hắn thổ ngữ. Tô Minh gật đầu, đem Sơn Việt bộ ý của người ta kể lại cho tiền trưởng quỹ. Một hồi nguyên bản khả năng thất bại giao dịch, bởi vì Tô Minh tham gia mà thuận lợi đạt thành. Sau đó, tiền trưởng quỹ đem Tô Minh gọi vào nội đường, đối với hắn đại gia tán thưởng, không chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng phòng đến 500 văn, còn điều hắn làm thuốc phòng phụ trợ, trong ngày thường có thể học tập công nhận dữ liệu, bịa đặt dự thảo, ngón tay nhập lại phái hắn chuyên môn phụ trách cùng Sơn Việt bộ câu thông công việc, từ lão quản sự từ bên cạnh hiệp trợ chỉ đạo một hai. Tô Minh sinh hoạt cuối cùng cũng an ổn hạ xuống. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tại chế dược phòng học tập công nhận dược liệu, bịa đặt dược thảo bên ngoài, liền đem tất cả không dư thời gian đều dùng ở tại tu luyện hình ý quyền tam thể thức thung công bên trên. Thời gian an ổn qua hơn tháng, Tô Minh tại chế dược phòng địa vị cũng dần dần vững chắc. Ngày hôm đó chẳng bạn, hắn tại chính mình trong sân nhỏ tu luyện thung công, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác trong cơ thể cái kia dòng nước ấm bộc phát hùng hồn, ở trong kinh mạch phi nhanh không thôi. Đột nhiên, Tô Minh thân thể bị chấn, một cổ vượt xa lần trước đột phá lúc càng cường đại hơn nhiệt lưu từ đan điền bạo phát, trong chốc lát cuộn sạch toàn thân. Gân cốt đôm đốt rung động, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, một loại thoát thai hoán cốt giống như vui sướng cảm giác tự nhiên mà sinh. Tính danh: Tô Minh kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức tung công, đại thành 1, thiên phú, 6 điểm, trời sinh dị cốt, trời sinh dị cốt. Tô Minh mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của chính mình tố chất, tốc độ phản ứng thậm chí suy nghĩ nhạy cảm trình độ, đều xảy ra một lần to lớn bay bọn. Thiên phú đánh giá từ tư chất bình thường đến trời sinh dị cốt đây không chỉ là lượng tích lũy, càng là chất lột xác. Bây giờ ta tu luyện lên này tam thể thức, hiệu suất sợ rằng lại là gấp mấy lần tại trước. Tô Minh trong lòng hào tình bạt trượng, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Minh tại Bách Thảo Lư nhanh chóng quật khởi, đưa tới không ít người đố kỵ, trong đó đặc biệt một cái tên là Trương Manh chế dược đồng tử vì quá mức. Trương Manh bóc dáng khôi ngô, ỷ vào mình là lão nhân, trong ngày thường liền hoành hành ngang ngược. Ngay hôm đó, Tô Minh từ chế dược phòng đi ra, trước mặt liền đụng phải Trương Manh. Tô Minh Trương Manh ngoài cười nhưng trong không cười đố lại ở hắn, tiền trưởng quý thật đúng là coi trọng ngươi à, liền sơn việt bộ những cái kia dã nhân cũng có thể làm cho tiểu tử ngươi đi chung đường. Bất quá, có một số việc, không phải chỉ dựa vào cũng bẻ mép lắm là được. Tô Minh hơi nhíu mày, Trương Manh, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Trương Manh trong mắt hung quang lóe lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng được điểm chỗ tốt cũng không biết trời cao đất rộng. Đêm nay giờ tuất, thành tây rừng cây nhỏ, có gan cứ tới đây, chúng ta luyện một chút. Cũng làm cho ngươi minh bạch, tại Bách Thảo Lư, đến cùng nên làm như thế nào người. Chương 2, hành hung. Gân cương cốt thiết. Chương 2, hành hung. Gân cương cốt thiết. Làm việc kết thúc, ánh nắng chiều đem thiên không nhuộm thành một mảnh quýt hồng. Tô Minh buông việc trong tay xuống, giãn ra một thoáng gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực như trước dồi dào, không thấy chút nào bị bại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, từ hình ý quyền tam thể thức thung công đại thành sau đó, thân thể của chính mình tố chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là trước đây cái kia thiếu niên gầy yếu. Tính danh: Tô Minh kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thung công, đại thành 1, thiên phú, 6 điểm, trời sinh dị cốt. Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính bên trên tin tức, khóe miệng không tự giác mà hơi hơi giơ lên. Mấy ngày nay biến hóa, để cho hắn đối với sau này càng thêm mấy phần sức mạnh. Nhớ tới cùng Trương Mãnh mời, Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, cất bước hướng về địa điểm ước định đi tới. Trương Mãnh so với Tô Minh lớn 2 tuổi, năm nay khó khăn lắm 16, nhưng trời sinh một bộ tốt bộ xương, thân hình cao to cường tráng, nhìn ngược lại giống như hơn 20 thanh niên. Lúc này, hắn đang không kiên nhẫn đi dạo, tản bộ, nhìn thấy Tô Minh không nhanh không chậm mà đi đến, trên mặt lộ ra lau một cái nhe răng cười. "Nha, thật đúng là dám đến a, ngươi này không cha không mẹ chết thừa lại loại." Trương Mãnh mở ra miệng, chính là ôm ngôn lời ngữ, hắn nghĩ vào chính mình thân thể cường tráng, lại luyện chút nông cạn đương trảo công, trong ngày thường tại học đồ bên trong cũng là hoành hành ngang ngược quán, lúc này càng là bày ra một bộ ăn chắc Tô Minh tư thế, song trảo thành hình, liền hướng Tô Minh chỗ tới, mang theo vài phần tự ngạo. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân khẽ nhúc nhích, đơn giản liền tránh được Trương Mãnh công kích. Liên tiếp mấy lần né tránh, trong lòng hắn càng phát ra có mấy. Đại thành hình ý quyền thung công mang tới để thăng viễn siêu dự liệu của hắn, không chỉ là lực lượng và tốc độ, trọng yếu hơn chính là cảm giác cùng thân thể năng lực cân đối, đều đạt tới một cái cao độ toàn mới. Trương Mãnh động tác trong mắt hắn sơ hở trong chỗ, căn bản không tạo thành uy hiếp. Không do dự nữa, Tô Minh nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, thân hình nhún xuống vừa vào, hình ý quyền bên trong pháo đỡ trực quyền tấn manh đánh ra, thẳng đến Trương Mãnh mặt. Thình địch. Một tiếng vang trầm thấp, Trương Mãnh chỉ cảm thấy mũi chỗ đau đớn một hồi, ấm áp dịch thể trong nháy mắt tuôn ra, trước mắt mắt nổ đồng đóm. Hắn còn chưa phản ứng kịp, Tô Minh đã lấn người mà lên, liên tiếp mấy quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Phúc. Trương Mãnh trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, mấy biên hàm răng hòa lẫn bọt máu bay ra ngoài, cả người bị đánh đầu vóc choáng váng, nơi nào còn có nửa phần sức đánh trả. Tô Minh một cái trọng quyền đảo tại hắn bụng, Trương Mãnh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cao lớn té ngã trên đất. Tô Minh đứng ở ngã xuống đất Trương Mãnh trước mặt, trong lồng ngực một cổ bất khí bộc phát mà ra, chỉ vào Trương Mãnh mắng, cờ nợ mở. Chết thừa lại loại là a? Cầu vật, luyện một chút đúng không? Lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Bên mắng, còn chưa hết giận mà hung hăng đạp Trương Mãnh mấy đá. Trương Mãnh co rúm ở mặt đất, toàn thân đau nhức không chịu nổi, trong miệng phát sinh rên rỉ thống khổ, lại không phía trước tiêu càng phải lối. Phát tiết xong tất, Tô Minh cảm giác trong ngực cái kia cổ bị đè nén khí độ tiêu tán không ít, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất Trương Mãnh, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: "Trương Mãnh, con mẹ nó ngươi nếu là dám ác nhân cáo trạng trước, đi trưởng quỹ nơi đó bàn lộng thị phi, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Dưới ngồi, thì không phải là cắt đứt ngươi mấy viên răng đơn giản như vậy. Trương Mãnh quỳ rạp trên mặt đất, cảm thụ được trên mặt cùng bụng đau nhức, hoán độc nhìn chằm chằm Tô Minh bóng lưng rời đi, từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ: "Ngươi, ngươi chờ ta, thúc thúc ta, thúc thúc ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi muốn sống cũng được, muốn chết cũng không thể." Trở lại nhà mình gian kia cũ nát phòng nhỏ, Tô Minh thở ra một hơi thật dài, vậy mà trong cảm giác tâm thông thấu thoải mái không ít. Từ lúc đi tới nơi này cái thế giới, hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, trở thành cô nhi sau đó càng là không người quan tâm, trong lòng sớm đã chất chứa không ít phẫn uất. Vừa rồi cái kia một hồi niềm vui tràn trề tranh đấu, đem các loại tâm tình tiêu cực quét một cái sạch, tâm tình cũng tùy theo tốt hơn nhiều. Đồng thời, hắn cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, ở nơi này thế đạo hỗn loạn, chỉ có võ lực mạnh mẽ mới là sống yên phận căn bản. Những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Trương Minh có lẽ là bị đánh sợ, cũng có lẽ là đang chờ đợi thúc thúc hắn, nói chung không tiếp tục đến trêu chọc Tô Minh. Tô Minh mỗi ngày đúng hạn đi Bách Thảo Lư công tác, còn thừa lại thời gian liền toàn bộ vùi đầu vào Hình Ý Tung trong tu luyện, thời gian qua được dị thường phong phú. Không thể không nói, nộ tính để thăng mang tới chỗ tốt là to lớn. Trước đó vẫn là 3 điểm nộ tính lúc, Hình Ý quyền tam thể thức tung công từ nhỏ thành tu luyện tới đại thành, ước chừng dùng chừng 1 tháng thời gian. Mà bây giờ nộ tính tăng lên tới 6 điểm, từ đại thành một tu luyện tới viên mãn, thậm chí ngay cả 1 tuần cũng chưa tới. Loại tu luyện này tốc độ, dùng khủng bố 2 chữ để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Ở trước mặt trên nền tin tức lần nữa phát sinh biến hóa lúc, Tô Minh trong lòng dâng lên một cổ khó tả vui sướng. Tính danh: Tô Minh, kỹ xảo: Hình Ý quyền tam thể thức tung công, viên mãn 100, đặc tính: Cương cân thiết cốt thiên phú, 6 điểm, trời sinh dị cốt, cương cân thiết cốt. Tô Minh tinh tế hiểu tường tận cái này mới xuất hiện đặc tính dòng, chỉ cảm thấy một cổ bên mông lực lượng tại tứ chi bách hải ở giữa chảy xuôi. Hắn tùy ý giơ giơ quyền, trong không khí đều mang theo nhỏ nhẹ tiếng rít. Hắn đoán chừng, hiện tại chính mình chí ít có thể lấy ung dung đánh bại 1 tuần trước 3 cái chính mình. Loại này thật sự để thăng, để cho hắn đối với sau này tràn đầy lòng tin. Ngày hôm đó chẳng vạn, Tô Minh như thường ngày một dạng kết thúc công tác, bước lên về nhà đường. Khi hắn lần nữa đi ngang qua cái kia mảnh quen thuộc rừng cây nhỏ lúc, trong không khí như có như không mùi máu tươi để cho trong lòng hắn rùng mình. Hắn vô ý thức thả nhẹ cước bộ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Ánh sáng mờ tối dưới, bóng cây chập chờn, tất cả có vẻ hơi quỷ dị. Đi tới rừng cây chỗ sâu, một màn trước mắt để cho Tô Minh đồng tử hơi co lại, là hiện trường giết người. Mặt đất nằm ngửa một cổ hòa thượng thi thể, còn có 3 cái cầm trong tay binh khí hán tử đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng không ổn, đang muốn lặng yên lui lại, nhưng không ngờ đạp gãy một cái chặn cánh cô, phát ra nhỏ nhẹ âm thanh. Mấy hán tử kia lập tức cảnh giác nhìn qua đi qua, ánh mắt khóa được hắn. Tô Minh trong lòng căng thẳng, biết chuyện hôm nay sợ rằng khó có thể làm tốt. Hắn cố gắng trấn định, từ trong ngực móc ra chính mình tích góp từng tí một chút tiền bạc, dù giọng nói, mấy vị hảo hán, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, vô ý mạo phạm. Những này cho phép tiền bạc, không thành kinh ý, mong rằng các hảo hán dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một con đường sống chương 3, lấy 1 địch 3. Toàn diệt. Chương 3, lấy 1 địch 3. Toàn diệt. Dẫn đầu một cái vóc người tương đối cao gầy, mặt mang mặt xẻo hán tử, trên dưới quan sát Tô Minh vài lần, cười đắc ý, lộ ra một ngụm răng vàng, "Tiểu tử, xem ngươi ăn mặc là Bách Thảo Lư học đồ a." Tô Minh trong lòng lại là trầm xuống, đối phương vậy mà nhận ra Bách Thảo Lư trang phục. Hắn âm thầm siết chặt quả đấm, trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào dị dạng, vẫn là thấp thỏm lo âu rằng, "Dấp, hảo hán tuyệt nhãn, tiểu nhân đúng là Bách Thảo Lư học đồ, đi ra chọn mua chút dược liệu, không muốn đụng phải mấy vị gia, xin thứ tội, thứ tội." Bách Thảo Lư học đồ. Bên cạnh một cái ục kịch mặt tròn, vẻ mặt râu quai nón giặc cấp liếm môi một cái, trong mắt lóe lên dâm tà qua mang, cười hắc hắc nói, "Lão tam, đừng có hạ tử thủ, tiểu tử này dáng dấp không tệ, lưu khẩu khí. Cắt đứt tay chân, đợi lát nữa để ta thoải mái lại giết." Hắc hắc hắc, tiếng cười kia phối hợp hắn vẻ mặt bị uội, để cho Tô Minh trực giác một hồi ác hàn, trong dạ dày cũng có chút bốc lên. Muốn chết. Tô Minh trong lòng sát khí nhất thời. Kiếp trước và kiếp này, hắn đều thờ phụng một điểm, người, cùng lắm thì chết, nhục không thể chịu. Cái kia được xưng là lão tam giặc cướp, là cái cầm trong tay đoạn côn tinh tráng hắn tử, nghe vậy nhếch miệng cười, "Được rồi, nhị ca. Xem ra trước cho hắn giãn gân cốt." Lời còn chưa dứt, đoạn côn trong tay của hắn nhoáng lên, mang theo một cổ ác phong, liền hướng lấy Tô Minh ý thức hung tận đập xuống. Côn gió gào thét, hiển nhiên là dùng toàn lực, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Tô Minh biểu hiện ra tựa hồ bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc đích. Trên thực tế, toàn thân hắn bắp thịt sớm đã buộc chặt, Hình Ý Tung viên mãn cảm giác lực để cho hắn rõ ràng bắt được đoạn côn quỹ tích cùng lực đạo. Ngay tại lúc này, tại đoạn côn gần cùng đỉnh khoảnh khắc, Tô Minh dưới chân nhìn như hoảng loạn mà xê dịch, thân thể lại như một mảnh như lông vũ hướng mặt bên bay đi nửa thước, tránh khỏi này đoạn mệnh một kích. Đoạn côn cơ hồ là lao hắn phát sao đi qua, kình phong trà sát được hắn gương mặt làm đau. Cái kia lão tam một kích thất bại, hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhìn gầy yếu học đồ phản ứng nhanh như vậy. Hắn không kịp nghĩ kỹ, cổ tay khẽ đảo, đoạn côn quét ngang, lần nữa tấn công về phía Tô Minh hung sườn. Tô Minh ánh mắt chút ngưng, đối phương thế tiến công liên miên, như một mặt né tránh, ngược lại sẽ rơi vào bị động. Hắn trong nháy mắt phán đoán, một côn này lực đạo mặc dù mạnh mẽ, vậy do mượn cường cân thiết cốt đặc tính, đủ để ngăn kháng. Hắn quyết định mạo hiểm đón đỡ chiêu này, để đổi lấy gần người phản kích tuyệt hảo thời cơ. Thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, đoạn côn thành thành thật thật mà quất vào Tô Minh hôm bên. Cái kia lão tam trên mặt lộ ra nhe răng cười, phảng phất đã thấy Tô Minh bị đánh khom lưng hộp máu chẳng cảnh. Nhưng mà, Tô Minh chỉ là thân hình hơi hơi quơ quơ, bên hông truyền đến một hồi buồn bực đau nhức, nhưng còn lâu mới có được trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Trong lòng hắn nhất định không phải rất đau. Này cương cân thiết cốt quả nhiên danh bất hư truyền, bình thường gậy gộc lực đạo đã rất khó đối với ta tạo thành thực chất tính làm thương tổn. Ngay tại lúc này, cái kia lão tam thấy Tô Minh cứng rắn đập một côn dường như không ngại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Hắn đang muốn lần nữa vung côn, đã thấy Tô Minh trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, đột nhiên lấn người mà lên. Cơ hội. Tô Minh giẫm trận tại chỗ tiến thân, Hình Ý Tung kình lực từ lòng bàn chân mọc lên, quán thông yêu khố, tốc hành hữu quyền. Cánh tay phải của hắn bắp thịt phân khởi, quả đấm không có chút nào cuốn hút, như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo trầm mãnh kình đạo, thẳng đến cái kia lão tam cổ họng yếu hại. Một quyền này, nhanh, chuẩn, ác. Răng rắc. Một tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Tô Minh một quyền này thành thật mà đánh vào cái kia lão tam hầu kết bên trên. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt bạo phát, cái kia lão tam xương cổ theo tiếng vỡ vụn, hai mắt bỗng nhiên đột xuất, hiện đầy tơ máu, há to miệng lại chỉ có thể phát sinh khanh khách vô âm thanh, đoạn côn trong tay len ken một tiếng rớt xuống đất, thân thể mềm mà tê liệt ngã xuống dưới, mắt thấy hay sống không thành. Tốt, trước giải quyết một cái. Hình ý quyền phát lực, quả nhiên bá đạo. Tô Minh trong lòng nhất định, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào, thậm chí không có nhìn thế thì địa tiếp phỉ liếc mắt. Lão tam, tiểu xuất sinh, ngươi dám? Mặt khác hai cái giặc cướp, vết sẹo đao kia khuôn mặt cùng mập lùn, thấy đồng bạn vừa đối mặt đã bị Tô Minh một quyền đấm chết, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức giận tím mặt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này, nhìn như người hiền lành trai trai thiếu niên, ra tay thật không ngờ tàn nhẫn quả quyết. Mặt thẹo trong mắt hung quang đại thịnh, gầm lên một tiếng, từ bên hông quất ra một thanh sáng như tuyết đơn đao, phủ đầu liền hướng Tô Minh bổ tới. Cái kia mập lùn cũng phản ứng kịp, hú lên cái gì, đồng dạng rút đao nhào tới, một tả một hữu, muốn đem Tô Minh kẹp ở giữa. Tô Minh hít sâu một hơi, hình ý thung biên mãn mang tới cảm giác bén nhạy cùng thân thể tính hài hòa vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, tại hai thanh trường đao giáp công dưới chằn chọc xê dịch, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đao phong luôn là dán áo của hắn sẽ qua, lại không đả thương được hắn chút nào. Suy, suy, hai đao lần nữa thất bại. Cái kia mập lùn vốn là thân hình của vệ, mấy đao chém không trúng, đã có chút thở hổn hển. Ngay tại hắn một đao phách không, thân hình hơi dừng lại khoảnh khắc, Tô Minh bắt được cái này cái hở. Hắn tay trái lộ ra, nhanh như thiểm điện, bắt lại mập lùn cầm đao thủ đoạn, năm ngón như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ. A, buông tay. Mập lùn thủ đoạn đau nhức, đao trong tay cũng lại cầm không được, rớt xuống đất. Hắn hoảng sợ muốn lui lại, nhưng Tô Minh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Tô Minh tay trái bắt mập lùn, không đợi hắn dây rủa, đùi phải như roi, tấn mãnh vô cùng một cái liêu âm tối, thành thật mà đá vào mập lùn hạ bộ. Gào. Mập lùn phát sinh một tiếng không giống người khang kêu thê lương thảm thiết, hai mắt đột xuất, vằn vện tia máu, trên mặt mỡ bởi vì đau nhức mà vặn bẹo biến hình. Hắn chỉ cảm thấy một cổ đau nhức từ dưới thân sông thẳng óc, mắt tối sầm lại, thân thể liền mềm nhũn xuống dưới, cuộn mình thành một con tôm rất lớn, trong miệng phát sinh ôi ôi tiếng hít hơi, liền kêu thảm thiết đều phát không hoàn chỉnh. Tô Minh cánh tay đột nhiên phát lực, đem cái này đã đi nửa cái mạng mập lùn to mập thân thể coi như cái khiên, nên hướng mặt thẹo bổ tới đao phong. Phốc suy, mặt thẹo một đao này thu thế không kịp, thành thật mà chém vào mập lùn trên vai, lưỡi dao hãm sâu tận xương, tiên huyết của vốn. Mập lùn liền hừ đều không rên một tiếng, liền triệt để đã hôn mê. Mặt thẹo thấy thế, vừa sợ vừa giận, muốn rút đao chém nữa, nhưng Tô Minh đã giống như là con sói đói nhào tới. Thừa dịp mặt thẹo rút đao không kịp trong nháy mắt, Tô Minh tay phải thành trộm, thẳng đến mặt của hắn. Mặt thẹo vội vàng nghiêng đầu tránh né, Tô Minh chảo gió lau gò má của hắn sẽ qua, lưu lại mấy đạo vết máu. Không đợi mặt thẹo ổn định thân hình, Tô Minh tay trái bung ra đã hôn mê mập lùn, hai tay rung lên, hình ý quyền pháo quyền lần nữa đánh ra, mục tiêu chính là mặt thẹo lồng ngực. Mặt thẹo trong lúc đội vã hoành đao ngăn cản. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm nổ, mặt thẹo chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến, chấn đến hắn miệng hổ tê dại, cánh tay bủn rủn, cả người không kìm lại được hướng sau lảo đảo thối lui. Tô Minh đắc thế không tha người, dưới chân phát lực, đuổi mà lên, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa hình ý quyền cương mãnh kinh lực, đánh cho mặt thẹo liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Giang giác. Lại là một tiếng cốt liệt, mặt thẹo cánh tay trái bị Tô Minh một cái băng quyền đánh gãy, trong tay đơn đao cũng lại cầm không được, rời tay bay ra. Tô Minh ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, cuối cùng một cái nướng quyền, hung hăng mà khắc ở mặt thẹo tâm miệng. Phúc. Mặt thẹo như bị đòn nghiêm trọng, phun ra búng máu tươi lớn, thân thể giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại, nghiêng đầu một cái, triệt để không có khí tức. Ngắn ngủi chốc lát bắt sát, so với làm việc một ngày còn mệt mỏi hơn. Tô Minh đỡ đầu gối thở dốc một hồi, mới lấy lại sức lực. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất cái kia vẫn còn ở hơi hơi co quắp, miệng sùi bọt mép mập lùn, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, này loạn thế, ngươi không giết người, người cũng giết ngươi. Tô Minh nhặt lên trên đất đơn đao, không chút do dự nào, tại cái kia mập lùn còn sót lại hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dùng sức rạch ra cổ của hắn. Để bảo đảm không sơ hở, hắn lại lần lượt tại cái kia hai cái đã chết giặc cấp trên cổ bổ một đao, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn bất luận cái gì có thể còn sống. Hô, cuối cùng kết thúc. Tô Minh xoa xoa mồ hôi trán, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo, thế đạo này, muốn an ổn sống sót, nhất định phải sở hữu lực lượng càng mạnh. Hắn nhanh chóng hành động, rời đi mảnh này trốn thị phi trước, đầu tiên là tại ba cái giặc cướp trên người lục lọi một hồi. Quả nhiên, này ba cái cướp bóc ra hỏa, xuất thân giàu có. Ngoại trừ vài món không đáng tiền binh khí, Tô Minh từ trên người bọn họ tìm ra mười mấy lượng bạc vụn, còn có một chút tán vỡ tiền đồng, cộng lại ước chừng có 13-14 lượng bạc. Quả nhiên là giết người phóng hỏa gai lưng vàng, sửa cầu tu bổ đường không thi thể. Tô Minh cân nhắc bạc trong tay, thầm nghĩ trong lòng, thế đạo này, muốn rất nhanh tích lũy tài phú cùng tài nguyên, chính kinh con đường thật sự quá chậm. Bất quá, loại chuyện như vậy phiêu lưu cũng cực lớn, nếu không có hôm nay bị buộc đến tuyệt lộ, ta cũng sẽ không đơn giản độc thủ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cố kia tăng nhân trên thi thể. Tăng nhân này lúc trước bị ba cái giặc cướp phục kích ám toán, tử trạng thế thảm. Tô Minh chú ý tới trên mặt hắn hôn tạp vết máu xám trắng một phấn, đó là vôi phấn, hiển nhiên là giặc cướp bị ổi thủ đoạn. Không biết tăng nhân này cùng những giặc cướp này có gì ân oán, lại gặp loại độc này tay. Tô Minh trong lòng hiện lên một ý niệm, nhưng là không có miệt mài theo đuổi hứng thú. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại tăng nhân trong lòng có chút dừng lại, tựa hồ có cái gì đồ vật. Hắn tự tay tại tăng nhân đồng nát tăng ý bên trong lục lọi. Một lát sau, Tô Minh từ tăng nhân trong lòng móc ra một cái dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật bọc nhỏ. Mở ra xem, bên trong ngoại trừ một điểm lương khô, thình lình còn có một bộ sách đường nét. Thư tịch. Này bao vải dầu được như vậy kín, bên trong lại là cái gì? Chẳng lẽ là bí tịch võ công? Tô Minh trong lòng đống nhiên vừa nhảy, trong mắt lóe lên nóng bỏng. Hắn đem quyển sách kia tịch cất vào trong ngực, thích đáng cất xong. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Xác nhận trên người không có nhiễm đến rõ ràng vết máu sau, Tô Minh không còn lưu lại, bước nhanh hướng về sơn lâm đi ra ngoài. Hắn không có đi xử lý những thi thể này, như thế ngược lại dễ dàng hơn lưu lại vết tích. Mặc dù chỉ là ba cái không có thành tựu giặc cướp, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, quyển bí tịch này có lẽ là một cơ hội. Tô Minh một bên đi nhanh, một bên tỉnh táo tính toán. Hôm nay lần tao ngộ đó, để cho hắn đối với cái thế giới này tàn khốc có nhận thức sâu hơn, nếu như không phải hắn hình ý tung đại thành, hắn hiện tại đại khái dẫn dắt là ven đường một cái. Tô Minh sờ sờ vài dầu bọc nhỏ, trong lòng mong đợi. Chương 4, phục hộ La Hán, ngưng lực trung kỳ. Chương 4, phục hộ La Hán, ngưng lực trung kỳ. Gió đêm mang theo cảm giác mát, thổi qua Tô Minh hơi lộ ra đơn bạc quần áo. Trở lại nhà mình gian kia quen thuộc cũ nát tiểu viện, hắn trở tay đem viện môn xoan tốt, lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Cùng ba cái giặc cướp liều mạng tranh đấu mặc dù không lâu sau, nhưng trong đó hung hiểm cùng tâm thần tiêu hao, viễn siêu quá khứ bất kỳ lần nào. May mà, đại thành hình ý tung mang tới cường đại khí huyết cùng cương cân thiết cốt đặc tính, để cho thân thể hắn khôi phục cực nhanh, ngoại trừ một chút hề hoài, cũng không lo ngại. Nhưng này cậu nghĩ mà sợ cùng cảnh giác, vẫn như cũ nấn ná ở trong lòng. Bình phục một chút thoáng thở hào hẹn, Tô Minh từ trong ngực lấy ra cái kia từ tăng nhân trên người lấy được bao vải dầu. Tim đập không khỏi nhanh thêm mấy phần, mang theo vài phần tâm thần bất định, lại xen lẫn nồng nặc chờ mong, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà cởi ra vải dầu. Bên trong ngoại trừ một điểm khô cứng thức ăn cặn, chính là một quyển hơi lộ ra cũ kỹ sách đóng buộc chỉ sách. Sách phong bì bên trên viết năm cái chữ lớn, phục hộ La Hán quyền. Quả nhiên là bí tịch võ công. Tô Minh trong lòng nóng lên, đội vã lật ra trang sách. Khúc dạo đầu cũng không phải quyền pháp chiêu thức, mà là đối với võ đạo cảnh giới bản tóm tắt. Võ đạo tu hành, thủ trọng khí lực, lần luyện ý chí. Khí lực quan, vị chi thể quan phàm bốn cảnh, nhất viết ngưng lực, tụ khí huyết lấy sinh lực, lực đạt đến thiên quân, vỡ biển nước đá. Nhị viết chú thể, luyện gân cốt ra thịt, khiến cho cứng cỏi thắng sát. Tam viết dịch mạch, thông kinh lung lay, khí huyết tuôn trào không ngừng. Tứ viết thoát thai, phạt mao tẩy thủy, hoàn cốt trọng sinh. Mỗi một cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn, đại thành, ba tiểu giai. Thể quan sau đó còn có ý quan rèn luyện võ đạo ý chí, không phải là đại nghị lực, lớn trí tuệ giả không thể nhìn trộm. Tô Minh thấy tâm trí hướng về bí tịch này bên trên ghi lại võ đạo hệ thống, vừa xa trước hắn từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến muốn hoàn chỉnh cùng cao thâm nhiều lắm. Bí tịch phía sau cặn kẽ ghi lại phục hộ La Hán quyền tu luyện pháp môn, quyền pháp này đại khai đại hợp, chiêu thức cương mãnh, coi trọng nội ngoại kiêm tu, tu luyện đến chỗ cao thâm có thể sinh ra hùng hậu kinh lực, có hàng lòng phục hộ chi uy. Trọng yếu hơn chính là trên bí tịch minh xác ghi chú rõ, quyền pháp này tối cao có thể tu luyện đến ngưng lực cảnh viên mãn. Tại giới thiệu quyền pháp tu luyện bộ phận, lại đề cập vũ kỹ và cảnh giới khác biệt, nắm giữ trình độ càng thêm tê phân, vì hiểu chút ra lông sơ quy môn kính hơi có tiểu thành dung hội quán thông cùng với cao nhất đăng phong tạo cực năm cái cấp độ. Từng cái cấp độ để thăng, đều đại biểu cho đối với võ công lý giải cùng vận dụng năng lực tiến bộ lớn. Nay phục hổ La Hán quyền nghe tên liền so với hình ý tung càng giống như chân chính sát phạt võ học, hy vọng có thể để ta thực lực đại tăng. Ngưng lực cảnh viên mãn, sản sinh chân chính kinh lực, đây chính là ta hiện nay cần nhất. Tô Minh trong lòng phấn chấn, ý hắn niệm khẽ động, gọi ra chỉ có mình có thể nhìn thấy bảng thuộc tính. Tính danh: Tô Minh, cảnh giới: ngưng lực cảnh trung kỳ kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đăng phong tạo cực, đặc tính: cương cân thiết cốt thiên phú, 6 điểm, trời sinh dị cốt, ân. Ngưng lực cảnh trung kỳ. Tô Minh nao nao, lập tức như có điều suy nghĩ, hình ý tung cảnh giới cũng thay đổi thành đăng phong tạo cực. Lẽ nào này bàn tay vàng bảng thuộc tính sẽ căn cứ ta chỗ nhận biết được tin tức tiến hành điều chỉnh cùng ưu hóa biểu hiện. Trước đó ta lý giải là viên mãn, cho nên biểu hiện viên mãn. Hiện tại đã biết võ đạo cảnh giới cùng công pháp cảnh giới phân chia, nó liền biểu hiện được cụ thể hơn. Phát hiện này để cho hắn đối với bàn tay vàng nhận thức lại sâu tầng một. Hắn đè xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ, đem bí tịch cẩn thận cất kỹ, quyết định ngày mai liền bắt đầu tu luyện. Những ngày kế tiếp, Tô Minh sinh hoạt trở nên càng thêm bận rộn cùng phong phú. Giữa ban ngày, hắn vẫn ở chỗ cũ bách thảo lư học nghề, công nhận dược liệu, bịa đặt dược thảo, chỉ là càng thêm lưu tâm quan sát tọa đường đại phu thủ pháp trần đoán bệnh, học trộn một ít trụ cột vọng, văn, vấn, thiết kỹ xảo. Hắn mơ hồ cảm thấy, y võ không phân biệt, học tập y thuật không chỉ có thể tốt hơn lý giải nhân thể kinh lạc khí huyết, phụ trợ võ đạo tu hành, còn có thể giống như võ công giống nhau để thăng tiềm năng điểm. Cái ý niệm này một khi sinh ra, liền ở trong lòng hắn cắm rễ xuống. Đáng giá thử một lần. Tô Minh thầm hạ quyết tâm, thế đạo này, nhiều một môn tay nghề nhiều một con đường sống, kỹ nhiều không áp thân. Nộ tính của ta đã cao hơn thường nhân gấp mấy lần nhiều, học hẳn rất nhanh. Ngoại trừ tại Bách Thảo Lư học trộm học nghệ, hắn còn đem từ giặc cướp nơi đó có được tiền bạc, một bộ phận dùng để mua tu luyện phục hộ La Hán quyền cần thiết phụ trợ dược liệu, phối chế bí tịch kèm theo hộ cốt tráng cốt thang một phần khác thì dùng để mua trên thị trường có thể tìm được sách thuốc. Buổi tối trở lại tiểu viện, Tô Minh đầu tiên là dùng hộ cốt tráng cốt thang cảm thụ được dược lực ở trong người tăng ra, tứ chi bách hải ấm áp, tinh lực dồi dào. Sau đó liền bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Quyền pháp này cùng hình ý tung hoàn toàn khác biệt. Thức mở đầu La Hán quy vị hắn ngưng thần tinh khí, làm đúng chắc bản. Tiếp lấy thức thứ nhất mãnh hổ hạ sơn quyền ra như gió, lực phát thiên quân, trong không khí thậm chí mang theo trầm thấp tiếng xé gió. Thức thứ hai Kim Cương Nộ Mục hắn hai mắt trợn tròn, khí thế bừng bừng phân chấn, quyền thế mạnh hơn. Thức thứ ba La Hán Thôi Sơn song trưởng đẩy về trước, kinh lực dầu diếm, coi trọng chỉnh thể phát lực. Một bộ quyền pháp đánh xuống, Tô Minh chỉ cảm thấy gân cốt tê minh, khí huyết dâng, một cổ lực lượng mới ở trong người nổi lên. Mặc dù chỉ là mới học, bản thuộc tính bên trên cũng hợp thời xuất hiện phục hộ La Hán quyền, hiểu chút ra lông một chữ. Luyện xong quyền, Tô Minh liền thắp sáng ngọn đèn, xuất ra mua được giấy, dùng bút than tại đơn sơ nhân thể tập tranh ảnh tư liệu bên trên tiêu ký người bên trong Dũng Tuyển Dương cốc các vị, cùng sử dụng tâm nhớ nằm lòng. Gặp phải không biết chỗ, liền đọc qua sách thuốc, nhiều lần cân nhắc. Như vậy qua 3-4 ngày, Tô Minh ở trên ý thuật đầu nhập cũng mới gặp gỡ hiệu quả. Hắn nghe nói huyện thành trong góc có một vị vất vả lão lang trùng, ý thuật còn có thể, chỉ là bất thiện kinh doanh, thời gian qua được có chút gian nan. Tô Minh tìm tới môn đi, tốn hao không ít, từ lão lang trùng trong tay mua hàng một cái bản hắn suốt đời làm nghề y tâm đắc đi chú. Lão lang trùng gặp hắn một cái trai trai thiếu niên, lại đối với ý đi ở đạo cố chấp như thế, lại bằng lòng bỏ tiền mua hắn này không người hỏi thăm cũ nát đi chú, cũng là cảm khái không thôi. Phút cuối cùng còn nhiều hơn chỉ điểm hắn vài câu trụ cột dự lý. Trở lại tiểu viện, Tô Minh liếc nhìn cái kia bản dùng mực in tràn ngập chữ nhỏ ghi chú, như nhặt được chí bảo. Ngay tại hắn đắm chìm trong ý lìa đạo trong chi thức lúc, trước mắt bảng thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa. Tính danh: Tô Minh, cảnh giới: Năng lực cảnh trung kỳ kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đang phong tạo cực, đặc tính: cương cân thiết cốt phục hộ là hàng quyền, hiểu chút gia lông 25, ý lìa đạo, hiểu chút gia lông 3, thiên phú 7 điểm, trời sinh dị cốt, tiềm năng điểm tăng lên 1 điểm. Ý lìa đạo cũng xuất hiện ở cổ sở kỳ hiệu. Tô Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, quả nhiên, học tập y thuật cũng có thể tăng tiềm năng điểm. Xem ra suy đoán của ta đúng, chỉ cần là kỹ năng vô luận là võ đạo vẫn là cái khác, chỉ cần để thăng độ thuần thục đột phá cảnh giới, cũng có thể tặng lại đến tiềm năng bên trên. Phát hiện này, vì hắn mở ra một cánh mới đại môn. Hắn nhìn bảng thuộc tính bên trên y địa đạo, hiểu chút gia lông, chữ, lại đem lên kia tờ hộ cốt tráng cốt thang phương thuốc, rơi vào trầm tư. Y địa đạo sau khi nhập môn, tựa hồ đối với y lý giải có rõ ràng để thăng. Này tráng cốt canh phương thuốc, nếu là tiền nhân lưu lại, có thể nếm thử phân tích cùng thay đổi một chút, nhanh hơn quyền pháp tu luyện. Chương 5, Long hổ tráng cốt. La Hán quyền đột phá. Chương 5, Long hổ tráng cốt. La Hán quyền đột phá. Nói làm liền làm. Tô Minh từ dưới giường lấy ra cái kia bản phiếm hoàng sách thuốc cùng lao y sư tâm đắc ghi chú, liền mở tối ngọn đèn, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hổ cốt tráng cốt thang phương thuốc giờ khắc này ở trong mắt hắn có mới giải độc. Hổ cốt tuy tốt, nhưng dược tính vô cùng cứng mãnh, dùng lâu dài e rằng có vướng víu mà lo lắng. Nếu có thể tìm một vị thuốc tính càng bá đạo hơn, mà lại có thể dẫn đạo dược lực lưu chuyển dược liệu thay thế, lại dựa vào điều hòa âm dương vật, hiệu quả nhất định có thể nâng cao một bước. Tô Minh cầm lấy bút than, tại xù xì giấy trên viết vẽ một chút. Hắn suy tư một lúc lâu, đưa mắt tập trung tại hai loại dược liệu bên trên. Long huyết sâm, nghe đồn sống ở vách đá thẳng đứng, thu nạp nhật tinh nguyện hoa, kỳ hình giống như thăng già, sắc đỏ như máu, dược tính trí dương trí cường, có thể lưu thông máu thông lạc, cường cân trắng cốt, hơn xa hổ cốt. Lại dựa vào đoàn tụ cây mây, cái này cây mây ban ngày mở đêm hợp, không bàn mà hợp ý nhau âm dương giao hòa ý, có thể điều hòa long huyết sâm cô liệt, khiến cho dược lực thay đổi bị nhân thể hấp thu. Hắn cẩn thận châm trước liệu dùng cùng người thần tá sử pha thuốc, nhiều lần cân nhắc, cho đến sắc trời không rõ, mới cuối cùng định ra phương thuốc. Toa thuốc mới, hắn đem mệnh danh là Long Hổ Tráng Cốt Thang. Những ngày kế tiếp, Tô Minh một bên tại Bách Thảo Lư đang làm nhiệm vụ, một bên lặng lẽ thu thập cần thiết dược liệu. Long huyết sâm rất khó được, giá cả không ít, cũng may trước hắn chém giết 3 gã đạo tặc được chút tiền của phi nghĩa, cộng thêm tại Bách Thảo Lư tiền công, miễn cưỡng thấu được rồi tài công bậc 3 Long Hổ Tráng Cốt Thang lượng thuốc. Dược liệu đầy đủ, Tô Minh không kịp chờ đợi bắt đầu chế biến. Làm mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại phòng nhỏ, màu sắc nước trà hiện ra sâu màu hổ phách lúc, hắn biết, thành. Ăn vào chén thứ nhất Long Hổ Tráng Cốt Thang, một cổ vượt xa hổ cốt tráng cốt thang càng hung mãnh bá đạo nhiệt lưu ầm ầm tại trong bụng nổ tung, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hải. Tô Minh không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, tại chật hẹp trong viện đánh lên phục hổ La Hán quyền. Mãnh hổ hạ sơn, La Hán phục ma. Quyền phong gào thét, mang theo mơ hồ tiếng sấm gió. Tô Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết phi nhanh, phản phất có một đầu mãnh hổ đang gầm thét, lại có một cái thần long ở trong kinh mạch đi khắp. Gân cốt tại sức thuốc tầm bổ dưới, phát sinh tế vi đôm nốt âm thanh, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều tại lấy một loại tốc độ kinh người để thăng. Vẹn vẹn năm ngày, Tô Minh liền cảm giác phục hổ La Hán quyền độ thuần thục đột nhiên tăng mạnh. Tính danh: Tô Minh, cảnh giới: Năng lực cảnh trung kỳ kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đang phong tạo cực, đặc tính: cương cân thiết cốt phục hổ La Hán quyền, sơ quy môn kính 35, y địa đạo, hiểu chút gia lông 5, thiên phú 7 điểm, trời sinh dị cốt. Lại qua 7 ngày, làm bộ thứ 2 Long Hổ Tráng Cốt Thang dược lực bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Tô Minh phục hổ La Hán quyền nước chảy thành sông giống như đột phá. Tính danh: Tô Minh, cảnh giới: Năng lực cảnh trung kỳ kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đang phong tạo cực, đặc tính: cương cân thiết cốt phục hổ La Hán quyền, dung hội quán thông 12, y địa đạo, hiểu chút gia lông 5, thiên phú 9 điểm, tuệ căn tiên thành, phục hổ La Hán quyền từ hiểu chút gia lông đến dung hội quán thông, liền vượt 3 cái cảnh giới, điểm thiên phú tăng lên 2 điểm, đánh giá cũng từ trời sinh dị cốt biến thành tuệ căn tiên thành. Tô Minh cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng, trong lòng phấn chấn. Đây không chỉ là con số biến hóa, càng là tư chất bên trên lại một lần nữa bay vọt. Học tập của ta năng lực cùng tu luyện tốc độ, sợ rằng lại sẽ có một cái chất đề thăng. Bất quá, công pháp cảnh giới đề thăng, điểm thiên phú gia tăng mức độ tựa hồ có chỗ chậm lại, xem ra thiên phú này, nội tính, càng về sau đề thăng càng là gian nan, cũng không phải không có bình cảnh. Tại khắc khổ tu luyện hơn, Tô Minh cũng không có quên tìm hiểu cái thế giới này tin tức. Hắn lợi dụng tại Bách Thảo Lư công tác tiện lợi, cùng quen nhau tiểu nhị, người hái thuốc nói chuyện tiếm, nói bóng nói gió mà hỏi thăm Long Xuyên huyện thậm chí Nhạc Dương quận đủ loại nghe đồn cùng thế lực phân bố. Buổi tối, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi một ít quán trà tử quán, nghe những cái kia vào Nam ra Bắc bán dạo chuyện tiếm, từ đó sàng chọn tin tức hữu dụng. Thời gian dần qua, hắn đối với Đại Càn Vương triều cùng quanh thân khu vực có một ít mơ hồ nhận thức. Nguyên lai này Đại Càn Vương triều rộng lớn như vậy, đông lâm biển vô tận, bắc có cự lĩnh, nam vị vũ triều, tây tiếp đại hoa mạc, chia làm 90 cửu châu, đế đông ngọc kinh thành. Thái tổ lấy võ lập quốc, vũ phong ngày càng hưng thịnh, nhưng bây giờ trung ương trưởng khống lực ngày suy, các nơi phiên trấn, giang hồ thế lực phát triển an toàn, còn có tam giáo năm tông bực này quái vật lớn, hoành hành châu lý, môn đồ khắp nơi trên đất, thậm chí nhúng chàm quân chính. Ta vị trí Khang Châu Nhạc Dương quận, liền có đỉnh tiêm tông môn một trong huyền hỏa môn phân đà, còn có quan phương bối cảnh trấn viễn đại đô đốc phủ cùng với rất nhiều cỡ nhỏ môn phái liên hợp tạo thành Bách Xuyên Minh tạo thế chân bạc. Bách Thảo Lư ông chủ Vương Đức Phát chính là Bách Xuyên Minh gia nhập liên minh một thành viên Thanh Phong Bang nhập môn đệ tử, thảo nào dám ở Long Xuyên huyện ngang ngược như vậy. Ta chút thực lực ấy, tại Long Xuyên huyện có thể còn có thể tự bảo vệ mình, phóng nhãn toàn bộ Khang Châu thậm chí Đại Càn, bất quá là mối bỏ biển. Tăng thực lực lên đường, vĩnh viễn không có điểm dừng a. Tô Minh trong lòng tỉnh ngủ, tu luyện bộ phát khắc khổ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến hắn gần sát 14 tuổi sinh nhật đêm trước. Ánh trăng như nước, Tô Minh đang tại trong viện tu luyện La Hán quyền. Bản thứ 3 Long Hổ Tráng Cốt Thang dược lực sớm bị hắn hấp thu hầu như không còn, lúc này hắn mỗi một lần ra quyền đều mang một cổ cô động vừa dày vừa nặng tinh lực, không khí bị quyền phong xé rách, phát sinh trầm muộn nổ đùng. Đột nhiên, thân thể hắn hơi chấn động một chút, một cổ vượt xa trước đó lực lượng càng thêm cường đại từ tứ chi bách hải chỗ sâu hiện lên, trong cơ thể khí huyết như là giang hà như vỡ đê phi nhanh, quanh thân xương cốt phát sinh giang đậu giống như nổ vang. Phục Hổ La Hán quyền nước chảy thành sông giống như đột phá. Tính danh: Tô Minh cảnh giới, năng lực cảnh biên mãn kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đang phong tạo cực, đặc tính: cương cân thiết cốt phục hổ La Hán quyền, đang phong tạo cực, y địa đạo, hiểu chút ra lông 6, thiên phú, 10 điểm, tuệ căn thiên thành, năng lực cảnh viên mãn. Phục Hổ La Hán quyền cũng đang phong tạo cực. Tô Minh chậm rãi thu công, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, kích động trong lòng không thôi, sống lại một đời, kiếp trước các loại đều là như nhất thời, chỉ có này sức mạnh to lớn quy về tự thân cảm giác, mới là chân thật nhất. Võ đạo đường, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Này vô hạn tăng lên ngộ tính, chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh vừa tới Bách Thảo Lư, quản sự Lý Phúc liền đem hắn gọi đến một bên. Tô Minh A Lý quản sự mang trên mặt một tia khác thường nụ cười, gần nhất hái thuốc đội nhân kết tờ, tiền trưởng quy phân phó, để ngươi từ mai tạm thời điều chỉnh đến trương báo sư phó trong đội ngũ hỗ trợ hái thuốc. Tô Minh trong lòng hơi động, cái này báo tên có chút quen hay. Hắn sát mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc mà từ trong ngực lấy ra vài đồng tiền bạc vụn, nhét vào Lý quản sự trong tay, thấp giọng hỏi: Lý quản sự, này trương báo sư phó, ta làm sao không có quá nghe nói qua? Không biết là cái đó đường hảo thủ. Lý quản sự cân nhắc bạc, nụ cười trên mặt chân thành vài phần, thấp giọng nói: Ho khan, cái này báo à, là lão nhân hái thuốc kinh nghiệm phong phú. Bất quá sao? Hắn còn có một cháu trai, gọi Trương Mãnh, hồi trước dường như với ngươi tiểu tử có điểm không thoải mái à? Ngươi bản thân. Lưu Tâm nhiều một chút mắt. Tô Minh đồng tử hơi co lại, nguyên lai là hắn. Trương Mãnh thân thúc thúc. Sớm không điều muộn không điều, hết lần này tới lần khác lúc này đem ta điều tới, còn chỉ mặt gọi tên. Hừ, trong này nếu như không có quỷ, ta chữ Tô viết ngược lại. Tô Minh trong lòng cười nhạt, bất quá, ta bây giờ đã là ngưng lực cảnh viên mãn, ở nơi này Long Xuyên huyện địa giới, coi như là nhân vật số 1. Ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể chơi ra cái trò gì đến? Dám đến cho ta, vừa lúc bắt các ngươi thử xem ta này viên mãn cảnh giới thủ đoạn. Hắn trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, đối với Lý quản sự chắp tay, đa tạ Lý quản sự chỉ điểm, Tô Minh hiểu rồi. Nhìn Tô Minh bình tĩnh bóng lưng rời đi, Lý quản sự lắc đầu, tiểu tử này, sợ là phải xui xẻo. Chương báo người kia đầu góc có thể rất nhỏ mọn. Tô Minh trở lại cương vị của mình, ý niệm trong lòng quay nhanh. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút chờ mong. Bình tĩnh này thời gian quá lâu, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Chương 6, mây lĩnh bảo dược. Ngã xuống cái cọc giá họa. Chương 6, mây lĩnh bảo dược. Ngã xuống cái cọc giá họa. Thần Hy hơi lộ ra. Vân Lĩnh sơn mạch bên ngoài, đám xương chưa tan hết. Một chi hái thuốc đội ngũ đang dọc theo đường núi gập ghềnh đi về phía trước. Tô Minh mặc vải thô đòn đả, con gùi thuốc, hôn tạm tại trong đội ngũ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua phía trước dẫn đội trường báo, cùng với trong đội ngũ một gã khác làm người khác chú ý lão giả. Lão giả kia 40 cho phép tuổi, thân hình hơi lộ ra cổ lưng, nhưng ánh mắt khôn khéo, trường báo đối với hắn có chút khách khí, miệng sương vương quản sự. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, người này nhất định là Bách Thảo Lư ông chủ Vương Đức Phát Tâm Phúc. Này Vân Linh Sơn mạch quả nhiên hiểm trở, chứng khí tràn ngập, người bình thường tiến đến sợ là nửa bước khó đi. Trương báo lao hồ ly này, đem ta lấy được loại địa phương này, đến tuột cùng muốn làm gì? Vương Đức Phát quản sự cũng đi theo, xem ra bọn hắn mưu đồ không nhỏ. Tô Minh em thầm suy nghĩ. Đội ngũ đi tới một chỗ bị rừng rậm bao quanh thổ dân thôn trại trước, Trương báo dừng bước lại, đối với Tô Minh nói: Tô Minh, ngươi hiểu chút thổ ngữ, ngươi đi cùng trong trại người tìm hiểu một chút, hỏi bọn họ một chút có biết hay không phụ cận có một chỗ giống như hang hổ bên núi. Tô Minh gật đầu, tiến lên cùng vài tên ngó giáo giác thổ dân huyên thuyên mà nói một hồi. Một lát sau, hắn trở về bẩm báo, bọn hắn nói, hướng phía đông vượt qua hai tòa đỉnh núi, quả thật có như vậy một chỗ vách núi, bất quá nơi đó địa thế hiểm ác, thường có độc trùng manh thu lui tới, bọn hắn đơn giản không dám tới gần. Trương báo nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cùng vương quản sự nhìn nhau liếc mắt, lập tức hạ lệnh đội ngũ chuyển hướng đi về phía đông. treo đeo lội suối, ước chừng một lúc lâu sau, một tòa to lớn vách núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vách núi như đao gọt búa bổ, cắm thẳng vào vân tiêu, trên vách đá dựng đứng quái thạch đá lởm chởm, chợt có mấy bội vặn vẹo tùng bách ngoan cường sinh trưởng. Vương quản sự có vẻ hơi kích động, từ trong ngực móc ra một bộ địa đồ bằng da thú, cẩn thận so với đối với chốc lát, chỉ vào vách núi một chỗ gần như thẳng đứng vách đá nói phải là nơi đó. Trên bản đồ ký hiệu trăm năm sâm có tuổi, tất nhiên ngay tại cái kia trên vách đá dựng đứng. Trương Báo theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia vách đá dốc đứng dị thường, cơ hồ không có thể cung cấp leo trèo điểm dừng chân. Hắn nhãn châu xoay động, nhìn về phía Tô Minh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tô Minh, ngươi tuổi trẻ lực trắng, thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn. Cái kia trên vách đá sâm có tuổi liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút, đừng đánh mất tay. Cái khác vài tên thải dược đồng tử văn nói, đều hướng Tô Minh quăng tới ánh mắt đồng tình. Hừ, này vách đá như vậy dốc đứng, bình thường thải dược đồng tử đi tới sợ là cựu tử nhất sinh. Trương Báo đây là muốn mượn đao giết người, hoặc là chí ít để ta ăn đủ vị đắng. Bất quá, đối với ta bây giờ ngưng lực cảnh biên mãn thực lực mà nói, cùng Lý Đất Bằng không có gì sai biệt. Tô Minh trong lòng cười nhạt, trên mặt lại giả vờ ra vài phần vẻ khổ sở, nói Trương Báo sư phó, này, cái này quá cao quá hiểm, ta sợ ít nói nhảm. Cho ngươi đi phải đi. Hái được, không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Trương Báo sầm mặt lại, mắng. Tô Minh không cần phải nhiều lời nữa, đem bùi thuốc giao cho bên cạnh một người, hoạt động tay chân một chút, liền bắt đầu leo lên. Thân hình hắn linh xảo như vận hầu, ngón tay như thiết chảo giống như vững vàng chế trụ khe nham thạch khe hở, hai chân phát lực, vững bước hướng về phía trước. Hắn cố ý hãm lại tốc độ, thường thường làm ra mấy lần nguy hiểm dừng lại cũng trượt, dẫn tới phía dưới Trương Báo đám người âm thầm kinh hãi, nhưng lại không dám thúc giục quá. Được biểu hiện cật lực một ít, miễn cho gây nên bọn hắn quá sớm cảnh giác. Này sâm có tuổi đánh giá 5 tuổi không cạn, nếu là có thể thu vào tay, đối với ta đột phá rất có lợi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Tô Minh rốt cục leo lên trong vách núi treo leo đoạn, tại một chỗ vượt trội nham thạch trên bình đài, thình lình sinh trưởng một đám sâm có tuổi. Cái kia sơn sam dễ chính trắng kiện, dâu sâm hoàn chỉnh, màu sắc hoàn nhuận, mơ hồ tản ra một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Này sơn sam sợ là đã qua 200 năm hòa hậu, sợi dễ hoàn chỉnh, mơ hồ có hình người, này đã là một kiện sơn bảo. Trương Báo bọn hắn nếu như biết, sợ là mừng rỡ hơn như điên. Tô Minh tỉ mỉ quan sát, trong lòng suy nghĩ. Hắn đang muốn động thủ ngắt lấy, đột nhiên, một cổ tinh phong đập vào mặt. Một cái ước chừng lớn bằng cánh tay tam giác đầu độc xà từ khe đá bên trong thoát ra, toàn thân mặc lục, đầy hình toi bản, mở ra đầy răng ngọc miệng, như tiệm điện cắn về phía Tô Minh mặt. Chính là một con rắn độc, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Tô Minh không chút nào hoảng sợ, tay trái như trước cầm chặt nham bích ổn định thân hình, tay phải nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn nắm được độc xà chỗ bảy tấc. Thủ đoạn đột nhiên phát lực, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, độc xà xương sống lưng đã bị hắn miễn cưỡng bóc gãy. Tô Minh cánh tay vùng, đầu kia con rắn chết tựa như một cái phá miệng túi giống như bị hắn ra sức quẳng xuống vách núi. Giải quyết độc xà, Tô Minh ánh mắt chút ngưng, phát hiện mới vừa rồi độc xà chiếm cứ khe đá bên cạnh, vậy mà sinh trưởng một đóa kỳ hoa. Cái kia đóa hoa hình như lan cỏ, nhưng cánh hoa lại bày biện ra một loại yêu dị đỏ như máu, biên giới mang theo mịn màu vàng đường văn, tản ra một cổ nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Đây là vật gì? Nhìn bất phàm như thế, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhất định phải thu vào tay. Tô Minh cẩn thận từng ly từng tí mà đem sâm có tuổi liên căn đào ra, dùng vải gói kỹ, sau đó lại đem gốc cây kia kỳ hoa liên quan gốc bùn đất cùng nhau hái xuống, gói kỹ bỏ vào trong ngực. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh bắt đầu đường cũ phản hồi. Xuống đến mặt đất, Trương Báo gặp hắn bình yên vô sự, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng khi Tô Minh đem gốc cây kia phẩm chất thật tốt sâm có tuổi đưa cho hắn lúc, trên mặt hắn thất vọng lập tức bị tham lam thay thế. Tốt, tốt, quả nhiên là trăm năm sâm giả. Trương Báo tiếp nhận sơn sam, cẩn thận chu đáo, khen không dứt miệng. Tô Minh lại từ trong lòng lấy ra gốc cây kia huyết lan hoa, nói Trương Báo sư phó, ta ở phía trên còn phát hiện cái này. Trương Báo ánh mắt chạm đến huyết lan hoa trong nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn đoạt lấy huyết lan hoa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhịn không được thấp giọng kinh hô, dĩ nhiên là huyết lan hoa. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hắn rất nhanh lại đè xuống vui sướng, cẩn thận từng ly từng tí mà đem sâm có tuổi cùng huyết lan hoa phân biệt dùng đặc chế hộp thuốc trang hảo, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức đường về hồi trấn. Đường về không nói chuyện. Đội ngũ đi tới một chỗ bốn bề vắng lặng yên lặng sơn lâm lúc, Tô Minh đột nhiên cảm giác được một cổ bén nhọn kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, một cổ bén nhọn kình phong đã từ phía sau lưng đánh tới. Tô Minh sớm có phòng bị, thân hình thoát một cái, như quỷ mị tránh được một kích chí mạng này. Định thân nhìn lại, chỉ thấy Trương Báo cầm trong tay một thanh nhuốm máu dao găm, đang cười gần chuyển hướng chính mình. Vương quản gia đã ngã nhào xuống đất, tiên huyết nhiễm đỏ lưng, trên mặt còn mang theo khó tin hoảng sợ. Bên cạnh hắn hai gã thải dược đồng tử cũng đã ngã trong vũng máu, một gã khác đồng tử thì bị Trương Báo tại Tô Minh xoay người trong nháy mắt, một chảo khóa cổ, không tiếng động bị mất mạng, chỉ có một gã tuổi nhỏ nhất đồng tử, thừa dịp Trương Báo lực chú ý tại Tô Minh trên người, liền cút bỏ mang theo hướng cánh rừng chỗ sâu bỏ chạy. Trương Báo một kích không trúng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh, năm ngón tay xuề ra, hiển nhiên là luyện nào đó trảo công. "Tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, khó trách ta phế vật kia cháu trai tại trên tay ngươi bị thua thiệt." Trương Báo thanh âm khàn khàn, sát ý tất hiện. Hắn nghe răng cười một tiếng, tiếp tục nói, "Thải dược đồng tử Tô Minh, hàng muốn bảo dược, sát hại quản sự Vương Phúc, cùng với vài đồng bạn, đoạt đi rồi trăm năm sâm có tuổi. Ta câu chuyện này, biến thế nào?" Tô Minh mặt không thay đổi nhìn hắn, trong lòng sát ý bốc lên, quả nhiên độc thủ. Này lao cẩu dụng tâm ác độc, ngay cả người mình đều không buông tha. xem ra hắn là muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm này hai cây bảo dược, sẽ đem hắc oa vứt cho ta. Chương 7, giết ngược. Huyết Lan Đan Phương. Chương 7, giết ngược. Huyết Lan Đan Phương. Lâm gian đất trống, sát ý tràn ngập. Tô Minh mở miệng nói, cố sự không được tốt lắm. Vừa mới chạy trốn tiểu dược đồng, ngươi không đuổi theo sao? Ý niệm trong lòng bay lộn, cái này báo đột nhiên làm khó dễ, liền vương quản sự đều giết. Chẳng biết tại sao, trước mắt trước muốn biết rõ ràng Trương Báo nội tình. Trương Báo nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, xử lý ngươi không tốn bao lâu, hắn chạy không xa, ta lại đuổi theo cũng được. Hắn dừng một chút, giọng nói đắc ý mà lại tàn nhẫn, ta đáp ứng ta phế vật kia cháu Trương Mãnh, phải thật tốt dạy dỗ dạy vào ngươi một trận. Bất quá, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên hái được này huyết lan hoa. Như thế dị bảo, há cho người khác nhung chạm. Vì nó, các ngươi hôm nay đều phải chết. Có này huyết lan hoa, Bách Thảo Lư Đông ra vị trí, chính là ta Trương Báo, ha ha. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, giết người diệt khẩu, quả nhiên là vì huyết lan hoa. Bách Thảo Lư ông chủ, dạ tâm cũng không nhỏ. Lập tức, Tô Minh mặt lộ vẻ sợ hãi, giả bộ, dây thanh run rẩy, Trương Báo đại gia tha mạng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng sẽ không nói ra. Về sau ta đối với ngài nói gì nghe nấy, chỉ cầu ngài thả ta một con đường sống. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, trước ổn định hắn, để cho hắn thả lòng cảnh giác, nhìn một chút còn có thể hay không thể moi ra càng có bao nhiêu hơn dùng đồ vật. Trương Báo khinh thường hừ một tiếng, ngươi ngay cả huyết lan hoa một quặng lông cũng không sánh nổi. Có nó, ta là có thể đột phá đến ngưng lực cảnh viên mãn, thậm chí luyện được hóa kính. Đến lúc đó, Vương Đức Phát con chó kia đồ vật cũng phải đối với ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Đột phá viên mãn, luyện được hóa kính. Tô Minh trong lòng hơi động, bắt được then chốt tin tức, nói như thế, cái này báo hiện tại còn không phải là ngưng lực cảnh viên mãn, mà chính mình đã là ngưng lực cảnh viên mãn, hơn nữa cương cân thiết cốt cùng mới được đồng bị đặc tính, ưu thế tại ta. Trước loạn tâm hàn trí, hoàn toàn yên tâm, Tô Minh trên mặt vẻ sợ hãi rút đi, thay vào đó là đùa cợt, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ông chủ nhà, thực sự là người si nói mộng. Ta xem ngươi là bị này huyết lan hoa làm đầu góc mê muội a. Trương Báo giận tím mặt, tiểu xuất sinh muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn khôi ngô thân hình bạo khởi, năm ngón thành trộn, mang theo bén nhọn kình phong, lao thẳng tới Tô Minh mặt. Đúng là hắn dựa vào thành danh đứng chào công. Tô Minh sớm có phòng bị, dưới chân một điểm, thân hình linh xảo về phía sau vừa trận, tránh được này hung ác một chảo. Trương Báo một kích không trúng, thế tiến công mạnh hơn, song chảo tung bay, mang theo từng đạo tàn ảnh, trong không khí phát sinh suy suy tiếng xé gió. Một chảo chộp vào bên cạnh một khỏa to cỡ miệng chén trên cây khô, xoay một tiếng, cứng rắn vỏ cây theo tiếng mà nứt, vụn gỗ bay tán loạn, lưu lại năm đạo sâu thấy được tận xương vết cào. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, cũng không đội tại phản kích. Thân hình hắn chuyển động, tại Trương Báo mưa rền gió dữ giống như trong công kích xê dịch né tránh. Ương chảo đánh tới, Tô Minh cánh tay ngang ngăn cản, xoay một tiếng, ống tay áo bị kéo thành bài, nhưng trên cánh tay vẹn vẹn lưu lại mấy cái nhàn nhạt bạch ngân, liền một vệt máu cũng chưa từng xuất hiện. Này đồng bị đặc tính quả nhiên lợi hại. Tô Minh trong lòng thầm khen, cái này báo ương chảo công quả thật có vài phần hòa hậu, chiêu thức sắc bén, nhưng chúng quy chưa tới biên mãn, kẽ hở vẫn phải có. Trước không đội ở phản kích, tham dò sáo lộ của hắn, cần phải nhất kích tất sát, không thể để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Sau mấy hiệp, Trương Báo thấy đánh lâu không xong, trong lòng càng nôn nóng, thế tiến công cũng dần dần mất cách thước. Ngay tại lúc này, Tô Minh ánh mắt chút ngưng, bắt lại Trương Báo một cháo thất bại, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chi tế, dưới chân bộ pháp xê dịch, lấn người mà lên. Phục hổ la hán quyền. Tô Minh trong tiếng hít thở, quyền ra như rồng. Mánh hổ hạ sơn. Một quyền đảo ra, quyền phong gào thét, ở giữa Trương Báo lồng ngực. Thình địch. Châm muộn tiếng vang bên trong, sen lẫn xương cốt tan vỡ răng rắc cấm thành. Trương Báo chỉ cảm thấy một cổ vô pháp kháng cự cự lực vào tới, lồng ngực đau nhức, phản phất bị một đầu chân chính mãnh hổ đục trúng. Hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy khó tin thần sắc, ngươi, lực lượng của ngươi, làm sao có thể? Hắn không nghĩ ra, cái này trong mắt hắn chỉ là hiểu chút kỹ năng dược đồng, làm sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Thân thể không bị khống chế mà cong thành con tổ dáng, trong miệng vốc mà phun ra búng máu tươi lớn, xen lẫn phá toái nội tạng. Tô Minh đắc thế không thang người, không đợi Trương Báo có bất kỳ cơ hội thở dốc, quyền thứ hai theo nhau mà tới. Kim cương nổ mục. Quyền phong càng nghiêm ngặt, Trương Báo nỗ lực giơ tay lên đón đỡ, nhưng Tô Minh nằm đấm nhanh hơn, ác hơn. La Hán của ma, liên tiếp ba quyền, từng cú đấm thấu thịt, đều đánh vào Trương Báo ngực bụng yếu hại. Trương Báo thân thể cao lớn như phá bao tải một dạng bay rất ra ngoài, trung điệp đụng vào một cây đại thụ, chấn đến la cây lạ chã rơi xuống, sau đó lăn xuống trên mặt đất, co quắp mấy lần, không một tiếng động. Tô Minh chậm rãi tiến lên, nhìn lồng ngực sụp đổ Trương Báo, ánh mắt băng lãnh. Tô Minh nhanh chóng lục soát Trương Báo thân, rất nhanh liền tìm được cái kia hai cái đặc chế hộp thuốc, bên trong chính là huyết lan hoa cùng trăm năm sâm có tuổi. Trừ cái đó ra, còn có một chút tán vỡ ngân lượng cùng mấy chai thấp kém thuốc trị thương. Lấy tay dò xét dưới hơi thở, xác nhận hắn chỉ là trọng thương hôn mê, cũng không chết đi. Hắn nhấc chân, hung hăng dẫm tại Trương Báo đuổi phải trên đầu gối. Răng rắc, xương cốt tan vỡ tiếng vang giòn giã lên. A! Trương Báo phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ hôn mê đau nhức tỉnh lại, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Minh ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, dưới chân lần nữa dùng sức, nghiền một cái Trương Báo tan vỡ đầu gối, lạnh lùng nói, huyết lan hoa có ích lợi gì? Nếu có nửa câu hương ngôn, ta để ngươi muốn chết cũng không thể. Đau nhức để cho Trương Báo toàn thân co quắp, mồ hôi rơi như mưa, trong mắt hắn tràn đầy oán độc cùng sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng không nói. Tô Minh cười lạnh một tiếng, lại làm một cước giẫm tại hắn một cái chân khác trên đầu gối. Răng rắc. A! Trương Báo phát sinh không giống tiếng người kêu thảm thiết, rốt cục tan vỡ, gián đoạn nói, Ta nói, huyết lan hoa có thể giúp võ giả lần thứ hai luyện kình. Đan phương tại nhà của ta, dưới giường lần thứ hai luyện kình. Tô Minh trong lòng hơi động, xem ra này huyết lan hoa so với chính mình dự đoán còn chân quý hơn. Hỏi xong lời nói, Tô Minh không do dự nữa, bóc Trương Báo yết hầu, trên tay kình lực một phát, giang giác. Trương Báo nghiêng đầu một cái, triệt để không có khí tức. Tô Minh đứng lên, ý niệm trong lòng bay nhanh, này khảo vấn làm trễ mãi không ít thời gian, trước đó trốn chạy dược đồng sợ rằng sớm đã chạy xa, mịt mờ sơn lâm, tìm được hy vọng xa vời. Huyết lan hoa cư nhiên cùng ngưng lực viên mãn sau lần thứ hai luyện kình có quan hệ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Báo cất giữ huyết lan đan phương nhất định phải bắt vào tay. Long Xuyên huyện sợ là đợi không được nữa. Vương quản gia bị giết, coi như ta đem người tham gia giao ra, theo Vương Đức phát hành quê nhà, tư nhân thiết công đường tính cách, hắn chẳng những sẽ không cảm tạ ta, sợ rằng còn có đại phiền toái, hơn nữa ta này thân võ công cũng không tiện giải thích. Tô Minh dùng Trương Báo dao găm đem thi thể vẽ ra nhiều đạo thương miệng lấy máu, hy vọng thông qua mùi máu tươi đưa tới nơi hoang dã trong núi thú, đem thi thể khẳng thanh hoặc là kéo đi. Đốt thi khả năng tốt hơn, nhưng thi thể đốt thành cho không quá hiện thực, quá tốn thời gian. Không đốt thành bụi, Vương Đắc Phát mời công môn lão luyện diễn thi khám nghiệm tử thi cũng có thể phát hiện thi thể là Trương Báo. Thời gian vội vàng, chỉ có thể xử lý như vậy. Ta ở tại bọn hắn phản ứng kịp trước rời đi Long Xuyên huyện là được lập tức. Tô Minh phân biệt phương hướng, đem huyết lan hoa cùng sâm có tuổi thiếp thân cất xong, hướng phía Trương Báo nhà phương hướng vội vã mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở lâm gian. Chương 8, luyện kính nói đến. Lệnh truy nã. Chương 8, luyện kính nói đến. Lệnh truy nã. Bóng đêm như mực. Tô Minh một đường đưa về huyện thành, lén đi đến Trương Báo nhà bên ngoài. Trước đó thêm vào hái thuốc đội lúc muốn hỏi thăm qua, Trương Báo người này sống một mình, khảo vấn lúc hắn xác nhận quả thực như vậy. Lúc này đêm khuya, hẳn là không người, nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể khinh thường. Trong lòng hắn suy nghĩ, đảo qua bốn phía, xác nhận cũng không gì chẳng sau, tung người một cái vượt qua tường viện, bình ổn rơi xuống đất. Vang vào từ Trương Báo trong miệng tra hỏi ra tin tức, Tô Minh trực tiếp sở về phía ngoài đất. Phòng trong trần thiết đơn sơ, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi vị. Hắn mang ra giường chiếu, mượn lấy từ cửa sổ xuyên qua yếu ớt ánh trăng, cẩn thận kiểm tra đáy giường mặt đất. Rất nhanh, hắn phát hiện một khối gạch xanh cùng với khắc gạch xanh hơi không giống, biên giới tựa hồ có khiêu động qua vết tích. Khảo vấn lúc hắn nói đan phương ở gầm giường dưới, quả nhiên không sai. Này khối gạch xanh có vương lỏng qua vết tích, nhất định là nơi này. Tô Minh trong lòng nhỏ bé định, cẩn thận từng ly từng tí mà cạy ra gạch xanh. Gạch xanh phía dưới, quả nhiên cất giấu một cái xinh xắn hộp gỗ. Tô Minh cầm lấy hộp gỗ, vào tay hơi trầm xuống, mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm ngửa một quyển hơi lộ ra cũ kỹ đóng buộc chỉ bí tịch, bìa mặt viết đại lực cương trảo công. Bí tịch bên cạnh còn tán lạc một ít mặt vụn. Hắn cầm lấy bí tịch, mở ra, một tờ giấy xếp tờ từ trang sách ở giữa chạy xuống, mở ra nhìn một cái, đúng là hắn chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu, huyết lan đan phương. Mà ở đan phương phía dưới, còn đè nặng một tờ 50 lượng ngân phiếu. Đại lực ưng trảo công. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, huyết lan đan phương tới tay, còn có 50 lượng ngân phiếu, cộng thêm trước đó từ Trương Báo trên người vơ vét tiền, cùng với này trong hộp gỗ bạc vụn, sợ là sắp có hơn 72. Nay chỉ sợ là Trương Báo hơn nửa đời người tích xúc, ngược lại là tiện nghi ta. Tô Minh đem đan phương cùng ngân phiếu cẩn thận cất xong, ánh mắt rơi vào bí tịch cuối cùng những cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ tiểu chú giải bên trên. Hắn ngưng thần mánh quay đọc, càng xem càng là kinh hãi, trên mặt dần dần lộ ra bừng tỉnh cùng vẻ hưng phấn. Nguyên lai ngưng lực cảnh viên mãn sau đó còn có nhiều môn như vậy đạo. Minh kình, ám kình, hỏa kình. Đây chính là luyện kình tam cảnh. Lấy khí huyết thối luyện kỳ thân, tu ra đệ nhất trọng kình lực vì minh kình, quyền cước sinh phong, vỡ biển nước đá. Nếu có thể lần thứ hai luyện kình, kình lực tinh thuần nội liễm, xuyên thấu bạo phát hơn xa minh kình, chính là ám kình. Huyết lan đan vậy mà có thể phụ trợ lần thứ hai luyện kình, tăng lên trên diện rộng sát suất thành công, đạt được ám kình cấp độ. Thảo nào Trương Báo coi trọng như vậy vậy. Tô Minh cảm xúc dâng trào, ta trước đó ngưng lực cảnh viên mãn sau, liền cảm giác trong cơ thể mơ hồ có cổ lao nhanh lực lượng bắt đầu khởi động, vốn tưởng rằng là ảo giác, bây giờ nghĩ lại, nhất định là tiềm năng điểm sau khi tăng lên căn cốt ngộ tính đã là kỳ giai, cộng thêm hình ý thung công đã đạt đăng phong tạo cực giấy thật tích lũy, trong cơ thể kình lực đã tự sinh nảy mầm. Đây thật là trời cũng giúp ta. Bí tịch chú giải bên trong con nhắc tới, thế gian võ giả 89/10 đều muốn đại lượng thời gian tiêu hao tại ngưng lực cảnh khí huyết tích lũy bên trên, làm thân thể khí huyết tích xúc đến mức tận cùng, liền có thể nếm thử lấy khí huyết tối thể tu ra kình lực. Như thất bại, thì sẽ khí huyết bị hao tổn, cần một lần nữa tích góp từng tí một. Mà cái xác suất thành công, nhìn thì là thiên phú và tự thân tích lũy, có thể thành công bước vào minh kình, đã coi là một phương nhân vật. Nếu có thể lần thứ hai luyện kình, tu thành ám kình, liền có thể xưng là võ đạo thiên tài. Còn như tầng thứ cao hơn 3 lần luyện kình, hóa kính thông thần, cái kia càng là tam giáo năm bên trong tông cao cấp nhất cấp độ yêu nghiệt đệ tử mới có thể suy nghĩ cùng chạm đến truyền thuyết cảnh giới. Tích lũy hùng hậu người có thể nhiều lần nếm thử luyện kình số lần càng nhiều, cơ sở càng vững chắc, sau này thành tựu càng cao. Này võ đạo đường, quả nhiên là càng lên cao càng gian nan, nhưng là càng phát ra đặc sắc. Tô Minh nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe ra đối với lực lượng khát vọng cùng đối với tương lai chờ mong. Đem bí tịch, đan phương, ngân phiếu các loại vật phẩm cẩn thận đóng gói sau, Tô Minh rời đi Trương Báo nhà, phản hồi chính mình rằng kia nhà lá đơn sơ. Hắn không có chút nào quyến luyến, đem trong phòng tất cả đáng giá mang đi đồ vật thu thập thỏa đáng sau, quan sát bốn phía, xác nhận đêm khuya gió tiểu, nhà tranh quanh thân cũng không dịch nhiên bật ảnh hưởng đến, liền dùng đá lấy lửa, đốt nóc nhà lá. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền cắn nuốt cả nhà. Thương hực ánh lửa tỏa ra Tô Minh tiên nghị khuôn mặt, hắn lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt phức tạp. Nay luận thế, ngươi không gây sự, chuyện lại đến gây chuyện ngươi. Nếu không có ta chuyên cần luyện võ học, này mấy lần nguy cơ, sợ là sớm thành một cổ khô cốt. Tất nhiên thượng thiên để cho ta tới đến thế giới này, lại cho ta cơ duyên như thế, làm sao có thể cam chịu tầm thường? Cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh phong, chính là giữa đường bỏ mình, cũng thắng được bị người như con kiến hôi bóc chết. Tô Minh trong lòng gầm nhẹ, một cổ hào hùng cùng quyết tuyệt tự nhiên mà sinh. Nay nhà tranh, coi như là ta ở cái thế giới này cái thứ nhất điểm dừng chân, bây giờ một cây đốt đốt, đã là chém đứt quá khứ, không còn gì để luyến tiếc, cũng là xóa đi ta ở chỗ này sinh hoạt qua vết tích, miễn cho bị người khác đơn giản truy tung đến. Ánh lửa dần dần tắt, chỉ để lại một chỗ nám đen phế tích. Tô Minh cong lên kiện hàng, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Xuyên huyện cửa thành miệng. Tô Minh đầu đội đỉnh đầu rộng lớn nón tre, tận lực giảm thấp xuống vành nón, xen lẫn trong lưa thưa trong dòng người, ánh mắt đảo qua cửa thành cạnh bảng thông báo. Một tờ mới tinh lệnh truy nã thình lình ở trước mắt, phía trên dùng xoáng bút pháp vẽ một cái cùng hắn có 7-8 phần tương tự chính là ảnh chân dung, bên cạnh rõ ràng viết treo giải thưởng bạch ngân 100 lượng, đuổi bắt hung phạm Tô Minh chữ. Phát lệnh truy nã tiền thưởng 100 lượng. Vương Đức Phát này lão cẩu thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Tô Minh lòng chợt rung lên, quả nhiên giống như ta nghĩ, Vương Đắc Phát bất kể là ai giết người, hắn chỉ để ý xâm có tuổi tại trên tay người nào. Không bay về giải thích quyết định đúng. Đồng thời chắc là cái kia chạy trốn dược đồng báo tin, cho hắn biết huyết lan hoa tồn tại, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền phát sinh lệnh truy nã, hơn nữa tiền thưởng cao như thế. Đoán chừng hắn cũng xin động nha môn bộ đầu, thậm chí có thể là lớn bộ đầu tự thân xuất mã. Hắn nhanh chóng phân tích thế cuộc trước mắt, bất quá, ta cũng không tin hắn này lệnh truy nã có thể kéo dài qua Vân Lĩnh, đến những châu khác quận còn hữu hiệu hơn lực. Này Vân Lĩnh sơn mạch chính là đường lui của ta. Tô Minh thu hồi ánh mắt, xoay người hướng phía ngoài thành Vân Lĩnh đại sơn phương hướng đi tới, biến mất ở sáng sớm đám sương bên trong. Chương 9, Minh Kình đã thành. Truy binh. Chương 9, Minh Kình đã thành. Truy binh. Sáng sớm, Nhạc Dương quận nha môn, phòng giữ sát. Một cổ máu tanh cùng dược liệu hỗn hợp mùi tràn ngập tại u ám bên trong gian phòng. Đồng ấn bộ khoái xích sắt hắc nham sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đang cúi người kiểm tra thực hư mặt đất cố kia đang đắp vải trắng thi thể, mặc dù thi thể trên người đầy dã thu gặm ăn vết tích, khuôn mặt đều bị xé bỏ hơn phân nửa, nhưng là từ dáng người cùng cái khác chi tiết có thể suy đoán ra đây chính là Trương Báo. Hắn đưa ngón tay ra, tại Trương Báo lồng ngực cái kia rõ ràng sụp đổ bộ vị nhẹ nhàng ấn áp, chân mày tùy theo chói chặt. Xương ngực nát hết, nội tạng chỉ sợ cũng thành một bãi bùn nhão. Như vậy thương thế, người xuất thủ lực lượng kinh người, nhưng từ tổn thương miệng biên tình huống hồ xem, tựa hồ lại Trương ngưng luyện ra chân chính kinh lực. Mặc bộ đầu, cái kia Tô Minh trong ngày thường nhìn coi như thành thật, chính là tính khí quái gở chút, không thể tưởng. Tiểu nhân cũng là bị hắn lừa gạt à, Bạch Thảo Lư trưởng quý không người, đứng ở một bên, mang theo vài phần sợ hãi cùng định loạn, cung cấp lấy Tô Minh tình huống căn bản. Hắc Nham từ chối cho ý kiến, ánh mắt như trước dừng lại ở trên thi thể. Một lát sau, một gã bộ khoái bước nhanh đến, bẩm báo bộ đầu, lệnh truy nã đã toàn thành gián. Tô Minh ở nhà tranh bị tiêu hủy, chưa phát hiện có giá trị manh mối. Theo cửa thành thủ vệ hồi ức, sáng nay thật có một cái thân hình tương tự chính là thiếu niên lưng đeo cái bao hướng Vân Lĩnh phương hướng đi. Vân Lĩnh sơn mạch Hắc Nham thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Lúc này, Bạch Thảo Lư ông chủ Vương Đức Phát cũng chạy tới, sắc mặt hắn âm trầm, đầu tiên là nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lập tức lui tả hữu, tiến đến Hắc Nham bên người, thấp giọng, mặc bộ đầu, cái kia Tô Minh trên người không chỉ có trăm năm sầm có tuổi, còn có một bụi cây huyết lan hoa. Hắc Nham nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vương Đức Phát tiếp tục nói, chỉ cần bộ đầu đem người bắt được, sầm có tuổi quy ta, cái kia huyết lan hoa chính là hiếu kính bộ đầu ngài. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Thanh Phong Bang Ngô trưởng lão bây giờ bệnh nặng, nhu cầu cấp bách này trăm năm sơn sam che mệnh, nếu như trưởng lão không có ở đây, ta Vương gia mấy năm nay tại Long Xuyên huyện đắc tội người, sợ rằng sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Nay Tô Minh nhất định phải nhanh bắt lại, đoạt hồi sơn sam. Còn như huyết lan hoa, vật ấy mặc dù chân quý, nhưng đối với ta mà nói kém xa Ngô trưởng lão tính mệnh quan trọng, cho này Hắc Nham, vừa lúc để cho hắn tận tâm làm việc. Hắc Nham nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nghiêm mặt nói, Vương viên ngoại yên tâm, Tô Minh sát hại Trương Báo, vốn là ta Lục Phiến môn chỗ chức trách, chắc chắn đem tập nã quy án, cho Vương quản sự một cái công đạo. Ta cái này dẫn người vào núi. Vân Lĩnh sơn mạch, rừng sâu cây dày. Tô Minh quóng giỏ trúc, hành tẩu tại đường núi gập ghềnh bên trên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nơi này chính là chuyện ta trước chọn xong đường lui. Vân Lĩnh kéo dài qua sổ quận, thọc sâu không biết mấy phần, chính là một cái tốt nhất ẩn nút vị trí. Đồng thời, ta có ngữ ngôn văn tự thông hiểu đại sát khí, cùng những cái kia dạ tộc cũng có thể giao lưu, đối với Vân Lĩnh lý giải tại phía xa những cái kia bộ khoái phía trên. Đi tới một chỗ sơn dân bộ lạc trước cửa trại, Tô Minh dừng bước lại. Hắn từ trong giỏ trúc lấy ra bộ phận muối hột, dùng lưu loát thổ ngữ cùng trong bộ lạc người trao đổi một chút thịt làm, đuổi trùng phấn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Giao dịch hoàn thành sau, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu hơn xuất phát. Tìm được một chỗ suối nước róc rách, hoàn cảnh thanh lũ ẩn nấp sơn cốc, Tô Minh buông xuống giỏ trúc, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, liền bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên là đứng lên hình ý thung, điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết lưu động. Sau đó, một bộ cương mãnh bá đạo phục hổ la hán quyền bị hắn đánh cho hổ hổ sinh phong, quyền cước phá không, mang theo từng trận bình phong. Tiếp lấy, Tô Minh hít sâu một hơi, trong đầu hồi ức lấy đại lực ứng trảo công hành công lộ tiến cùng kỹ xảo phát lực. Bằng vào tuệ căn thiên thành ngộ tính cùng với ngưng lực cảnh viên mãn tích lũy hùng hậu, thêm nữa này giữa rừng núi không khí mát mẻ cùng với không người quấy rối, có thể tâm vô bảng bộ tu luyện, vừa mới nửa ngày công phu, môn này mới được ứng trảo công liền đã bị hắn luyện được ra dáng, giữa ngón tay khép mở, ẩn có tiếng sấm gió. ngọn núi hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, vừa lúc thích hợp ta luyện võ, này đại lực ương trảo công không tính quá khó, phối hợp ta bây giờ khí huyết, càng như thế nhanh liền có điều thành tựu. Đối đãi ta luyện ra minh kình, vững chắc sau đó mới phối hợp huyết lan đan lần thứ hai luyện kình, thực lực nhất định có thể trở lên tầng lầu. Tô Minh trong lòng mừng rỡ, này võ đạo tu luyện, quả nhiên tư chất, hoàn cảnh, công pháp thiếu một thứ cũng không được. Ta này tuệ căn tiên thành bàn tay vàng quả nhiên cho lực. Theo ương trảo công không ngừng diễn luyện, Tô Minh cảm thấy trong cơ thể khí huyết bộc phát quần quần sôi trào, quanh thân gân xương da rẻ tựa hồ cũng tại khát vọng một loại lột xác. Hán phúc trí tâm linh, lúc này dựa theo trong bí tịch ghi lại cô động kinh lực phương pháp, dẫn đạo toàn thân khí huyết, ý niệm tập trung, thử trùng kích tầng kia vách ngăn vô hình. Két, ken két. Toàn thân hắn xương cốt phát sinh liên tiếp giang đậu giống như nổ đùng, da mặt ngoài huyết khí bốc hơi, mơ hồ có hồng quang lưu chuyển. Một cổ cường đại trước đó cơ từng có cảm giác mạnh mẽ từ tứ chi bách hải hiện lên, quán thông toàn thân. Thành, đây chính là minh kình. Lực tùy ý chuyển, quanh thân thông thấu, nhất quyền nhất cước ở giữa, đều là ngậm tình lực bừng bừng phấn chấn cảm giác. Cùng ngưng lực cảnh lúc đơn thuần tẩy mạnh đã là cách biệt một trời. Tô Minh trong lòng mừng như điên, tinh tế thể ngộ này sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung phía trước cách đó không xa một cây cơ khoảng cái chén ăn cơm gỗ chắc. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cành khô lá heo vỡ văng khắp nơi, mặt đất lại bị hắn giẫm ra một cái hố cạn, xung quanh bùn đất càng là chấn lên một mảnh mịn hình mạng nhện vết dạng. Ngay sau đó, hắn cổ sống bắn ra, cả người tựa như một đầu xúc thế đợi phát mãnh hổ, hữu quyền như đạn pháo ra nòng giống như banh hương cây kia gỗ chắc. Quyền phong chưa đến, một cổ ngưng luyện kình phong đã chèn ép không khí phát sinh suy suy tiếng rít, tay áo miệng tức thì bị quyền phong lôi xé đùng đùng rung động, như trong khe núi nước chảy xiết đuốt nham thạch. Thình thịch, một tiếng trầm một nổ, cây kia to cỡ miệng chén gỗ chắc bị hắn một quyền bắn trúng, thân cây kịch liệt rung động, phát sinh không chịu nổi gánh nặng két âm thanh, quả đấm tiếp xúc chỗ, vụn gỗ bay tán loạn, lưu lại một sâu tới mấy tấc khủng bố quyền ấn, cây khô một bên kia tức thì bị rung ra một mảnh hướng ra phía ngoài nô ra vết rách. Tô Minh chậm rãi thu quyền, nhìn chính mình tạo thành phá hư, cảm thụ được trên nắm tay lưu lại chấn tê dại cảm giác, cùng với trong cơ thể phi nhanh không thôi hùng hồn khí huyết, trong lòng hào tình bạt trượng. Đây chính là minh kình, giơ tay nhấc chân đều có khai sơn liệt thạch chi uy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân mình lực lượng tập hợp thành một luồng, từ lòng bàn chân phát lực, thông qua yêu khố truyền lại, cuối cùng do quyền phong bộc phát ra, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, lực lượng so với trước kia đâu chỉ mạnh mấy lần. Tô Minh tâm niệm vừa động, điều tra hệ thống bảng thuộc tính, tính danh, Tô Minh cảnh giới, năng lực cảnh biến mãn, minh kình, kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức thông công, đang phong tạo cực, đặc tính, cương cân thiết cốt phục hộ là hàn quyền, đang phong tạo cực, đặc tính, đồng bị đại lực ứng trảo công, thôi có tiểu thành 12, y địa đạo, hiểu chút gia long 23, thiên phú, 10 điểm, tuệ căn tiên thành, bảng thuộc tính quả nhiên đổi mới, minh kình. Đại lực ứng trảo công cũng hơi có tiểu thành. Tốt, tốt, tốt. Tô Minh xác nhận thực lực để thăng, hưng phấn trong lòng không thôi. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục củng cố tu vi, quen thuộc minh kình lực lượng lúc, một hồi tế vi tiếng chó sủa theo gió núi mơ hồ truyền đến. Ân, tiếng chó sủa. Tô Minh biến sắc, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe. Cái kia tiếng chó sủa từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, trong đó còn kèm theo tiếng người tiếng hò hét. Nhanh như vậy liền đổi tới. Những quan này phụ tay sai, mũi ngược lại là rất linh. Tô Minh ánh mắt chút ngưng, trong lòng báo động nổi lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đột phá minh kình, truy minh tiếng bước chân của liền đã ở phía sau vang lên. Chương 10, chó dữ, đấm máu thâm sơn. Chương 10, chó dữ, đấm máu thâm sơn. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, lâm gian đã thoát ra có vài bóng đen, rõ ràng là mấy cái thân hình khỏe mạnh chó săn, răng nanh sâm bạch, mắt lộ ra hung quang, lao thẳng tới mà đến. Tô Minh không lùi mà tiến tới, trong cơ thể mới thành lập minh kình ầm ầm vận chuyển, khí huyết dâng ở giữa, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể nổ bừng bừng phân chấn. Hắn cánh tay phải rung lên, năm ngón như cầu, đại lực ương trảo công đã thi triển đến mức tận cùng. Xuất sinh. Quát khẽ một tiếng, Tô Minh lay động thân hình, tách ra dẫn đầu một cái chó săn nhào cắn, móng tay như điện, tinh chuẩn mà chụp vào khác một cái chó săn huyết hầu. Giang giác. Xương cốt tan vỡ kêu lên bên trong, cái kia chó săn liền kêu rền cũng không phát sinh, liền mềm ngã xuống đất. Còn lại chó săn thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hung hãn mà vây kín đi lên. Tô Minh lạnh rên một tiếng, dưới chân bộ pháp biến ảo, tại cầu trong đám đi khắp. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều tấn mãnh mà chí mạng, ương trảo lướt qua, chính là da chóc thịt bong, tiên huyết vẩy ra. Bất quá thời gian ngắn ngủi, mặt đất liền nhiều mấy cổ chó săn thi thể. Nhưng mà, chó săn trước khi chết đổ chó sủa âm thanh, không thể nghi ngờ triệt để bại lộ vị trí của hắn. Xa xa, mơ hồ truyền đến người tiếng hò hét, cùng với càng tạp nhạp chó sủa, đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Người đông thế mạnh, không nên liều mạng. Tô Minh quyết định thật nhanh, không còn lưu lại. Hắn phân biệt phương hướng, điểm mũi chân một cái, thân hình như mũi tên bắn ra, hướng về Vân Linh Sơn mạch càng sâu, càng hiểm trở chỗ chạy đi. Bây giờ hắn minh kình mới thành lập, thể lực dài, tốc độ càng là viễn siêu từ trước, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã biến mất tại trong rừng rậm. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, có hai gã bộ khoái chạy tới, một người từ trong lòng ngực lấy ra một cây ống trúc, châm lửa hỏa chiết sau đó mục nhiên hướng lên trời, một chùm pháo hoa mang theo chói thai gào thét phóng lên cao, tên còn lại tại trên cây lưu lại ký hiệu. Lập tức hai người liền hướng lấy vết tích đuổi theo. Ước chừng một nén nhang thời gian, lại có một nhóm bộ khoái vây quanh một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân chạy tới. Trung niên nhân thân hình khôi ngô, lưng đeo đồng ấn, chính là Long Xuyên huyện đồng ấn bộ đầu Hắc Nham. Nhìn mặt đất mấy cái tử trạng thê thảm chó săn, Hắc Nham sắc mặt càng thêm khó coi. Một gã bộ khoái tiến lên, chỉ vào trên một cây khô mới khắc tiêu ký, thấp giọng nói: "Đại nhân, là Phong thiếu gia lưu lại ám hiệu, cái kia tặc tử hướng cái hướng kia đi. Hắc Nham theo chỉ hướng nhìn lại, trong mắt sát khí bạo dũng, lão này hung hãn, tập sát bách tính, bây giờ lại giết ta chó săn. Truyền lệnh xuống, toàn lực đuổi bắt. Như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, chúng bộ khoái đồng ý, nắm còn trở lại chó săn, theo dõi đuổi theo. Tô Minh một đường đi nhanh, hắn rõ ràng, một mặt chạy trốn cũng không phải thượng sách. Hắn nhất định phải tìm được cơ hội, suy yếu đối phương lực lượng. Ánh mắt của hắn tại gập ghềnh giữa rừng núi cực nhanh đảo qua, tại một chỗ hai núi cách trì, chỉ chứa một người thông qua chật hẹp sơn đạo trước, hắn dừng bước. Chính là chỗ này. Tô Minh hít sâu một hơi, thu liễm khí tức toàn thân, dung nhập vách núi trong bóng ma, lặng lặng đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giữa rừng núi chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở sơn đạo miệng, dẫn đầu một người, chính là Hắc Nham Nhi tử Mạc Phong, phía sau hắn còn theo một gã bộ khoái. Hai người hiển nhiên là nóng lòng đuổi kịp, cũng không ngờ tới phía trước sẽ có mai phục, cơ hồ không có chút nào cảnh giác liền bước chân vào Tô Minh vòng phục kích. Đang lúc bọn hắn đi qua Tô Minh chỗ ẩn thân khoảnh khắc, Tô Minh động. Hắn giống như một đầu ẩn nút đã lâu mãnh hổ, đột nhiên gây khó khăn. Minh Kình không giữ lại chút nào mà bạo phát, rót vào trong hai tay. Thân ảnh của hắn mau chỉ để lại một đạo tàn ảnh, tay phải ương chảo mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, thẳng đến tên kia đoạn hậu bộ khoái yết hầu. Phốc suy. Cái kia bộ khoái chỉ cảm thấy hoa mắt, trong cổ mắt lạnh, lập tức đau nhức truyền đến, hắn thậm chí không thấy rõ là ai ra tay, liền che phún huyết cổ, ôi ôi ngã xuống đất. Mạc Phong hoảng hốt, hắn bạn bạn không nghĩ tới Tô Minh dám ở chỗ này mai phục, càng không có nghĩ tới đối phương xuất thủ tàn nhẫn như vậy quả quyết. Hắn thương hoàng rút đao, trong miệng quát chói tai, lớn mặt cuồng đồ lời còn chưa dứt, Tô Minh công kích đã như cuồng phong mưa sa đánh tới, không cho chút nào cơ hội thở dốc. Ương chảo tung bay, từng chiêu không rời Mạc Phong chỗ hiểm quân người. Mạc Phong mặc dù cũng có vài phần võ nghệ trong người, nhưng ở Tô Minh trước mặt, có vẻ không chịu nổi một kích. Bất quá 3 năm chiêu, trong tay hắn cương đao liền bị Tô Minh một chảo đập bay, len ken một tiếng rớt xuống đất. Ngay sau đó, lồng ngực đau xót đã bị Tô Minh một cước đạp trúng, lảo đảo rút lui, đánh vào trên vách núi đá, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tô Minh lấn người mà lên, một thanh bóp lại cổ họng của hắn, thanh âm lạnh như băng hỏi: "Ngươi là ai? Người nào đang theo đuổi bắt lấy ta, còn có bao nhiêu người?" Mạc Phong cảm thụ được Tô Minh trên ngón tay truyền tới khủng bố lực đạo, cùng với tràn trề sát ý, sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa phần bộ khoái công tử nào khí, run giọng nói: "Đừng, đừng giết ta. Cha ta, cha ta là đồng ấn bộ đầu Hắc Nham, hắn ngay tại phía sau, còn có mười mấy người, hắn muốn bắt ngươi là vì trên người ngươi bảo vật. Cha ta cắm ở Minh Tình đỉnh phong nhiều năm, cái kia bảo vật có thể giúp hắn, trợ hắn đột phá bảo vật." Tô Minh trong lòng hơi động, lập tức hiểu được, nhất định là cái kia huyết lan đan phương cùng trăm năm sơn sam đưa tới mơ ước. Hỏi rõ mong muốn tình báo, Tô Minh nhìn Mạc Phong sợ hãi mặt nhăn nhó, không nửa phần do dự. Đối với cái loại này muốn đẩy chính mình vào chỗ chết cứu địch, hắn không có chút nào mềm tay. Giang giác. Hắn năm ngón phát lực, trực tiếp bóp nát Mạc Phong xương cổ. Mạc Phong hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Tô Minh thuận tay đem Mạc Phong thi thể bỏ qua. Lúc trước tên kia bị hắn lưng chảo khóa cổ bộ khoái mặc dù đã ngã xuống đất, nhưng thân thể còn tại hơi hơi co quắp. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo, đi lên trước dứt khoát mà bổ túc một kích, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Thực chiến quả nhiên là sư phụ tốt nhất. Tô Minh cảm thụ được trong cơ thể càng thêm cô đọng vững chắc minh kình, cùng với vận dụng càng phát ra tâm ứng với tay ứng chảo công, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắc Nham, Minh Kình đỉnh phong. Tô Minh lặp lại từ Mạc Phong trong miệng lấy được tin tức, cái kia lão tặc cũng là Minh Kình, nhưng quyền sợ trẻ trung, chờ ta loại trừ dưới tay hắn, một đối một, có gì sợ? Một cổ tự tin mãnh liệt cùng sát ý ở trong lòng hắn bốc lên. Hắn nhanh chóng vơ vét trên người của hai người tài vật cùng một ít hữu dụng đồ vật, sau đó đơn giản xử lý một chút hiện trường vết tích, liền cũng không quay đầu lại chui vào sâu hơn trong rừng núi. Chương 11, huyết ỉu. Sinh tử quyết đấu. Chương 11, huyết ỉu. Sinh tử quyết đấu. Lâm gian quang ảnh loan lộ, gió núi thổi qua, quần quần nổi lên lá khô. Phong Nhi. Không lâu sau đó, Hắc Nham chạy tới nơi này, nhìn thi thể trên đất, trên mặt hiện ra một cổ hứng khí. Thình thịch. Hắc Nham một quyền nện ở bên cạnh ôm hết to trên cây to. Trên cây khô lưu lại một sâu đậm quyền ấn, vụn gỗ bay tán loạn. Tiểu xuất sinh, ta từ nay về sau cùng ngươi không đội trời chung. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào chính mình nhiều năm công môn kinh nghiệm, tập nã một tên mao đầu tiểu tử bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nơi nào nghĩ đến, này Tô Minh càng như thế gian xảo, hắn kinh nghiệm giang hồ lão đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, viễn siêu dự liệu của hắn. Bây giờ ngay cả mình con trai duy nhất đều gây đi bảo, cái này khiến hắn làm sao không hận? Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Nham nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trong lòng phiên giang đảo hải, dốc hết tam giang ngũ hồ nước cũng khó mà cọ rửa. Hắn đối với thủ hạ gào thét, phân công nhau đuổi theo cho ta. Phát hiện tung tích, lập tức phát tín hiệu. Nhưng mà, Tô Minh lại như là giữa rừng núi u linh, chợt không lưu tay. Hắn bằng vào ý ỉa đạo tri thức, nhận ra vài loại trong núi độc thảo, đập nát thành nước, bôi lên tại thịt để ăn bên trên, tìm đúng cơ hội, liền đem những cái kia truy tùng cầu độc sát. Không có những xúc sinh này, ta xem ngươi còn như thế nào rất nhanh tìm ta. Tô Minh cười nhạt, những này chó săn khíu giác linh mẫn, là đuổi bắt hỏa lớn, nhất định phải ưu tiên từ bỏ. Kế tiếp mấy ngày, Tô Minh đầy đủ lợi dụng chính mình đối với rừng núi quen thuộc, cùng với từ tiền thế mang tới đủ loại tri thức, cùng Hắc Nham đoàn người lượn quanh. Hắn bố trí bẫy dập, vóp nhọn cọc gỗ giấu ở lá rụng phía dưới, sức chất độc cắt đằng bắt ngang tại đường phải đi qua bên trên. Hắn từ trước tới giờ không cùng Hắc Nham chính diện xung đột, mà là lựa chọn tại buổi tối hoặc là bọn hắn thư giãn lúc phát động đánh lén, mục tiêu minh xác, chuyên chọn những cái kia học nghệ không tinh, phản ứng chậm chạp bộ khoái ra tay. Một kích thành công, tuyệt không ham chiến, lập tức trốn xa, không cho Hắc Nham hợp vây cơ hội. Tiểu xuất sinh này, quả thực so với cá trạch còn trận. Một gã bộ khoái lòng còn sợ hay nói, đồng bạn của hắn ngay tại vừa rồi, bị Tô Minh một chảo xé rách tiết hầu, liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh. Hắc Nham có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tô Minh đang lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Lúc đầu, Tô Minh dấu vết lưu lại còn hơi lộ ra non nớt, nhưng rất nhanh, tung tích của hắn liền bộc phát khó có thể bắt, bố trí bẫy dập cũng càng thêm ẩn nấp cùng chí mạng. Tiểu xuất sinh này, là ở bắt chúng ta luyện tập. Hắc Nham trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, lại bị càng nồng nặc sát ý đè xuống. Nguyên bản hơn 10 người đuổi bắt đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có lác đác 5 người, hơn nữa mỗi cái mang thương, sĩ khí hạ tới cực điểm. Bọn hắn nhìn về phía Hắc Nham trong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi còn có ẩn nút bất mãn. Lại một lần nữa đánh lén, Tô Minh lợi dụng đúng cơ hội, từ trên tán cây nhảy xuống, ương chảo sắc bén, trực tiếp chụp vào một gã lạc đàn bộ khoái hậu tâm. Cái kia bộ khoái chỉ cảm thấy một cổ ác phong đánh tới, vừa muốn xoay người, liền bị Tô Minh một chảo xuyên thủng lồng ngực, tiên huyết phun trào. Phốc suy, tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết. Hắc Nham giống giận nào tới, trong tay xích sắt mang theo tiếng xé gió chém về phía Tô Minh. Tô Minh một kích thành công, không chút do dự, dưới chân phát lực, thân hình như con báo giống như thoát ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tách ra, nhưng trên cánh tay như trước bị rạch ra một đạo sâu đậm lỗ hổng, máu me đồng địa. Hừ, Tô Minh kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lấy cây cối hiểm hộ, nhanh chóng biến mất ở chỗ rừng sâu. Một gã bộ khoái sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, thủ lĩnh. Cái kia Tô Minh, hắn đơn giản là trong rừng quỷ mị. Triệu Tam Ca liền cảnh báo cũng không kịp. Chúng ta thực sự không thể đuổi nữa, đây là chịu chết a. Đúng vậy a thủ lĩnh, chúng ta trên có già dưới có trẻ, đuổi nữa xuống dưới, sợ rằng cũng phải đem mệnh lực ở chỗ này. Các huynh đệ mệnh cũng là mệnh a. Bọn hắn cũng không còn cách nào chịu được loại này, lúc nào cũng có thể bỏ mạng sợ hãi, không để ý Hắc Nham mệnh lệnh, ném binh khí, kết bạn hướng ngoài núi bỏ chạy. Hắc Nham nhìn bọn hắn chạy trối chết bóng lưng, tức giận đến toàn thân run, nhưng cũng không thể tránh được. Một đám phế vật. Hắc Nham nổ một ngụm, ánh mắt lại càng thêm hung ác nham hiểm. Vừa mới quẹt làm bị thương Tô Minh, dùng cái này suy đoán Tô Minh thực lực cũng không như chính mình. Bây giờ không có những này trói buộc, hắn ngược lại cảm thấy tốt hơn. Tô Minh tiểu nhi, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắc Nham bị cừu hận triệt để làm đầu góc mê muội, một thân một mình, men theo Tô Minh lưu lại vết máu, đuổi theo. Một chỗ ẩn nút nguồn nước bên cạnh, Tô Minh xé mở ống tay áo, đơn giản giặt vết thương trên cánh tay miệng. Từ trước đó giết chết bộ khoái trên người lục soát thuốc kim sang có đất dục võ, thoa lên trên vết thương, truyền đến một hồi mát mẻ đau đớn. Thế Tô Minh hút miệng khí lạnh, ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Mấy ngày nay phục kích cùng chém giết, mặc dù hung hiểm và phần, nhưng là để cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể Minh Kình tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong, bộc phát cô đọng thuần thục, vận chuyển ở giữa, thu phóng tự nhiên, không còn chút nào nữa vướng víu cảm giác. Mà đại lực ưng chảo công, càng là ở nơi này liên tục thực chiến thôi hòa dưới, đột phá bình cảnh. Tô Minh tâm niệm vừa động, điều tra thuộc tính của mình bảng thuộc tính, tính danh, Tô Minh cảnh giới, ngưng lực cảnh viên mãn, Minh Kình, kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức tung công, đang phong tạo cực, đặc tính, cương cân thiết cốt phục hộ la hán quyền, đang phong tạo cực, đặc tính, đồng bị đại lực ưng chảo công, đang phong tạo cực, đặc tính, vuốt sắc ý địa đạo. Hiểu chút ra lông 36, thiên phú, 11 điểm, kỳ tài ngút trời, đại lực ương trảo công, đang phong tạo cực. Đặc tính vuốt sắc Tô Minh tinh tế thể ngộ, chỉ cảm thấy hai tay xương ngón tay ở giữa truyền đến một hồi nhỏ bé ngứa, phản phất có phong duệ chi khí tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào. Này vuốt sắc đặc tính, có thể làm cho hắn trảo kích đáng sợ hơn lực xuyên thấu cùng xé rách tính, thậm chí có tỷ lệ tạo thành duy trì liên tục chảy máu hiệu quả, không thể nghi ngờ để cho hắn lực sát thương nâng cao một bước. Điểm thiên phú cũng tăng lên một điểm, đạt được 11 điểm. Mà đánh giá, thì từ phía trước tuệ căn thiên thành biến thành kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời. Thiên phú lại đột phá một cấp bậc, đối với chiêu thức lý giải sâu hơn. Tô Minh đơn giản diễn luyện, phát hiện La Hán quyền, ương chảo công, hình ý đủ loại chiêu thức tùy ý cắt, không hề vướng víu. Thực chiến, quả nhiên là sư phụ tốt nhất. Tô Minh trong mắt tinh quang lấp lóe. Mấy ngày nay trải qua, quả thật làm cho hắn như là thoát thai hoán cốt một dạng. Mỗi một lần cùng tử vong gặp thoáng qua, đều để hắn đối với võ đạo lý giải càng sâu tầng một, đối với lực lượng khát vọng cũng càng thêm cường liệt. Hắc Nham, ngươi cho rằng quẹt làm bị thương ta, liền nắm chặt phần thắng sao? Tô Minh đứng lên, hoạt động một chút bị thương cánh tay, mặc dù như trước có chút đau nhức, nhưng đã không ảnh hưởng phát lực. Bây giờ ta Minh Kình triệt để củng cố, ương chảo công cũng đã đại thành, vừa lúc bắt ngươi đi thử một chút ta bây giờ cân lượng. Trốn chết, chung quy không phải kế lâu dài. Bây giờ mình giết con của hắn, đã là không chết không thôi cục diện, không đem giải quyết triệt để, chính mình sau này tất nhiên ăn ngủ không yên. Tô Minh hai mắt sáng sủa, chiến ý dâng trào. Hắn không có ý định chạy trốn, mà là muốn ở chỗ này cùng Hắc Nham làm kết thúc. Sau một lát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nguồn nước cách đó không xa, chính là vẻ mặt sát khí Hắc Nham. Tiểu xuất sinh, người rốt cuộc không trốn. Hắc Nham thấy Tô Minh, thanh âm khàn khàn, hai mắt đỏ ngầu, dường như muốn phệ nhân một dạng. Tô Minh ánh mắt băng lãnh, trốn. Ta chỉ là đang đợi ngươi lẻ loi một mình. Mặc bộ đầu, nạp mạng đi a. Lời còn chưa dứt, hai người sát khí nồng nặc ầm ầm đối với đủ. Đại chiến sinh tử, hết sức căng thẳng. Chương 12, kỳ môn binh khí. Dùng trí. Chương 12, kỳ môn binh khí. Dùng trí. Tiểu xuất sinh, ngươi ngược lại là biết chọn địa phương, nơi đây núi cao rừng rậm, vừa lúc làm nơi chôn thây ngươi. Hắc Nham thanh âm khàn giọng, tràn đầy khắc cốt ghi tâm hận ý, mất con đau đớn để cho hắn gần như điên cuồng. Hắn từ bóng cây bên trong đi ra, sắc mặt tái xanh, ánh mắt toán độc, trong tay cái kia thanh xanh đen xích sắt giữa khu rừng dưới ánh sáng hiện lên đú lanh hàn mang. Cái kia xích sắt ước chừng dài 3 thước ngắn, không biết là loại nào kim loại chế tạo, xích thân rất nặng, đầy mịn phòng hoạt đường văn, nắm chui chỗ quấn quít lấy sủ xì ra cá mập, thước biên giới lại mài sắc bén dị thường, hiển nhiên gồm cả đánh ngất cùng duệ khí đặc tính. Tô Minh không nói nhảm, dưới chân xê dịch, thân hình như con báo giống như thoát ra, tay phải năm ngón thành trộn, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Hắc Nham mặt. Đại lực ứng chảo công, lớn tiếng dọa người. Đến tốt lắm. Hắc Nham gầm lên một tiếng, không tránh không né, trong tay xích sắt rung lên, phát sinh vụ vụ một tiếng kinh minh, quét năng ra, thế đại lực trầm. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, Hắc Nham này xích sắt quả nhiên danh bất hư truyền, trầm bánh xảo quyệt, cả công lẫn thủ, so với đao kiếm tầm thường khó chơi nhiều lắm. Hắn chảo thế không thay đổi, thủ đoạn nhưng là run lên, ương chảo hóa thành xà hình, tách ra xích sắt phong mang, như rắn ra khỏi hàng, cuốn về Hắc Nham cầm thước thủ đoạn. Hình ý xà hình, linh động bị biến. Keng. Xích sắt cùng Tô Minh tay chảo giao kích, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Tô Minh chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, miệng hổ tê dại, thân hình không kìm lại được hướng trượt giật lùi ra nửa bước. Mà Hắc Nham cũng không chịu nổi, chỗ cổ tay truyền đến một hồi đau đớn, túi đầu nhìn lại, mấy đạo sâu đậm vết cào đã khắn ở trên da, tiên huyết chảy ra. Hào tiểu tử, thật sự có tài. Hắc Nham ánh mắt chút ngưng, xích sắt nhất chuyển, xích tiêm như độc xà thổ tín, điểm hướng Tô Minh trước ngực đại huyệt. Tô Minh không lùi mà tiến tới, tạ quyền nắm chặt, phục hổ la hán quyền bên trong mãnh hổ hạ sơn theo tiếng ra, quyền phong gào thét, trực đảo hoàng long. Phanh, 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 quyền xích không ngừng va chạm, trầm muộn tiếng vang giữa khu rừng vọng lại. Tô Minh bằng vào minh kình tu vi cùng đối với ba loại võ học linh hoạt vận dụng, cùng Hắc Nham càng đấu khó hòa giải. Hắn khi thì ứng chảo sắc bén, sẽ làm thí điểm trừ. Khi thì la hán quyền cương mãnh, đại khai đại hợp. Khi thì hình ý quyền trầm ổn, giấu giếm sát khí. Chiêu thức chuyển hoán ở giữa, nước chảy mây trôi, không hề vướng hữu. Hắc Nham càng đánh càng là kinh hãi, tiểu tử này võ công con đường thực sự bị dị, rõ ràng là vài loại hoàn toàn khác biệt võ học, lại có thể bị hắn tin tay nhận ra, phối hợp thiên ý vô phùng. Hơn nữa tiểu tử này kinh lực cũng cực kỳ cố động, không chút nào giống như mới vào minh kình bộ dáng. Kịch đấu bên trong, Tô Minh đầu vai bị xích sắt biên giới rạch ra một đạo huyết miệng, tiên huyết thấm ướt quần áo. Đồng thời, Hắc Nham cánh tay cũng bị Tô Minh nhưng chảo lấy ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, răng rác một tiếng, tựa hồ xương đều hứng chịu tới tổn thương. Cứng đôi cứng mặc dù có thể thương tổn được hắn, nhưng ta tiêu hao cũng không nhỏ, nơi khớp xương cùng đau nhức bắt đầu ảnh hưởng phát lực. Tô Minh âm thầm ước định, nhất định phải tìm được sơ hở của hắn, không thể một mực như vậy hao tổn nữa. Hắn xích sắt thế đại lực trầm, nhưng sự linh hoạt tất nhiên có chỗ khiếm khuyết. Nghĩ đến đây, Tô Minh thế tiến công biến đổi, sẽ không tiếp tục cùng Hắc Nham nghênh hãm, mà là đi khắp chiến đấu, lợi dụng thân pháp sự linh hoạt tìm cơ hội. Hắc Nham kinh nghiệm bực nào chú đáo, lập tức nhận thấy được Tô Minh ý đồ, cười lạnh một tiếng, muốn lấy đúng dịp. Không dễ dàng như vậy. Hắn xích sắt múa càng thêm chặt chẽ, xích ảnh trung điệp, đem quanh thân bảo vệ được cẩn thận. Tô Minh ánh mắt phát lạnh, biết bình thường thủ đoạn khó có thể có hiệu quả, trong lòng phát liếu ngoan, liều mạng. Không trả giá một chút, làm sao có thể trọng thương này lão cậu? Hắn ban cái hở, cố ý đem cánh tay phải bại lộ tại Hắc Nham xích sắt bên trong phạm vi công kích. Hắc Nham quả nhiên rút lui, xích sắt mang theo tiếng gió bén nhọn đập về phía Tô Minh cánh tay phải. Ngay tại xích sắt gần tới người khoảnh khắc, Tô Minh tay trái hàn quang lóe lên, một thanh lúc trước từ bộ khoái trên người tịch thu được dao găm trượt vào bàn tay, lúc này như độc xà xuất động, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm thẳng Hắc Nham chỗ phải. Lấy thương đổi thương. Phúc. Dao găm đâm thật sâu vào Hắc Nham dưới xương sườn thì mềm, mang ra khỏi một chuỗi vết trâu. Thình địch. Cùng lúc đó, Tô Minh đầu gối phải cũng bị Hắc Nham xích sắt hung hăng đập trúng. Một cổ dây rức đau nhức truyền đến, Tô Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình kịch liệt lay động, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy đầu gối phải một hồi chết lặng, hầu như mất đi trí giác. Đầu gối, cũng may có cương cân thiết cốt, nếu không này chân sợ là phải phế. Tốc độ chậm chút, nhưng còn có thể chiến. Tô Minh cắn chặt răng, mượn lấy xích sắt lực đạo về phía sau lui nhanh, nhanh chóng cùng Hắc Nham kéo dài khoảng cách. Hắc Nham che dưới xương sườn tổn thương miệng, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nổi giận. Tiểu xuất sinh, ngươi dám âm ta? Tô Minh thở hổn hển, trên mặt lại lộ ra lau một cái cười nhạt, hắn cơ chủy thủ trong tay, trên chủy thủ dính vết máu giữa khu rừng tia sáng dưới có vẻ vô cùng chói mắt. Mặc lão cẩu, ta này dao găm bên trên tôi luyện hiếm thấy tam tức đoạn hồn gián độc, chính là ta từ thổ dân sơn trại đổi lấy. Loại độc này vô sắc vô vị, kiến huyết phong hầu, ba tức bên trong, khí huyết ngưng trệ, thần tiên khó cứu. Tô Minh thanh âm rõ ràng truyền vào Hắc Nham trong tai. Hắc Nham nghe vậy, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn. Hắn vội vàng vận công tra xét tổn thương miệng, chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến từng trận tê dại cảm giác, khí huyết vận chuyển trở nên trì trệ, cùng Tô Minh nói tới bệnh trạng có chút tương tự. Hắc Nham cáo giả, bình thường mở miệng khó có thể lay động cõi lòng hắn thần. Chỉ có trong sinh tử sợ hãi mới có thể để cho hắn lòng rối như tơ vò. Tô Minh trong lòng cười nhạt, trên chủy thủ bất quá là sức có thể thoáng ảnh hưởng khí huyết vận hành thảo dược chất lỏng, tạo thành cùng loại chúng độc tê dại ngưng trệ cảm giác, nhưng cũng không kịch động. Lúc này vừa lúc dùng để hù hắn. Tô Minh thấy Hắc Nham thần sắc biến ảo, tiếp tục tạo áp lực nói chính ngươi cảm thụ một chút, đan điền khí hải có phải hay không đã có châm kim giống như ngưng trệ cảm giác. Này tam tức đoạn hồn một khi phát tác, đầu tiên là tứ chi vô lực, lại là sự khó thở, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Hắc Nham nghe vậy, lòng chợt rung lên, sắc mặt chợt biến. Tam tức đoạn hồn, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói như thế kỳ độc. Nhưng mà,
Thổ dân sơn trại bốn chữ lại làm cho trong lòng hắn vừa nhảy, những cái kia man hoang bộ tộc quỷ dị độc vật xưa nay lấy âm ngoan bá đạo chứ danh. Hắn vội vàng vận công tra xét, dưới xương sườn tổn thương miệng quả nhiên truyền đến từng trận âm hàn tê dại, khí huyết vận chuyển cũng rõ ràng trở nên ngưng trệ tối nghĩa, cùng Tô Minh nói lại có 7-8 phần tương tự. Trong lúc nhất thời, hắn này người từng trải cũng không khỏi tâm thần đại loạn, lẽ nào hôm nay thật muốn thua bởi tiểu tử này độc kế phía dưới? Tiểu tử, ngươi dám hạ độc thủ như vậy? Hắc nham âm thanh run rẩy, ngoài mạnh trong yếu mà quát lên. Hắn tin rồi. Trong ánh mắt kinh nghi bất định, chính là ta cơ hội. Tô Minh bén nhạy bắt được Hắc nham tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Ngay tại Hắc nham tâm thần ngẩn ngơ chi tế, Tô Minh động. Hắn cố nén đầu gối phải đau nhức, thân hình như mũi tên rời cùng, lần nữa lấn người mà lên. Hắc nham kinh hãi, trong lúc đội vã vung vẩy xích sắt ngăn cản. Nhưng tâm thần đã loạn, chiêu thức cách thức tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Tô Minh ánh mắt chút ngưng, bắt lại Hắc nham bởi vì kinh sợ phân thần mà lộ ra một cái chí mạng đứng không, cánh tay phải bắp thịt phần khởi, minh kình bừng bừng phân chấn, hình ý băng quyền như đạn pháo ra nòng, xuyên qua xích sắt phòng ngự, mang theo một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hung hăng mà đánh vào Hắc nham bên trái trên huyệt thái dương. Thình thịch, một tiếng vang trầm thấp. Hắc nham ý thức như là bị búa tạ đánh trúng dưa hấu, huyệt thái dương thật sâu long xuống. Hắn hai mắt trợn tròn, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, trong ánh mắt hoảng sợ cùng không cam lòng vĩnh viễn đọc lại. Thân thể cương trực một chút, trong tay xích sắt bịch một tiếng rớt xuống đất, lập tức thẳng tắp hướng quay ngược lại đi, không tiếng thở nữa. Kết thúc, Tô Minh nhìn Hắc nham thi thể, thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, thần kinh căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại. Đầu gối phải đau nhức lần nữa đánh tới, hắn một cái lảo đảo, đỡ lấy bên cạnh một thân cây mới đứng vững thân hình. Hắn đi tới Hắc nham bên cạnh thi thể, nhìn kia tờ chết không nhắm mắt khuôn mặt, trên mặt lộ ra mưu kế được như ý lánh khóc đủ cười. Lao ra này, ngươi đúng là vẫn còn kỳ xoa một nước. Tô Minh thấp giọng tự nói, rêu rêu nói, ta muốn thật có loại kia kỳ độc, quẹt làm bị thương ngươi sau đó, trực tiếp trốn xa, chờ ngươi độc phát thân vong, há không thoải mái hơn? Hà tất còn muốn mạo hiểm cùng ngươi cận thân chết giết? Bất quá là chút có thể thoáng ảnh hưởng khí huyết thảo dược nước mà thôi, thiệt thòi ngươi vẫn là thành danh đã lâu lao bộ đầu, điểm ấy thủ đoạn đều nhìn không thấu. Tô Minh lắc đầu, trong lòng muôn vàn cảm khái, liệu mạng tranh đấu, quả nhiên không chỉ là cảnh giới cùng võ công so đấu, chiến đấu trí tuệ, lâm trận ứng biến, thậm chí một chút vật khí, đều là quyết định sinh tử then chốt. Một trận chiến này, thu hoạch của ta quá lớn. Mỗi một lần trong sinh tử bồi hồi, đều để hắn đối với võ đạo, đối với cái thế giới này lý giải càng thêm khắc sâu. Hắn cúi người xuống, tại hắc nham trên người lục lọi một hồi. Ngoại trừ mười mấy lượng tán vỡ bạc và một ít thượng hạng thuốc kim sang, Tô Minh vẫn còn ở hắc nham tầng bên trong túi áo phát hiện một viên đồng ấn, phía trên có khắc một cái hắc chữ, cùng với một tờ dùng túi giấy dầu tốt, vẽ có chút tinh tế cục sơn mạch đồ, đồ bên trên dùng chu sa dấu hiệu sơn mạch xung quanh mấy cái châu huyện. Này lao cẩu trên người quả nhiên có chút trò. Tô Minh đem đồng ấn cùng địa đồ cùng nhau cẩn thận cất kỹ. Tô Minh nhặt lên xích sắt, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, có ít nhất nặng mười mấy cân. Hắn huy vũ một chút, cảm giác có chút tiện tay, xích thân cứng rắn không gì sánh được, biên giới sắc bén, đúng là một kiện hiếm có kỳ môn binh khí. Này xích sắt, chất liệu phi phàm, vào tay nặng nề nhưng không mất cứng cỏi, là cái đồ tốt. Tô Minh suy nghĩ chốc lát, từ hắc nham trên áo bào kéo xuống một đoạn tương đối bền chắc vải vóc, đem xích sắt cẩn thận mà dây dưa mấy vòng, sau đó đeo nghiêng ở sau người, dùng vài cái cuối cùng ở trước ngực đánh cái bền chắc kết, dạng này đã thuận tiện mang theo, lại không đến mức quá mức làm người khác chú ý. Tô Minh từ trong ngực lấy ra trước đó tịch thu được thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên tại như trước xương đau đầu gối phải bên trên, lại kéo xuống vạt áo vải, đem đầu gối gắt ga băng bó cố định. Mặc dù cương cân thiết cốt để cho xương của hắn không có gì đáng ngại, nhưng bắp thịt và kinh lạc tổn thương vẫn như cũ mang đến kéo dài đau nhức cùng hành động bất tiện. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Tô Minh cắn răng, cố nén truyền tới từng trận đau đớn, biện nhận phương hướng một chút, thân ảnh sắp nhập vào xương mù tràn ngập bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, Thanh Châu. Nưu định sau động. Chương 13, Thanh Châu. Nưu định sau động. Hạo nhật trên không, vũ khí tiêu tán. Sau 7 ngày, Tô Minh bay qua Vân Linh Sơn mạch bên ngoài, đi tới Thanh Châu. Áo quần hắn lam lũ, đầu tóc loạn xạ buộc ở sau, móng tay đã lâu, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng mà, hắn một đôi mắt lại bộc phát sáng rực, hành đầu ngồi nằm ở giữa, một cổ trầm ổn ngưng luyện khí tức tự nhiên lưu lộ. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, Tô Minh đối với chiếu từ hắc nham trên người tìm ra địa đồ, nhận rõ phương hướng, đi cả ngày lẫn đêm. Buổi tối liền tìm một chỗ sơn động hoặc rừng rậm nghỉ chân, đơn giản nướng chút săn tới món ăn thôn quê no bụng. Dù vậy, mỗi ngày thung công quyền pháp chẳng bao giờ rơi xuống. Cùng hắc nham đánh một trận, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là thu hoạch thật lớn. Lúc này, hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, trong cơ thể khí huyết càng là hơn xa từ trước, phi nhanh phồng lên ở giữa, mơ hồ có loại muốn xông ra nào đó gông cùng xiển xiếp, bước lên tầng thứ cao hơn cảm giác. Hẳn là thoát khỏi Khang Châu truy binh, này Vân Linh Sơn mạch quả nhiên là tấm bình phong thiên nhiên. Tô Minh đứng ở một chỗ trên sườn núi, nhìn về phương xa núi non liên miên, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, Thanh Châu đối với ta mà nói cũng là hoàn toàn xa lạ chi địa, hành sự cần phải càng thêm cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đi qua luân phiên tử chiến cùng không gián đoạn khổ tu, chính mình cự ly này cái gọi là ám kình cảnh giới, tựa hồ lại gần một bước. Thực chiến bắt sát, quả nhiên là võ đạo tinh tiến điều kiện tốt nhất chất xúc tác. Lại được rồi nửa ngày, một tòa quy mô khá lớn thôn trấn xuất hiện ở Tô Minh trước mắt. Ngoài trấn một con sông lớn lao nhanh qua, trên cửa trấn viết Lâm Hà trấn ba chữ to. Này Lâm Hà trấn nhìn so với Long Xuyên huyện phồn hoa hơn không ít, lượng người đi cũng lớn hơn, vừa lúc thích hợp ta ẩn nấp hành tung. Trước tìm một đặt chân chi địa, lại đổ đến tiếp sau. Tô Minh trong lòng tính toán định, theo dòng người đi vào Lâm Hà trấn. Bên trong trấn phố phong khoáng, đá xanh trải đường, hai bên cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Tô Minh bất động thanh sắc quan sát lấy bốn phía, rất nhanh liền tại góc đường phát hiện một cái chuyên môn thay người giới thiệu việc, thuê nhà người môi giới. Hắn đi vào người môi giới, một cái ước chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt cơ trí tiểu hòa tử lập tức tiến lên đón. "Khách quan, ngài là muốn tìm việc vẫn là ở trọ?" Tiểu hòa tử vẻ mặt tươi cười, rất là nhiệt tình. Tô Minh quan sát hắn liếc mắt, mở miệng nói, "Ta nghĩ ở nơi này Lâm Hà trấn mướn một chỗ yên lặng chút tiểu viện, tốt nhất không thường có người quấy rối. Khách quan ngài có thể tìm đối với người." Tiểu hòa tử vỗ bộ ngực, tự xưng tiểu lục, "Tiểu nhân đối với này Lâm Hà trấn rất quen thuộc, bảo đảm cho ngài tìm một hài lòng địa phương. Không biết ngài muốn mướn bao lâu?" "Trước mướn nửa năm a, tiền thuê không là vấn đề." Tô Minh thản nhiên nói, từ trong ngực lấy ra một ít tiền bạc. Tiểu Lục nhãn tỉnh sáng lên, thái độ bộc phát cung kính. Rất nhanh, hắn liền mang theo Tô Minh đi tới thôn trấn phía tây một chỗ vắng vẻ đường hầm làm, tìm được một tòa mang theo độc lập sân nhỏ dân cư. Sân nhỏ không lớn, thắng ở thanh tịnh, ốc xá cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ. Tô Minh có chút thỏa mãn. Khu nhà nhỏ này yên lặng, đúng hợp ý ta. Tô Minh gật đầu, nửa năm tiền thuê bao nhiêu? "Thưa huệ, 3 lượng bạc." Tiểu Lục cười nói. Tô Minh sảng khoái thanh toán tiền thuê. Chút tiền ấy đối với hắn mà nói không tính là gì. Từ trương báo cùng những cái kia bộ khoái trên người cướp đoạt tới ngân lượng, cộng lại chừng hơn 100 lượng, đủ hắn một đoạn thời gian rất dài chi phí, không cần vì tiền tài phát sầu. Đợi Tiểu Lục đi rồi, Tô Minh đóng ký biệt môn, kiểm tra cẩn thận một lần trong viện cùng ốc xá, xác nhận không có để lại tai họa ngầm gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đơn giản thu thập một chút, liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch, cũng suy nghĩ kế tiếp dự định. Tiền tài tạm thời không lo. Tô Minh đem ngân lượng phân mấy phần dấu kỹ, lại lấy ra kia tờ huyết lan đan phương, xuất ra xích sắt. Huyết lan đan phương bên trên cái khác dữ liệu, nhất định phải nhanh bắt đầu thu thập, cái này liên quan ta có thể hay không rất nhanh tăng thực lực lên. Y lý đạo cũng không thể rơi xuống, nếu có thể thu thập được càng nhiều y học điển tịch, ta y thuật còn có thể tiến thêm một bước, vô luận là tự cứu vẫn là chế địch, đều có trọng dụng. Hắn nuốt ve lạnh như băng xích sắt, ánh mắt ngưng lại, mấy lần chiến đấu hạ xuống, ta điểm yếu cũng lộ rõ. Một chính là khinh công thân pháp, trước đó phần nhiều là dựa thân thể tố chất mạnh mẽ, nếu không như vậy, đối mặt hắc nham truy kích sợ rằng sẽ càng thêm chật vật. Nếu có một thân khinh công thừa, hắc nham chưa chắc có thể đuổi theo ta. Thứ hai chính là binh khí bó kỹ, tay không đối địch chúng quy chịu thiệt, hắc nham cái kia xích sắt liền để ta ăn chút bị đắng. Bây giờ được này xích sắt, ngược lại là có thể tu tập một môn tương ứng binh khí chiêu thức. Bằng vào ta kỳ tài ngút trời tư chất, nghĩ đến học tập bất kỳ võ công gì đều sẽ làm ít công to. Tô Minh hít sâu một hơi, trở nên mạnh mẽ khát vọng ở trong lòng hắn bộc phát rực rực. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh lần nữa tìm được Tiểu Lục. "Tiểu Lục, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này." Tô Minh đi thẳng vào vấn đề, "Này Lâm Hà trấn, nhưng có tương tự với phường thị hoặc hắc thị địa phương, có thể buôn bán chút bình thường trên thị trường không gặp được đồ vật." Tiểu Lục nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, hắn hạ giọng, nhìn chung quanh một chút, mới để sát vào Tô Minh nói, "Khách quan, này hắc thị sao? Tự nhiên là có. Bất quá có hắn quý củ, người bình thường không được kỳ môn mà bảo. Mỗi ngày giờ tuất canh ba, tại thành Nam loạn thạch cường, cầm thanh ngọc lá bài người, tự sẽ có người tiếp dẫn." Hắn dừng một chút, thoại phong nhất chuyển, "Khách quan nếu là thật cần này thanh ngọc lá bài, tiểu nhân ngược lại là có chút phương pháp có thể lấy được. Chỉ là thứ này không tốt cầm, giá cả cũng quả thực không thấp, phải hơn 3 lượng bạc, hơn nữa cần chút thời gian. Nếu như khách quan tin được, ngài trả trước 1 lượng tiền đặt cọc, tiểu nhân nửa ngày bên trong chuẩn cho ngài đem thẻ bài mang tới, đến lúc đó ngài trả lại còn dư lại 2 lượng, như thế nào?" Quả nhiên có môn đạo, xem ra này Lâm Hà trấn nước cũng không cạn. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đưa lên 1 lượng, "Tốt, theo ý ngươi nói. Đây là 1 lượng tiền đặt cọc, mặt khác 2 lượng, thẻ bài tới tay sau ta lại trả cho ngươi. 3 lượng bạc đổi một cái tiến vào hắc thị phương pháp, Tô Minh cảm thấy rất giá trị. Thông thường tiệm thuốc sợ rằng khó có thể mua được huyết lan đan phương bên trên một ít hi hữu dược liệu, hắc thị có lẽ là cái không sai lựa chọn, cũng có thể đào được một ít võ học bí tịch hoặc là y học bản đơn lẻ." Buổi chiều, Tô Minh đi dạo hồi người môi giới. Từ nhỏ sáu trong tay tiếp nhận khối kia vào tay hơi lạnh thanh ngọc lá bài, Tô Minh trong lòng đối với gần đến hắc thị hành trình thêm mấy phần chờ mong. Bóng đêm dần khuya, Tô Minh ở trong viện chịu được lực khí, tu luyện quyền pháp. Khí huyết ở trong người phi nhanh, gân cốt tế minh, mỗi một lần ra quyền đá vào cẳng chân đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang chiến đấu cùng duy trì liên tục tu luyện sau nhỏ bé tiến bộ, loại kia không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác, để cho hắn say mê. Giờ tuất canh ba buông xuống, Tô Minh thay một thân không đáng chú ý màu đậm bố ý đi, đội nón che, đem xích sắt dùng vài cái dây dưa đeo ở sau lưng, giấu trong lòng thanh ngọc lá bài, lặng yên rời đi tiểu viện, hướng phía thành Nam loạn thạch cương phương hướng bước đi. Chương 14, chợ đen. Diêm Vương Quỷ Đồ. Chương 14, chợ đen. Diêm Vương Quỷ Đồ. Bóng đêm như mực, sơ tinh điểm xuyết. Giờ tuất canh ba, Tô Minh đến loạn thạch cương. Nơi đây quái thạch đá lởm chởm, cỏ hoang mọc thành bụi, trong ngày thường vết người rất hiếm. Tô Minh nhận tại một cái cự thạch sau đó, lặng lặng đợi. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện cách đó không xa, trong tay dẫn theo một chiếc tản ra u lục quang mang đèn lồng. Giờ tuất canh ba, chính là chỗ này. Không biết này hắc thị rốt cuộc dáng dấp ra sao. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, từ chỗ ẩn thân đi ra, lấy ra khối kia thanh ngọc lá bài. Bóng đen nghiệm xem qua thanh ngọc lá bài, khàn giọng nói, "Đi theo ta." Tô Minh chú ý tới, người này người khoác rộng lớn màu đen mũ trùm trường bào, trên mặt mang một tờ mặt xanh lanh vàng giữ tợn mặt nạ, bên hông dắt một viên có khắc quỷ tốt 2 chữ thiết bài. Này áo liền quần ngược lại là thần bí, dài mũ trùm, mặt xanh lanh vàng mặt nạ, bên hông lệnh bài có khắc quỷ tốt 2 chữ. Chỉ là một cái huyện thành tiếp dẫn người liền như thế, này hắc thị tổ chức sợ là kích thước không nhỏ. Tại cái kia quỷ tốt dẫn dắt dưới, Tô Minh đi vòng vo, cuối cùng đi tới một chỗ không đáng chú ý sườn đất trước. Quỷ tốt đẩy ra rậm rạp dây, lộ ra một cái xuống dưới sâu thẳm cửa động. Tiến vào cửa động là một cái chật hẹp thổ thạch thông đạo. Tô Minh chú ý tới, hai bên lối đi thạch bích cũng không phải tự nhiên mà thành, nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện một số người công mở cùng tu thế vết tích, một phần khu vực thậm chí có thể nhận ra như là phòng ốc tưởng cơ tàn dư kết cấu, bị xảo diệu sáp nhập vào lối đi đang xây dựng. Cách mỗi mấy trượng, trên thạch bích liền cần một đám u lục sắc hỏa diễm, đem thông đạo chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Trong không khí tràn ngập một cổ âm lãnh ẩm ướt khí tức, còn kèm theo ma chơi đặc hữu nhàn nhạt mùi vị khác thường. Cái lối đi này, tựa hồ là dựa vào nguyên hữu có chút kiến trúc kết cấu xây dựng thêm mà thành, kết hợp với lối vào tính bí mật, chẳng lẽ nơi đây từng là một chỗ vương hầu mộ thất, bị người cải tạo thành cái này dưới đất chợ. Tô Minh một bên đi về phía trước, một bên bí mật quan sát phân tích, những cái kia khiêu động u lục sắc hỏa diễm, chắc là ma chơi, dùng làm chiếu sáng ngược lại cũng miễn cưỡng, chỉ là này bầu không khí, quả thực âm u quỷ quệt. Thông đạo cũng không tính dài, được rồi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn dưới đất quảng trường xuất hiện ở trước mắt, quảng trường bốn phía liên tiếp có vài thông đạo, hiển nhiên có bao nhiêu cái xuất nhập miệng. Người trên quảng trường ảnh dư sức, tiếng ồn ào liên tiếp. Rất nhiều người trực tiếp tại trên mặt đất phô khai một tấm vải, mang lên đủ loại kỳ kỳ quái quái vật bán, cũng có một chút dựng được tương đối hợp quy tắc cố định cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng. Quầy hàng không ít, cố định cửa hàng cũng có mấy nhà, xem ra này hắc thị kinh doanh đã lâu, rất có cách thức. Tô Minh trong lòng có phán đoán sơ khởi. Hắn không có vội vã đi những kia cố định cửa hàng, mà là trước tiên ở quầy hàng khu đi dạo một vòng. Manh thú da lông xương cốt, các loại thảo dược, không biết thực hư bí tịch mạnh vụn, thậm chí còn có chút ghi chú nơi giấu đáo vật địa đồ. Quả nhiên là Tam giáo Cửu Lưu hội tụ chi địa, ngư long hỗn tạp. Muốn đào được thật đồ vật, còn phải mắt nhìn lực. Tô Minh ánh mắt đảo qua những cái kia quầy hàng, cũng không phát hiện đặc biệt để cho tâm hắn động đồ vật. Hắn âm thầm suy nghĩ, có thể ở loại địa phương này mở cố định cửa hàng, phía sau tất nhiên có chút thực lực và uy tín, so với những cái kia quán lưu độc phiến, đồ vật là thật hay giả có thể còn có bảo đảm một ít. Hạ quyết tâm, Tô Minh trực tiếp đi hướng những cái kia cố định cửa hàng. Hắn chú ý tới có mấy nhà quy mô rác đại cửa hàng, theo thứ tự là tên là Quỷ Phụ Phường Lò Rèn, treo U Minh Đường chiêu bài tiệm thuốc, một gian tên là Đế Thính Các tựa hồ là buôn bán tình báo vị trí, cùng với lớn nhất một gian tên là Vạn Tượng Lâu tiệm tạp hóa. Tô Minh đầu tiên đi vào U Minh Đường tiệm thuốc. Trong hiệu thuốc tia sáng hơi lộ ra mờ mịt, tràn ngập nồng nặc dược thảo mùi. Một gã đã có tuổi lão giả ngồi ở sau quầy, thần tình đạm mạc. Tô Minh báo ra mấy vị huyết lan đan phương bên trên tương đối dược liệu hi hữu tên gọi, lão giả chỉ là thoáng chừng lên mí mắt, liền báo ra giá cả. Huyết lan đan phương bên trên thiếu mấy vị thuốc nơi đây đều có, giá cả cũng coi như công đạo. Tô Minh trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, bất quá, một lần đem tất cả phối bị dược liệu mua đủ, quá mức dễ thấy, dễ dàng để người chú ý, vẫn là phân lượt mua, lại trộn lẫn chút cái khác dược liệu cho thỏa đáng. Hắn lại tùy ý hỏi mấy vị cái khác phổ biến dược liệu giá cả, liền xoay người rời đi tiệm thuốc. Sau đó, Tô Minh đi tới gian kia quy mô lớn nhất Vạn Tượng Lâu. Bên trong lầu không gian rộng mở, giá hàng săn sát, đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Một gã ước chừng 20 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp nữ tính tiểu nhị tiến lên đón. "Chủ quán, nhưng có bí tịch võ công bán ra?" Tô Minh trực tiếp hỏi. "Khách quan muốn một loại kia." "Quyền trưởng, binh khí, khinh công, nội công tâm pháp, bản điểm đều có." Nữ tiểu nhị dẫn Tô Minh đi tới một hàng dựa vào tường trước kệ sách. Trên giá sách phân loại bày thả lấy không ít bí tịch, Tô Minh thuận tay cầm lên mấy quyển lật xem. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Thảo Thượng Phi Khai Sơn Trưởng Pháp, những tên này vừa nghe chính là hàng thông thường sắc, bất quá đánh tốt cơ sở cũng chưa hẳn không thể. Hắn cẩn thận chọn lựa đến. "Ta bây giờ thân pháp là điểm yếu, cần một môn khinh công dùng cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một môn bộ pháp dùng cho chiến đấu Nazi. Xích sắt cả công lẫn thủ, có thể đập vừa gọn, đao pháp cùng côn pháp có thể có mượn lấy dám." Cuối cùng, Tô Minh chọn lựa 4 bản bí tịch, khinh công Ngự Phong Hành Bộ Pháp, Mê Tung Huyền Ảnh Bộ Đao Pháp, Đoạn Lãng Đao Quyết, Côn Pháp Phong Ma Côn Ảnh. Tại một bên kia trên giá sách, hắn còn phát hiện không ít tạp thư. Những này dạo chơi tạp ký, tiền nhân bản chép tay, ý địa đạo bút ký, mặc dù không thành hệ thống, nhưng có thể từ đó hấp thu chút hữu dụng kinh nghiệm cùng tri thức, suy luận. Tô Minh lại chọn lựa 2 quyển dạo chơi kiến thức ghi âm, một quyển tiền nhân tu luyện kinh lực tâm đắc bản chép tay, cùng với 3 quyển khác biệt lưu phái ý địa đạo tản thiên. Này 4 bản bí tịch, 6 bản tạp thư, tổng cộng bao nhiêu bản? Tô Minh hỏi. Nữ tiểu nhị rất nhanh coi là nói bí tịch 32 một bản, 4 bản coi là ngài 10 lượng. Tạp thư 5 lượng 3 quyển, 6 bản coi là ngài 9 lượng. Tổng cộng 19.2. Tô Minh gật đầu, sảng khoái thanh toán bạc. Nữ tiểu nhị tiếp nhận ngân lượng, lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen thiết bài đưa cho Tô Minh, thiết bài vào tay lạnh lẽo, chính diện có khắc một cái dự tận quỷ tốt ảnh chân dung, mặt trái thì là một cái cựu cựu chữ số. "Khách quan, đây là chúng ta Diêm Vương Quỷ Đồ nhập môn thiết vệ lệnh." Nữ tiểu nhị giải thích, "Bằng cái này lệnh bài, sau này tại ta Diêm Vương Quỷ Đồ bất luận cái gì một nhà phân đà cửa hàng tiêu phí, đều có thể hưởng thụ 99 ưu đãi. Tiêu phí đầy 100 lượng có thể tấn thăng đồng cốt lệnh, ngàn lượng ngân thân lệnh, vạn lượng kim hồn lệnh, chiết khấu cùng quyền hạn sẽ càng cao." Diêm Vương Quỷ Đồ, thật là lớn danh tiếng. Tô Minh tiếp nhận lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Nữ tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia tự đắc, "Chúng ta Diêm Vương Quỷ Đồ từ thập điện Diêm La thống lĩnh, trải rộng đại càn, Thanh Châu địa giới thuộc sở hữu Tần Nghiễm Vương đại nhân tòa hạ. Khách quan sau này nếu có cái khác nhu cầu, cứ tới chính là Diêm Vương Quỷ Đồ, thập điện Diêm La, trải rộng đại càn, khẩu khí thật là lớn. Nay Lâm Hà trấn phân đà, sợ rằng chỉ là một góc băng sơn. Nay lại viên chế độ ngược lại là có ý tứ, xem ra là muốn thời gian dài bảng định khách hàng." Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, về sau ở nơi này hắc thị buôn bán càng cần cẩn thận. Rời đi vạn tượng lâu sau, Tô Minh lại đi vòng vèo hồi U Minh đường, ngoại trừ mua 1/3 huyết lan đan cần thiết dược liệu bên ngoài, còn thêm vào mua không ít những chủng loại khác dược liệu, tổng cộng hao tốn 5 lượng bạc, lúc này mới tại một gã quỷ tốt dẫn dắt dưới, từ hắc thị một cái khác lối ra rời đi. Lối ra ở vào một chỗ đổ nát thổ địa miếu phía sau. Tô Minh nhanh chóng quan sát bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, cũng không trực tiếp phản hồi nơi ở, mà là tại bên ngoài trấn thành hoang vắng đường mòn bên trên cố ý đi vòng mấy vòng, vừa rồi lặng yên trở lại tiểu viện của mình. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, bí tịch cùng bộ phận dược liệu tới tay giải. Sau này mua thừa ra dược liệu còn cần trở lại. Chi bằng mau sớm tăng thực lực lên mới là chính đạo. Chương 15, tiềm tu. Ý Điệp Vũ xông vào. Chương 15, tiềm tu. Ý Điệp Vũ xông vào. Thần Hy hơi lộ ra. Tiểu viện, không khí thanh lãnh. Khoảng cách Tô Minh lần đầu tiên bước vào Hắc thị đã qua đi nửa tháng có thừa. Nửa tháng này, hắn mỗi ngày ngoại trừ cần thiết ăn cơm cùng nghỉ ngơi, tất cả thời gian đều đầu nhập vào võ học tu luyện cùng sách thuốc nghiên cứu bên trong. Trong viện, một đạo thân ảnh động tác mau lẹ, nhanh như thường nhân. Tô Minh mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như không có trọng lượng như lông vũ phiêu khởi, mấy hơi thở ở giữa liền lướt ngang đếm rõ số lượng trượng khoảng cách, chính là tân học khinh công ngự phong hành. Thân hình hắn trên không trung linh hoạt chuyển ngoặt, tay áo theo gió phủ lên, lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, phảng phất một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống. Này ngự phong hành bất phàm, thân hình mềm mại như lông, tốc độ so với trước đó nhanh đâu chỉ gấp đôi. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, phối hợp mê tung huyền ảnh bộ, tràn trọc xê dịch ở giữa càng là biến hóa thất thường, người bình thường sợ là ngay cả ta cái bóng đều khó bắt. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, mê tung huyền ảnh bộ tùy tâm mà phát động. Trong chốc lát, trong viện phảng phất xuất hiện mấy cái Tô Minh, mỗi cái thân hình phiêu hốt, khó phân thật giả. Bộ này bộ pháp không chỉ có mau lẹ, càng mang theo một cổ mê hoặc lòng người quỷ dị, để cho người ta khó có thể tập trung chân thực vị trí. Diễn luyện hết kinh công bộ pháp, Tô Minh từ dưới mái hiên lấy ra trôi này thu được từ hắc nham xích sắt. Xích sắt vào tay chìm điện, phi kim phi thiết. Góc sân đứng thẳng một cái cao cỡ nửa người một nhân thùng, bên cạnh còn có một khối to bằng cái thớt tảng đá, đều là hắn đã nhiều ngày đặt mua luyện công bật. Hắn hít sâu một hơi, rung cổ tay, xích sắt ở trong tay hắn hóa thành một tia ô quang, thi triển chính là đoạn lãng đao quyết. Tuy là xích, nhưng ở Tô Minh trong tay, lại đánh ra đao sắc bén cùng bá đạo. Xích ảnh liên miên, như sóng dữ vô vào bờ, thế đại lực trầm, trong không khí phát sinh ô ô tiếng xé gió. Hắn thân ảnh nhoáng lên, xích sắt mang theo sắc bén kình phong bổ về phía một nhân thùng, thình thịch một tiếng vang trầm thấp, cứng rắn một nhân thùng bên trên để lại một đạo sâu đậm xích vết, vụn gô bay tán loạn. Khi thì xích pháp nếu như mánh khỏe lãng gợn sóng, góc độ xảo quyệt, thẳng vào chỗ yếu hại. Cổ tay hắn một phen, xích sắt nhẹ mà tại cái kia trên tảng đá rạch một cái, tia lửa văng gấp nơi, cứng rắn tảng đá mặt ngoài lại bị lôi ra một cái rõ ràng khe hở. Xích sắt ở trong tay ta, thi triển đoạn lãng đao quyết rất có uy lực, đao thế liên miên, không bàn mà hợp ý nhau thủy triều lên xuống lực lượng. Tô Minh thủ đoạn lại chuyển, xích pháp biến đổi, ngược lại thi triển phong ma pháp. Xích sắt ở trong tay hắn phảng phất hóa thành một cái vũ điệu độ lòng, đại khai đại hợp, quét ngang trẻ dọc, mỗi nhất kích đều mang thiên quân lực lượng, cuồn cuộn nổi lên từng trận cuồng phong. Hắn đột nhiên một thước nện ở trên tảng đá, giang giác một tiếng, tảng đá lại bị đập tét một góc, toái thạch phượng ra. Xích ảnh tung bay, kín không kẽ hở, đưa hắn quanh thân bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Cái kia cổ quyết chí tiến lên, có ta vô địch phong ma ý, bị hắn diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đổi thành phong ma côn pháp, thì đại khai đại hợp, thế không thể đỡ. Nếu có thể đem này xích sắt đặc tính cùng công pháp kết hợp hoàn mỹ, uy lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Tô Minh thu thế mà đứng, cái trán hơi hơi thấy mồ hôi, lồng ngực hơi hơi phập phồng, nhưng khí tức như trước lâu dài. Hắn quan sát bên trong thân thể thân mình, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào khí huyết cùng tứ chi bách hải ở giữa xung doanh lực lượng, trong lòng không khỏi cảm khái, từ võ đạo đánh giá để thăng tới kỳ tài ngút trời sau, này nộ tính thật là khủng bố như vậy. Ngắn ngủi nửa tháng, này tứ môn tại thường nhân xem ra chỉ ít cần mấy năm khổ công mới có thể dung hội quán thông võ học, ta không ngờ nhưng nắm giữ toàn bộ. Bực này tiến cảnh, nói ra sợ là nghe rợn cả người. Nửa tháng này khổ tu, không chỉ có để cho võ học của hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thân thể cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là lượng cơm ăn. Hắn bây giờ một trận có thể đơn giản ăn quá khứ 3-4 ngày thức ăn, hơn nữa ăn xong không lâu liền sẽ cảm thấy đói bụng. Hắn bây giờ vừa qua khỏi 14, chính là thân thể sinh trưởng chỗ mã thời kỳ mấu chốt, thêm nữa tu luyện võ công vốn là tiêu hao rất lớn, đối với thức ăn nhu cầu tự nhiên viễn siêu thường nhân. Thứ nhì là bề ngoài. Chiều cao của hắn ở nơi này nửa tháng bên trong mạnh mẽ thoăn một đoạn, đã 7 thước có hơn, 18m tả hữu, nguyên bản hơi lộ ra gương mặt non nớt bằng cũng triệt để lợi nở. Mày như hắc vẽ, mắt như sao trời, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng. Thiếu vài phần ngây ngô, thêm mấy phần tuấn dật cùng thần thái. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy sáng sủa, thỉnh thoảng lóe lên tinh quang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hành tẩu ngồi nằm, phối hợp ngày khác ít cao ngất thân hình, cùng với tu luyện võ công sau cái kia phối hợp cân xứng, tràn ngập lực bộc phát cơ bắp, phong tư là tú, thần thái anh nổ. Gần nhất cơm này lượng là càng lúc càng lớn, một trận có thể ăn dưới quá khứ 3-4 ngày phân lượng, xem ra là thân thể phát dục cùng võ công tu luyện cộng đồng tác dụng kết quả. Thân cao đã lâu không ít, này thân gân cốt càng phát ra cô đọng, tràn đầy sức bật. Nếu như Bách Thảo Lư trưởng quỹ gặp lại ta, sợ là không nhận ra được thôi. Tô Minh sờ cả một cái, cảm thụ được thân thể mình biến hóa, trong lòng thầm nghĩ. Ban ngày luyện công, buổi tối Tô Minh thì đắm chìm trong sách thuốc trong đại dương. Trước đây nâng người môi giới tiểu lục tử lưu tâm vơ vét cơ sở sách thuốc, cộng thêm trước đó hắc thị mua y học tâm đắc, chất đống có chừng cao cỡ một người. Hắn thấy cực kỳ đầu nhập, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. thảo nào kiếp trước y học sinh sẽ bị chế rêu sở học thư tịch sáng tác ngang lời ấy quả nhiên không giả. Tô Minh nhìn trước mắt này chồng chất như núi thư tịch, trong lòng cười khổ. Nhưng mà, bằng vào kỳ tài ngút trời ngộ tính, cái này ở thường nhân xem ra chí ít cần 3 năm 5 năm mới có thể gặm xong sách thuốc, hắn lại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đã đều đọc một lượt, đồng thời hiểu trong đó đại bộ phận nội dung. Ngay tại đêm qua, khi hắn nhìn xong cuối cùng một quyển Y Lý Đạo Tàn Thiên, đang chuẩn bị khép quyển sách lại lúc nghỉ ngơi, trong đầu đột nhiên truyền đến liên tiếp nhắc nhở. Y Lý Đạo, hiểu chút ra lông sơ quy môn kính điểm thiên phú ba. Tô Minh trong lòng hơi động, mặc niệm mở ra bảng thuộc tính, tính danh, Tô Minh cảnh giới, năng lực viên mãn, minh tình đại thành, kỹ xảo, hình ý quyền tam thể thức trung công, đang phong tạo cực, đặc tính, cương cân thiết cốt phục hộ la hàn quyền, đang phong tạo cực, đặc tính, đồng bị đại lực ứng trảo công, đang phong tạo cực, đặc tính, vượt sát ngự phong hành, dung hội quán thông 22, mê tú huyền. Hành bộ, dung hội quán thông 28, đoạn lãng đao quyết, dung hội quán thông 15, phong ma côn pháp, dung hội quán thông 13, y địa đạo, sơ quy môn kính 3, thiên phú, 14 điểm, kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới này y địa đạo đột phá mang tới điểm thiên phú càng như thế phong phú, ước chừng 3 điểm. Xem ra này y võ chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau, tiềm lực vô cùng. Trước đó ứng trảo công đột phá đến đăng phong tạo cực cũng mới bỏ thêm một điểm điểm thiên phú. Tô Minh nhìn bảng thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo ý địa đạo cảnh giới đề thăng, Tô Minh cảm giác mình đối với thân thể kinh lạc, khí huyết vận hành, dược lý dược tính lý giải đều lên một cái giai đoạn mới. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, loại ngộ tính này tăng lên tựa hồ cũng trái lại chạm vào võ học bên trên lý giải. Trước đó những cái kia võ học bên trên vướng nhiều chỗ, lúc này lại có sáng tỏ thông suốt cảm giác, nghĩ đến không bao lâu, này tứ môn tân võ học liền có thể đạt đến viên mãn. Đến lúc đó, có thể đếm thử đem sở học rườm rà võ công đi vu tổ tinh, dung hợp nhất thể, sáng chế chân chính tứ thuộc về chính mình. Tô Minh ánh mắt thâm thúy, có quy hoạch. Huyết Lan đan nguyên bộ dược liệu cuối cùng cũng gặp đủ, nay nửa tháng lại đi 2 lần hắc thị, tốn hao hơn 10 lượng, nhưng là đáng giá. Ý Dìa đạo đã tới sơ quy môn kính đối với dược lý lý giải cũng càng sâu tầng một, là thời điểm nếm thử luyện chế này Huyết Lan đan. Chương 16, Ý Dìa quán. Lý giải nhanh nhẹn thiên thành. Chương 16, Ý Dìa quán. Lý giải nhanh nhẹn thiên thành. Sau 5 ngày, chính ngọ, liệt dương treo cao. Bên trong tiểu viện, nhưng là một mảnh kình phong gào thét. Tô Minh thân hình như quỷ mị, ở trong viện cấp tốc xuyên toa, khi thì phiêu hốt, khi thì lại ngưng thực, cước bộ biến hóa thất thường, chính là ngự phong hành cùng mê tung huyền ảnh bộ đại thành sau, diễn hóa ra thân pháp tinh yếu. Trong viện mấy bụi cây già lá rụng, chưa chạm đất, liền bị hắn mang theo kình phong cuốn về phía một bên. Tô Minh trong lòng hơi động, ngự phong hành cùng mê tung huyền ảnh bộ đều là thân pháp, đạt được đăng phong tạo cực sau, đặc tính vậy mà dung hợp thành mỹ ảnh tùy hình như thế niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra hệ thống đối với đồng loại công pháp cực hạn diễn hóa, sẽ có quá mức kinh hỉ. Hắn thân ảnh nhất định, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi xanh đen xích sắt, cái này xích chất liệu đặc dị, biên giới ẩn hiện hàn quang. Xích sắt chấn động, xích thân bù bù, lập tức hóa thành một đạo đen nhánh thất luyện, chém thẳng vào hướng góc sân một khối cao cỡ nửa người tảng đá. Giang rắc. Nhất thanh thúy hưởng, tảng đá theo tiếng mà nứt, một đạo chân nhắn như gương mặt cắt xuất hiện ở trên đá, chính là đoạn lãng đao quyết sắc bén không thể đỡ đặc tính hoàn mỹ hiện ra không đợi hòn đá rơi xuống đất, Tô Minh cổ tay khẽ đảo, xích sắt ở trong tay hắn hóa thành khắp bầu trời xích ảnh, tiếng xé gió lên, hung hăng đập về phía một bên một nhân hung. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Một nhân tung kịch liệt lay động, kiên cố vật liệu gỗ bên trên vụn gỗ bay tán loạn, không bao lâu liền hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết sâu, nhưng là phong ma côn pháp phong ma vũ điệu bá đạo uy thế. Một bộ diễn luyện hạ xuống, Tô Minh cái trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, hô hấp vẫn như cũ bình ổn dài. Hắn cảm thụ được trong cơ thể phi nhanh mãnh liệt khí huyết, cùng với đối với này tứ môn tân võ học cấp độ càng sâu khống chế, trong lòng một mảnh thanh minh. Đoạn lãng đao quyết sắc bén không thể đỡ phong ma côn pháp phong ma vũ điệu uy lực quả nhiên kinh người. Đáng tiếc, này tứ môn công pháp toàn bộ đang phong tạo cực, hệ thống cũng mới phần thưởng 2 cái điểm tiên phú. Xem ra cơ sở võ học đối với tiên phú đề thăng đã đến cực hạn, muốn càng nhiều điểm tiên phú, nhất định phải tìm kiếm càng cao phẩm giai cấp công pháp mới được. Tâm hắn niệm khẽ động, bảng thuộc tính hiện hiện, tính danh, Tô Minh cảnh giới, năng lực viên mãn, minh kình đại thành, nắm giữ kỹ năng, hình ý quyền tam thể thức trung công, đang phong tạo cực, đặc tính, cương cân thiết cốt phục hộ la hàn quyền, đang phong tạo cực, đặc tính, đồng bị đại lực ứng trảo công, đang phong tạo cực, đặc tính, vượt sát ngự phong hành, mê tung huyền ảnh bộ, đang phong tạo cực, đặc tính, mỹ ảnh tùy hình. Đoạn lãng đao quyết, đang phong tạo cực, đặc tính, sắc bén không thể đỡ phong ma côn pháp, đang phong tạo cực, đặc tính, phong ma vũ điệu y địa đạo, sơ quy môn kính 3, thiên phú, 16 điểm, thần ngộ thiên thành, thiên phú đánh giá từ kỳ tài ngút trời biến thành thần ngộ thiên thành lại tăng lên một cái bậc thang. Trước đó đối với như thế nào dung hợp võ học còn có chút mờ nhạt, hiện tại trong đầu lại hiện ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tựa hồ có thể hình ý vi cốt, bao dung và tiếp nhận tất cả minh kình giai đoạn đã triệt để củng cố, việc cấp bách hàng đầu là luyện chế huyết lan đan lần thứ 2 luyện kình đến ám kình. Luyện chế huyết lan đan cần lò luyện đan và cái khác nguyên bộ khí cụ, trực tiếp mua mục tiêu quá lớn, không bằng bán cái tiểu y y quán. Tô Minh âm thầm tính toán, thứ nhất có thể che giấu hai mắt người, thứ hai hành y chữa bệnh, đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp, y lý đạo độ thuần thục nhất định có thể nhanh chóng đề thăng, nói không chừng còn có thể nhanh hơn đạt được điểm thiên phú. Ba thì, mỗi ngày tiếp xúc đặc biệt bệnh nhân, quan sát kỳ cốt cách kinh lạc, khí huyết vận hành, đối với ta thay đổi dung hợp võ học, thể nội nhân thể bí ẩn, cũng có tác dụng lớn. Nhất cử tam đắc, làm được. Hạ quyết tâm, Tô Minh liền bắt đầu tại Lâm Hà trấn tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Mấy ngày sau, hắn tại thôn trấn phía tây một cái tương đối tĩnh lặng trên đường phố, quấn xuống một cái ở giữa nho nhỏ y quán, lấy tên Tế Sinh Đường. Y quán không lớn, tiền đường coi bệnh, hậu viện ở lại, vừa lúc phù hợp nhu cầu của hắn. Khai trương, mỗi ngày coi bệnh. Hắn mở y quán không vì kiếm lời, đối với những cái kia chân chính nghèo khó bách tính, tiền xem bệnh thường thường chỉ là tượng trưng mà thu mấy cái tiền đồng, thậm chí không lấy một xu, dược liệu cũng chỉ thu mấy bản. Cộng thêm hắn sơ quy môn kính y thuật, đối với một ít thường gặp bị thương, phong hàn bệnh, thật có kỳ hiệu. Những này công nhân bến tàu cùng người chèo thuyền, phần nhiều là lao lực người, một thân bệnh tật cũng không tiền trị liệu. Ta có thể giúp một điểm là một điểm a hơn nữa, thông qua khám và chữa bệnh bọn hắn bị thương, ta đối với lưu thông máu hóa ứ, bó xương tiếp theo gân lý giải cũng buộc phát khắc sâu. Tô Minh thành thạo chữa bệnh trong quá trình, lý luận cùng thực tiễn kết hợp, y thuật đề thăng, trên mặt bên trên y lý đạo độ thuần thục cũng tại chậm rãi tăng trưởng. Một ngày, mấy cái hán tử mang một cái hấp hối công nhân bến tàu vọt vào tế sinh đường. Tô đại phu, người cứu mạng a. Trương đại đảm từ thuyền hàng bên trên té xuống. Tô Minh lên kiểm tra trước, cái kia Trương đại đảm lồng ngực sụp đổ, hô hấp yếu ớt. Hắn ngưng thần kiểm tra, lấy khí huyết thăm dò vào đối phương trong cơ thể, một lát sau trầm giọng nói, xương sườn gãy mất 3 cây, còn có chút nội phủ chấn động. Chớ hoảng sợ, còn có thể cứu. Hắn đầu tiên là lấy ngân châm điểm huyệt, ổn định người bị thương tâm mạch, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mà vì đó bó xương trở lại vị trí cũ, đắp lên đặc chế tục cốt thuốc cao, lại mở một bộ lưu thông máu hóa ứ, điều trị nội phủ chén thuốc. Một phen bận rộn hạ xuống, cái kia Vương đại đảm hô hấp đều đặn, sắc mặt cũng có một tia huyết sắc. Người này xương sườn gãy mất 3 cây, còn có chút nội phủ chấn động, nếu không có ta y võ kết hợp, lấy khí huyết tra xét, phối hợp bó xương thủ pháp, sợ là khó có thể khỏi hẳn. Xem ra này sơ quy môn kính y thuật, tại bình thường đại phu trong mắt, đã là tương đương. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày sau, Vương đại đảm ở nhà người nâng đỡ đến đây nói lời cảm tạ, mặc dù nhưng suy yếu, nhưng đã mất lo lắng tính mạng. Tô đại phu, ngài thực sự là tiểu thần y a. Ta này cánh tay. Không, ta cái mạng này đều là ngài cứu trở về. Vương đại đảm này tiên mệnh, sau này sẽ là ngài. Hán tử nói liền muốn quỳ xuống. Tô Minh vội vã đỡ lấy hắn, cười nhạt một tiếng, một cái nhấc tay, tiền xem bệnh tùy ý là được, về sau chú ý đừng tiếp qua tốc độ mệt nhọc, đúng hạn thay thuốc. Như vậy không đến một tháng, Tô Minh tiểu thần y lý danh hào liền tại Lâm Hà trấn tầng dưới chót trong dân chúng lan truyền mở ra, nhất là công nhân bến tàu cùng người chèo thuyền, đối với hắn càng là kính nể có thừa. Tại y quán hậu viện yên lặng bên trong gian phòng, Tô Minh mua sắm lò luyện đan và các loại dược liệu. Hắn cũng không nóng lòng luyện chế huyết lan đan, mà là trước lấy thuốc kim sàng, lưu thông máu tán trở đan dược thông thường luyện tập. Hỏa diễm bốc lên, mùi thuốc tràn ngập, trải qua hơn lần nếm thử, hắn thủ pháp luyện đan ngày càng thuần thục, vì luyện chế huyết lan đan làm đủ chuẩn bị. Bình tĩnh thời gian cũng không duy trì liên tục lâu lắm. Mấy ngày gần đây, Lâm Hà trấn bầu không khí rõ ràng khẩn trương. Trấn trên hai đại bang phái, Tào bang cùng Diêm bang, không biết sao, xung đột thăng cấp, thường xuyên phát sinh dùng binh khí đánh nhau, mỗi ngày đều có bị thương bang chúng bị mang lên tất cả nhà y quán cứu trị, tế sinh đường cũng không ngoại lệ. Tào bang cùng Diêm bang gần nhất xung đột càng phát ra nhiều lần, đánh tới người bị thương cũng càng ngày càng nhiều, vết đao, côn tổ thương, chúng tên. Này Lâm Hà trấn, sợ là nếu không thái bình. Ta mặc dù không sợ phiền phức, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, vẫn phải làm mau sớm lý giải rõ ràng tình trạng. Tô Minh nhìn lại một cái bị vội vã khiêng đi thụ thương bang chúng, hơi nhíu mày. Lần trước đi chợ đen, đối với đại cản vương triều thế cục có sơ bộ lý giải, bấp bên, cường hào cùng nổi lên. Khang Châu lệnh truy nã cũng không biết có biến hóa gì. Đêm nay, có cần phải đi một chuyến nữa chợ đen. Bóng đêm dần khuya, Tô Minh thay một thân màu đen trang phục, khóa chặt cửa sổ, thân ảnh lóe lên, hướng về chợ đen phương hướng tiềm hành mà đi. Chương 17, vô thường tư. Ám kình. Chương 17, vô thường tư. Ám kình. Hát thị. Đế Thinh Cát. Lầu các bên trong tia sáng mờ mịt, đốt không biết tên hương hương, mùi u nhạt. Một gã thị nữ dẫn Tô Minh lên lầu 2 gian phòng riêng. Bên trong gian phòng trang nhã, chủ vị ngồi một vị nữ tử. Ước chừng 20 niên kỷ, mặc một bộ màu tím la quần, buộc vòng quanh linh lung bay bổng đường cong. Da thịt trắng như tuyết, giữa lông mày tự nhiên mà thành quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có câu hồn đoạt phách lực lượng. Môi hồng hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười, trong tay nhẹ lay động lấy một thanh hoa đào quạt tròn. Khách nhân mời ngồi. Thanh âm cô gái kiểu mỹ tận xương. Tô Minh bất động thanh sắc mà ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Tào bang cùng Diêm bang sự tình, ta mua tin tức mới nhất. Mặt khác, ta muốn một phần mới nhất một tháng Khang Châu tất cả lệnh truy nã tin tức. Nữ tử khép cười một tiếng, hoa đào quạt tròn điểm nhẹ mặt bàn, tổng cộng là 10 lượng. Tào bang bang chủ Tào Hùng, tục truyền chiếm được một bộ có thể đột phá đến chú thể cảnh võ đạo bí tịch. Diêm bang bang chủ Nghiêm Bách không muốn ngồi xem thực lực của hắn tăng nhiều, lúc này mới có không chết không thôi cục diện. Tô Minh trong lòng khẽ động, nguyên lai đây mới là hai đám liều mạng tranh đấu căn nguyên. Tào Hùng nếu thật có thể đột phá, Diêm bang quả thực lâm nguy, thảo nào Nghiêm Bách sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Lệnh truy nã, tiễn ngươi. Đợi chút nữa Lục Nhi sẽ được lấy từ ngươi. Nữ tử ánh mắt tại Tô Minh trên người nhất chuyển, khẽ cười một tiếng, tiểu ca tuổi còn trẻ, khí tức trầm ổn lâu dài, căn cốt cũng là bất phàm, nghĩ đến tu vi đã tới minh cảnh thượng tầng cảnh giới, không biết sư thừa nơi nào. Tô Minh trong lòng dùng mình, này nữ không đơn giản, có thể liếc mắt xem thấu hắn tu vi cùng đại thể tuổi tác, tuyệt không phải bình thường dòng chi tục phấn, bực này nhãn lực, sợ là so với Hắc Nham Chi Lưu còn lợi hại hơn vài phần. Nữ tử trong mắt tinh quang chớp động, nhưng có hứng thú giải một chút chúng ta vô thường ti làm tên thợ săn tiền thưởng. Có người đại giới tiễn mua Tào bang cùng Diêm bang bang chủ trên cổ đầu người. Hắn trên mặt bình tĩnh không lay động, đa tạ các chủ ưu ái, tại hạ nhàn vân giá hạ quán, tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Hôm nay quấy rầy, cáo tử. Diêm Vương quỷ đồ. Quả nhiên thế lực khổng lồ, liền nho nhỏ này Lâm Hà trấn Hắc thị đều có bọn hắn cua gọi. Tô Minh thầm nghĩ, sát thủ, Mặc dù thù lao phong phú, nhưng bảo hộ lột ra, phiêu lưu quá lớn, ta bây giờ căn cơ chưa ổn, không nên quá sớm cuốn vào bực này vòng xoáy. Thực lực mới là hết thảy nguồn gốc bản. Tại không có đủ sức tự vệ trước, bất luận cái gì vật ngoài thân cùng hư danh đều là phù vân. Việc cấp bách hàng đầu là luyện chế huyết lan đan, đột phá ám kình. Các chủ cười ý vị thâm trường, không sao cả, ta đế thính các đại môn, tùy thời vì tiểu ca cao cường như vậy kiệt xuất mở rộng. Này Lâm Hà Trấn, gần nhất nhưng là càng ngày càng thú vị đâu, nhưng trong lòng muốn, cái tuổi này tu vi như thế, căn cốt đuổi kịp tam giáo năm tông thiên tài đệ tử. Tô Minh không cần phải nhiều lời nữa, trả tiền cầm thị nữ lấy đi lệnh truy nã rời đi. Trở lại y quán, đêm đã khuya. Tô Minh đóng ký các cửa, đi tới hậu viện tinh thất. Từ một đống lệnh truy nã bên trong tìm được tin tức của mình, phát hiện tiền thưởng vẫn là 100 lượng. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, 100 lượng. Bách Thảo Lư xem ra là tạm thời buông tha ta. Ta thực lực hôm nay, ngược lại cũng không cần giống như trước đây như vậy như đạp băng mỏng. Bất quá, có thể bất chút phiền vãi luôn là tốt, có thể tranh thủ càng nhiều khi ở giữa tăng thực lực lên. Là thời điểm luyện đan. Tài liệu đầy đủ, huyết lan đan, hy vọng có thể giúp ta một lần hành động đột phá ám kình. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lò luyện đan, kiểm tra cẩn thận huyết lan hoa cùng với các thuốc phụ, dựa theo đan phương trình tự lần lượt trưng bày. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tinh khí, đốt lửa, khống chế hỏa hậu, lần lượt đầu nhập dữ liệu. Tô Minh tinh thần cao độ tập trung, thôi hóa dược lực dung hợp. Bên trong lò luyện đan dược khí bốc lên, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi châu. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến trăng lên giữa trời, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng mùi thuốc từ nắp lò trong khe hở tràn ra. Thành. Tô Minh nhanh chóng tắt lửa, mở lò lấy đan. Bốn viên lớn chừng trái nhãn, đỏ thẫm như máu đan dược lặng lặng nằm ở đáy lò, trong đó ba viên màu sắc rực rỡ, mùi thuốc nồng nặc, mặt khác một khỏa hơi lộ ra ảm đạm, nhưng là hơn xa phàm phẩm. Bốn viên, ba viên thượng thừa, một khỏa trung phẩm. Có này huyết lan đan, ám kình có hy vọng. Tô Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn lấy ra một khỏa thượng phẩm huyết lan đan, không chút do dự mà nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ nóng rực dòng nước ấm dũng mãnh vào tứ chi bách hải. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, dựa theo nhiều quyển bí tịch đơn chứng với nhau không có lầm lấy được lần thứ hai luyện kình phương pháp, vận chuyển nội kình, dẫn đạo cái kia cổ bá đạo dược lực tối luyện thân thể. Thật là bá đạo dược lực. Lần thứ hai luyện kình, cô đọng nội tức, biến trắng thành đen, tụ thái độ vì tia toàn thân khí huyết sôi trào, xương cốt đôm đốp rung động, trong kinh mạch phảng phất có vô số thật nhỏ năng lượng tại xuyên toa, cô đọng. Ra khi thì nóng hổi, khi thì lạnh lẽo. Một cổ tinh thuần mà ngưng luyện kình lực chậm rãi sinh thành lớn mạnh. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất thần hy chiếu vào tinh thất, Tô Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá, ám kình. Đây chính là ám kình. Kinh lực nội liễm, rồi lại không gì không phá. Cùng minh kình so sánh, đơn giản là cách biệt một trời. Hắn đứng dậy, tùy ý một quyền kích ra. Quyền chưa đến, một cổ vô hình kình phong đã nhập vào cơ thể ra, đem vài thước bên ngoài ánh nến ép tới bỗng nhiên chủ xuống, chợt tắt. Hắn lại đem lên trên bàn một cái to chén trà bằng sứ, nội kình nhẹ xuất. Cứng rắn chén sứ ở trong tay hắn hóa thành một đống mịn một phấn, từ đầu ngón tay chạy xuống. Nguyên lai kình lực còn có thể như vậy vận dụng. Cách sơn đáng yêu, dính áo phát lực, quả nhiên thần diệu. Tô Minh cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ lực lượng hoàn toàn bất động, trong lòng mừng rỡ. Tô Minh âm thầm cảm nhận phân tích, lực lượng chuyển tăng lên không chỉ gấp 3 lần, công kích tính bí mật càng là khác nhau trời vực, mà lực phá hoại cùng xuyên tấu tính, chí ít tăng cường gấp 5 lần ở trên. Ám kình đã thành, bình thường minh kình võ giả ở trước mặt ta, sợ rằng không chống nổi bà chiêu hai thức. Mặc dù đồng thời đối mặt 5-6 tên minh kình võ giả, ta cũng có thể ung dung áp chế. Kế tiếp chính là có thể suy nghĩ dưới chú thể cảnh, không biết chú thể sau đó lại có lẽ là bực nào quan cảnh. Chương 18, mới chế võ học. Tà Bang. Chương 18, mới chế võ học. Tà Bang. Sáng sớm, ánh sáng nhạt mờ mờ, tiểu viện. Tô Minh đứng ở trong viện, cả đêm điều tức, để cho hắn triệt để vững chắc ám kình tu vi, lúc này thần hoàn khí túc, đối với trong cơ thể dâng trào nội kình thành thạo nắm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, lập tức thân hình khẽ động, bắt đầu diễn luyện chính mình mới sáng tạo ra võ học. Bộ võ học này cũng không phải đơn giản chiêu thức câu, mà là hắn lấy hình ý quyền phát lực vì tổng cương, dung hợp phục hổ la hán quyền cương mãnh, ương trảo công xảo quyệt, thậm chí khinh công thân pháp biến hóa, ý đồ sáng chế một bộ có thể không ngừng thu nạp, bao dung ngàn vạn biến hóa võ đạo giảng giáo. Sau này vô luận tập luyện loại nào võ học, đều có thể dung nhập trong đó, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể nói là mạnh như thác đổ, lập ý sâu xa. Hắn dẫn đầu diễn luyện là tay không bộ phận bốn thức quyền giá, hắn đem mệnh danh là Hám Sơn Lục. Thức thứ nhất băng sơn Tô Minh túi lưng lập tức, hữu quyền đạo ra mãnh kích tạ đá, quyền phong chưa đến, một cổ ngưng luyện kình phong đã đập vào mặt. Trong viện góc đặt một cái cao cỡ nửa người, to bằng cái thất tảng đá khóa, theo tiếng phát sinh một tiếng nặng nề đến cực điểm nổ, thình thịch. Một tiếng, cứng rắn tạ đá lại bị hắn một quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt, toái thạch phụt ra hướng bốn phía, lớn nhất mấy khối thậm chí bay ra mấy trượng xa. Bực này uy lực, so với minh kình lúc đánh nước tạ đá, mạnh không chỉ một cấp bậc. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, đây mới là ám kình sở hữu lực phá hoại. Tiếp theo là thức thứ hai nước đá hắn năm ngón tay xuề ra, hóa quyền vì chảo, hướng phía trước người một cây ôm hết lớn bằng gỗ chắc cái cọc nắm vào trong hư không một cái. Đầu ngón tay lướt qua, trong không khí vang lên suy suy bén nhọn tiếng xé gió, phản phất có vô hình khí nhận cắt kim loại. Cái kia cứng rắn vô cùng cọc gỗ mặt ngoài, thình lình để lại năm đạo sâu tới nửa tấc, biên giới bóng loáng vết cào, từng kia từng sợi vụn gỗ từ vết cào bên trong bay xuống. Ám kình xuyên bảo, trong cọc gỗ đã bị hao tổn. Thức thứ ba triển ti Tô Minh thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, hai tay như linh xà giống như đi khắp, nhìn như mềm nhẹ vô lực, kỳ thực mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa hình xoắn ốc thẩm thấu ám kình, Trong không khí mơ hồ truyền đến một hồi tế vi đôm đốt âm thanh, đó là kinh lực cao độ cô động dưới xé rách không khí bố trí. Một thức sau cùng điểm tinh Tô Minh ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, dưới chân một điểm, thân hình trước gọn, đầu ngón tay một điểm như hàn tinh điểm hướng cách đó không xa lấp kín thật dày tường đất. Đầu ngón tay của hắn vô cùng tinh chuẩn điểm tại mặt tường, phốc một tiếng vang nhỏ, nhìn như không hề bí lực, nhưng khi hắn thu ngón tay lại, cái kia kiên cố trên tường đất, thình lình xuất hiện một cái đầu ngón tay phẩm chất, sâu không thấy đáy lỗ thủng biên giới bóng loáng không gì sánh được, có thể thấy được ám kình lực xuyên tố mạnh. Này hám sơn lục bốn thức quyền giá, băng sơn lấy kỳ thế, nước đá lấy kỳ phòng, triển ti lấy hắn đúng dịp, điểm tinh lấy hắn thận, lại phối hợp ám kình đặc tính, uy lực so với trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Sau này nếu có thể dung nhập càng nhiều võ học tinh nghĩa, nhất định có thể không ngừng hoàn thiện. Tô Minh thu thế mà đứng, trong lòng đối với bộ này tự nghĩ ra tay không võ học giản giáo có chút thỏa mãn. Sau đó, hắn từ dưới mái hiên lấy ra xích sắt, bắt đầu diễn luyện binh khí chiêu thức, hắn đem mệnh danh là đoạn nhạc trương. Xích sắt ba chiêu, đoạn nhạc trương đoạn thủy chặt chém, gõ sắt nhẹ nhàng, toái nham đòn nghiêm trọng, phối hợp ám kình bạo phát, xuất kỳ bất ý, đoạt cánh mạng người. Chiêu thứ nhất đoạn thủy Tô Minh dung cổ tay, xích sắt nâng cao, lập tức đột nhiên bổ xuống. Xích ảnh lướt qua, trong viện trước kia đựng nước chung đựng nước, thình thịch một tiếng vang thật lớn, lại bị hắn một thước từ đó bổ ra. Cứng rắn bại thể theo tiếng vỡ vụn, trong bạc nước cầm ẩm tuôn ra, trong nháy mắt ướt tảng lớn mặt đất. Chiêu thứ hai gọt sắt hắn chiêu thức biến đổi, xích sắt bóp ngang ra. Xích ở trong nắng sớm dưới xẹt qua một đạo lạnh như băng hàn mang, mỏng như cánh ve. Góc sân chất đống một khối dày đến tấp hơn bãi bỏ thiết bản, ken nhất thanh thúy hưởng, lại bị hắn một thước tước mất một góc, cắt miệng bóng loáng trong như gương, hỏa tinh bắn tóe. Đệ tam chiêu toái nham Tô Minh khẽ quát một tiếng, xích sắt vung mạnh, mang theo thiên quân tư thế đập về phía mặt đất một khối to bằng cái thất tảng đá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia cứng rắn tảng đá lại bị hắn một thước đập đến từ đó vang tung tóe, vỡ thành mấy khối lớn nhỏ không đều hòn đá, bốn phía tung bay. Diễn luyện xong, Tô Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết hùng, kinh lực tu phát tùy ý, so với Minh kình lúc, đối với lực lượng khống chế cùng vận dụng, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Này lực phá hoại, nếu như đánh vào trên người, đứt gân gãy xương chỉ là bình thường. Sau này cùng người đạo thủ, chi bằng càng thêm khống chế lực đạo, miễn cho đơn giản muốn đánh mạng người, trừ phi là sinh tử chi địch. Hắn bình phục một chút khí tức, tâm niệm vừa động, gọi ra hệ thống bảng thuộc tính. Tính danh: Tô Minh cảnh giới, năng lực cảnh biến mãn, ám kình sơ thành, võ đạo giang hàn giáo, hám sơn lục, tay không bốn thức, băng sơn, nước đá, triển ti, điểm tinh, sơ quy môn kính một, võ đạo giang hàn giáo, đoạn nhạc trường, binh khí ba chiều, đoạn thủy, gọ sát, toái nham, sơ quy môn kính một, y địa đạo, sơ quy môn kính 18, đạt tính, cương cân thiết cốt, đồng bì vớt sát, bị ảnh tùy hình thiên phú, 16 điểm, thần ngộ thiên thành, hám sơn lục cùng đoạn nhạc. Chương chỉ là nền tảng, sau này tập luyện quyền cước binh khí phương pháp đều có thể nếm thử hóa giải hắn tinh nghĩa, dung nhập này hai đại giản giáo bên trong, khiến cho không ngừng lớn mạnh, mới có thể một cách chân chính bao dung ngàn vạn. Quả nhiên, ám kình cảnh giới miêu tả cũng càng mới. Tự nghĩ ra võ học giản giáo cũng nhận được hệ thống tán thành, mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, nhưng tiềm lực thật lớn. Tô Minh nhìn bảng thuộc tính bên trên biến hóa, thỏa mãn gật đầu. Hắn thu hồi xích sắt, đơn giản rửa mặt một phen, liền mở ra y quán đại môn, chuẩn bị bắt đầu một ngày nghề nghiệp. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đang liệt. Tế sinh đường, Tô Minh đang ngồi ở sau quầy lật xem một quyển sách thuốc. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ trên đường truyền đến, từ xa đến gần. Tô Minh ngẩng đầu, liền thấy một nhóm 7-8 người bước nhanh vào. Cầm đầu là một cái 25-26 thanh niên, khuôn mặt lo lắng, một thân thanh sắc đoàn đả, bên hông buộc lấy gợn nước ngay lưng. Phía sau hắn mấy người cũng là cùng loại trang phục, mỗi cái thần sắc căng thẳng, trong tay nắm chặt binh khí, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết máu. Trong bọn hắn, hai người hợp lực đỡ một cái vóc người hán tử khôi ngô. Hán tử kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt giấy vàng, môi tím bầm, đã hôn mê bất tỉnh. Đám người kia cảnh tượng vội vã, quần áo mang huyết, binh khí bất ly thân, xem trang phục là tào ba người. Cầm đầu thanh niên mặc dù lo lắng, nhưng ánh mắt coi như trấn định, xem ra có chút thân phận. Tô Minh trong lòng nhanh chóng phán đoán. Cái kia dẫn đầu thanh niên vừa vào cửa, ánh mắt liền khóa được Tô Minh, mấy bước kiếm được đến đây, khẩn thiết nói: đại phu, van cầu ngài mau cứu đại ca của ta. Chỉ cần ngài có thể trị hết đại ca của ta, tất có thâm tạng. Tô Minh ánh mắt tại cái kia hôn mê hán tử trên người đảo qua, chân mày hơi chọn. Người này thương thế rất nặng, xem hắn huyệt thái dương thật cao gồ lên, hô hấp mặc dù yếu lại dài, hiển nhiên là một luyện gia tử, hơn nữa tu vi không thấp. Nhân vật như vậy, tại Tào Bang bên trong địa vị sợ là không thấp. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thấu coi sắc mặt tím bầm, trong hơi thở ẩn mang tanh hôi cùng âm hàn, xác nhận chúng nào đó thâm độc cảm khí, mà lại trì hoãn không ít thời gian, thương thế đang tại chuyển biến xấu. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, trầm giọng nói: trước đem người mang lên hậu đường. Đa tạ Tô đại phu. Thanh niên vui mừng quá đỗi, đội ba chỉ huy thủ hạ đem người cẩn thận từng ly từng tí mà nhấc vào hậu đường trên giường bệnh. Tô Minh cùng đi theo vào hậu đường, cẩn thận kiểm tra hán tử kia thương thế. Chỉ thấy hắn bả vai trái xương chỗ, một viên vĩ có khắc tinh mịn hoa văn đinh sắt đâm thật sâu vào, linh thân chu vi da thịt đã xương biến thành màu đen, bắt đầu hư thối chảy mủ, tản ra một cổ nhàn nhạt tanh hôi cùng khí âm hàn. Tô Minh đồng tử hơi co lại, lòng chợt rung lên, là thấu cấp đinh. Cái này đinh có tôi luyện âm hàn độc, thủ pháp ác độc, nếu không lập tức trừ bỏ cũng cu độc, chớ nói cánh tay này, tính mệnh đều khó bảo toàn toàn bộ. Thanh niên miệng xương tạo tứ, hắn thấy Tô Minh cẩn thận kiểm tra thương thế, trong lòng càng là lo lắng, cũng không dám thúc giục, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu khẩn. Nhị ca kế sách cũng không biết là hay không dùng được, Diêm Bang đám kia chó điên mũi rất linh. Hy vọng vị này Tô đại phu đúng như nhị ca nói tới, có hàng thật giá thật, có thể mau sớm cứu trị đại ca. bằng không Tào Tứ ý niệm trong lòng quay nhanh, hồi ức lên nhị ca an bài, trước phái người cố ý tiết lộ hành tung, dẫn dắt rời đi Diêm Bang chủ lực, sau đó nhân cơ hội đem đại ca đưa đến nhà này mới mở không lâu tế sinh đường. Có người nói vị này Tô đại phu tuổi còn trẻ, y thuật lại cực kỳ cao minh, bị phụ cận một ít bị ân huệ tầng dưới chốt Tào Công thương hộ tôn xưng là tiểu thần y. Tô Minh tự tay tại hán tử kia chung quanh vết thương nhẹ nhàng ấn áp, cảm thụ được trong đó khí âm hàn cùng bại hoại tổ chức phạm vi, trong lòng đã có tính toán. Thầy thuốc nhân tâm, cứu sống vốn là việc nằm trong vận sự. Chỉ là, nay Tào Bang cùng Diêm Bang nước đục, ta vốn không muốn thang. Nhưng người đã mang tới, cũng không thể thấy chết không cứu. Tô Minh thầm nghĩ, thương thế này, bình thường đại phu thật đúng là chưa chắc có nắm chặt. Hắn đang chuẩn bị mở miệng phân phó Tào Tứ chuẩn bị vài thứ, đột nhiên, tiền sảnh truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. A. Ngay sau đó, phanh. Một tiếng vang thật lớn, y quán đại môn lại bị người dùng cậy mạnh trực tiếp đá văng, tan vỡ vụn gỗ hướng vào phía trong bay ngang. Động tác trên tay của hắn liên tục, tăng nhanh thanh lý vết thương tốc độ, cũng không quay đầu lại đối với Tào Tứ nói tiền sảnh đã xảy ra chuyện, ngươi đi nhìn một chút, ổn định cục diện. Nơi đây giao cho ta. Tào Tứ sắc mặt đại biến, cũng không kịp rất nhiều, lên tiếng, vội vàng xoay người nhắm phía tiền sảnh. Chỉ thấy y quán cánh cửa, hai cái thủ lĩnh bộ dáng nhân vật nên ngang mà đi vào. Một người cầm đầu vóc dáng khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung lệ, bên hông khoác một thanh hàn quang loẹt loẹt quỷ đầu đao. Tên còn lại thì hơi có vẻ gầy gò, mùi hừng, ánh mắt lạnh lùng, trong tay chậm rãi mà thưởng thức lấy hai quả lớn chừng hột đào tiết đảm, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Phía sau bọn họ còn đeo mười mấy cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén Diêm Bang bang chúng, mỗi cái sắc mặt khó coi, đem nho nhỏ y quán tiền sảnh chen lấn tràn đầy. Lúc trước canh giữ ở cánh cửa Tào Bang canh các người, lúc này đã ngã vào trong vũng máu, lồng ngực một cái dữ tợn lỗ máu, hiển nhiên là không sống nổi. Tay kia cầm quỷ đầu đao khôi ngô hán tử ánh mắt đảo qua, rơi vào vừa giận vừa sợ Tào Tứ trên người, nét miệng cười, thanh âm to lớn chói tai, Tào lão tứ, ngươi này rùa đen rút đầu nguyên lai trốn chỗ này. Thử, ngược lại để ta một phen dễ tìm. Tào Hùng lao thất phu kia cũng ở nơi đây a. Ngoan ngoãn đem hắn giao ra đây, có thể còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thời. Chương 19, tiền sảnh luận đấu. Tào Hùng. Chương 19, tiền sảnh luận đấu. Tào Hùng. Thế sinh đường tiền sảnh. Tào Tứ biến sắc. Hắn nhận ra người đến, chính là Diêm Bang nhị đương gia Diêm Khôi cùng Tam đương gia Tiết Lệ. Tào Tứ một bãi nước miếng phun tại trên mặt đất, đem vật cầm trong tay hậu bối khảm đao đưa ngang một cái, lạnh lùng nói, "Phi, Diêm Khôi, Tiết Lệ, các ngươi Diêm Bang đám này thừa dịp cháy nhà hôi của rác rưởi, có gan liền từ nhà ngươi Tào Tứ ra trên thi thể nhảy tới." Trong lòng hắn hạ quyết tâm, hôm nay chính là liều mạng này tính mệnh, cũng muốn tử thủ tiền sảnh, tuyệt không thể để cho Diêm Bang người vọt tới hậu đường đã quay dày đang tại cứu trị đại ca Tào Hùng. Diêm Khôi nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, chết đã đến nơi còn mày miệng. Tào Hùng cái kia lão cậu bị chúng ta bang chủ một cái thấu cốt đinh coi như không chết cũng phế đi. Lão Tam, này Tào Lao Tứ giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Những người khác, lên cho ta, đem Tào Hùng lao thất phu kia bắt tới. Là, nhị ca. Tiết Lệ cười âm hiểm một tiếng, trong tay thiết đạm xê dịch, liền hướng Tào Tứ công tới. Tiền sảnh trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến. Diêm Bang người đông thế mạnh, Tào Bang bên này ít không địch nổi nhiều, trong nháy mắt liền có hai gã Tào Bang bang chúng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cái bàn tung bay, đồ sứ tiếng vỡ vụn, tiếng binh khí va chạm, kêu thảm thiết tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Tào Tứ vóc dáng trung đẳng, lại cực kỳ dũng mãnh, trong tay hậu bối khảm đao múa hổ hổ xanh phong, giống như phong hổ, cùng Diêm Bang Tam đương gia Tiết Lệ chiến làm một đoàn. Đao pháp đại khai đại hợp, từng chiêu không rời Tiết Lệ chỗ hiểm quanh người. Nhưng Tiết Lệ thiết đảm thế tiến công quỷ dị xảo quyệt, chuyên đánh Tào Tứ gấp xương yếu hại, thân pháp cũng có chút linh hoạt. Hai người binh khí va chạm, đinh đinh đang đang không ngừng, tia lửa văng khắp nơi. Siêu. Tiết Lệ nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, trong tay thiết đạm phát sinh một tiếng nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Tào Tứ cầm đao thủ đoạn. Tào Tứ thủ đoạn bị đau, khảm đao suýt nữa tuột tay, đội vàng lùi lại, vai trái lại bị khắc một viên theo sát tới thiết đạm lao qua, lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Giang rắc. Một tiếng, bên cạnh một tờ bản vuông bị hai người giao thủ dư ba chấn đến tứ phân ngũ liệt. Hậu đường, Tô Minh nghe tiền sảnh động tĩnh, nhíu mày. Hừ, những bang phái này người trong, hành sự như vậy thô bạo, đánh đánh giết giết như là cơm thường. Ta này thanh tịnh ý quán, hôm nay sợ là cũng bị bọn hắn quậy đến không được an bình. Nhưng vào lúc này, Diêm Khôi ánh mắt ý bảo, ba gã Diêm Bang bang chúng thoát ly chiến đoàn, hóp lưng lại như mèo liền muốn từ mặt bên xuyên qua tiền sảnh, về phía sau đường sở soạn. Thứ không biết chết sống. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn từ trong hòm thuốc nắm lấy ra ba miếng ngân châm, con ngón đúng ra. Mở tối hậu đường trong thông đạo, ba đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như điện quang thạch hỏa. Đốc đốc đốc. Ba tiếng gần như cùng lúc đó vang lên rất nhỏ muộn hưởng đi qua, là cái kia ba gã Diêm Bang bang chúng đè nén lên cùng binh khí rơi xuống bịch tâm thành. Mỗi người bọn họ che cầm đao thủ đoạn, nơi đó đều cắm lấy một viên ngân châm, châm đuôi hay còn hơi hơi rung động. Một cổ tê dại cảm giác vô lực từ chỗ cổ tay nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cánh tay, để bọn hắn cũng lại cầm không được trong tay binh khí. Biến cố bất thình lình, để cho tiền sảnh kịch liệt tiếng đánh nhau xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hậu đường cửa vào. Tô Minh một bộ thanh sam, chậm rãi từ sau đường đi ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua giữa sân mọi người. Quả nhiên là Diêm Bang người. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, còn đây là y quán, cứu sống chi địa. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, muốn đánh, đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này náo sự, đã quấy rầy bệnh nhân. Tiết Lệ thấy Tô Minh trẻ tuổi như vậy, dám đi ra xen vào việc của người khác, trên mặt khinh thường cười nhạt, từ lâu tới tiểu nhi, cũng dám quản ngươi Diêm Bang ra nhàn sự. Thức thời cút nhanh lên mở. còn dám ngăn cản, liền ngươi cùng nơi làm thịt. Các minh đệ, cho ta đi vào lục soát, nhìn một chút Tào Hùng cái kia lão cẩu có phải hay không trốn bên trong. Này Diêm Bang Tam Đương ra ánh mắt âm ngoan, khẩu khí cũng không nhỏ, đáng tiếc là cái hữu dung vô mưu hạng người. Tô Minh nhìn Tiết Lệ, trong lòng thầm nghĩ. Dứt lời, Tiết Lệ liền muốn dẫn người mạnh mẽ xông tới hậu đường. Xem ra chuyện hôm nay không cách nào lành. Cũng được, với lúc thử xem ám kình uy lực. Tô Minh trong mắt hàn ý chợt lóe lên, bất quá, nếu là ở cái này đánh đập tàn nhẫn, y quán tất nhiên không mở nổi, đến tiếp sau phiền phức cũng không ít. Ở nơi này Dương Cung Bạt Kiếm chi tế, uy nghiêm tiếng từ sau đường truyền đến, thử. Ta Tào Hùng còn chưa có chết đâu. Người nào đồ chó con dám động tiểu huynh đệ một sợi lông, ta để cho hắn sống không bằng chết. Lời còn chưa dứt, Tào Bang Bang chủ Tào Hùng từ sau đường đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lợi hại ứng, mang theo một cổ ở lâu lên trước bức nhân khí thế. Tô Minh nhìn Tào Hùng, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. A, này Tào Hùng cư nhiên có thể tự đi ra ngoài. Vừa mới trị liệu rút ra thấu cốt đinh, xếp hàng máu độc, thế nhân tài vừa mới tỉnh lại, là có thể hành động, lực ý chí kinh người. Chương 20, sát khí lên, kiếm vô thường. Chương 20, sát khí lên, kiếm vô thường. Ý thì quán tiền sảnh, một mảnh hỗn độn. Ta Tào Hùng còn chưa có chết lặng. Tào Hùng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại sáng kinh người, như trong đêm tối hàn tinh, thẳng tắp đâm về phía Diêm Bang mọi người. Lời còn chưa dứt, hắn nâng tay phải lên, đối với bên người một tờ bị đập được không còn hình dáng gỗ chắc bàn vung lăng không vỗ. Thình thịch, một tiếng trầm muốn nổ, cái kia thật dày mặt bàn theo tiếng sụp xuống một tảng lớn, một cái dấu bàn tay rành rành lạc ấn trên đó, bốn phía vụn gỗ bay tán loạn, giống mạng nhện vết dạn nhanh chóng lan tràn. Diêm Bang nhị đương ra Diêm Khôi, lúc này trên mặt vẻ hung lệ sớm đã tiêu thất. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Tào Hùng chiêu thức ấy, hầu kết không tự giác mà lăn một chút. Hắn lấy được tình báo là Tào Hùng bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, nhưng trước mắt này giống như ở đâu có nửa phần trọng thương ngã gục răng rớp. Một trường này uy lực, rõ ràng vẫn là cái kia tại Lâm Hà trấn trên bến tàu nói 102 Tào Bang chi chủ. Tô Minh đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng nhìn đây hết thảy. Thầm nghĩ trong lòng, nay Tào Hùng quả nhiên có vài phần kiêu hùng khí khái, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể gắng gượng diễn như thế một vở tuồng. Bất quá, hắn lần này ngược lại là giải vây cho ta. Hắn liếc mắt Diêm Khôi cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt, nhếch miệng lên lau một cái nhỏ bé không thể nhận ra cười nhạt, "Hừ, xem ra này Diêm Khôi cũng bất quá như thế, ngoài mạnh trong yếu hạng người." "Bất quá, Diêm Bang mối thủ xem như là kết." Diêm Khôi trong lòng đã đánh lên giằm túi. Tào Hùng thực lực vốn là thắng được hắn cùng với Tiết Lệ liên thủ, bây giờ nhìn hắn trạng thái, tựa hồ thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hơn nữa một cái nhìn chằm chằm Tào Tứ cùng những cái kia mặc dù mang thương vẫn như cũ hung hãn Tào Bang bang chúng, hôm nay muốn chiếm được tiện nghi, sợ là khó khăn. "Hừ, Tào Hùng, coi như ngươi mạng lớn." Diêm Khôi gắng gượng chẳng diện, tàn bạo nói đạo, "Chuyện hôm nay, ta Diêm Bang nhớ kỹ." Hắn quay đầu, hung ác ánh mắt giống như rắn độc nhìn chăm chú về phía Tô Minh, "Còn ngươi nữa tiểu tử này, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Dám cứu trị Tào Hùng, thư ta Diêm Bang chuyện tốt. Ngươi cho lão tử chờ đấy, ngày khác định để ngươi này phá y quán máu chảy thành sông, để ngươi muốn sống không được." Tô Minh nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh lẽo, như những mũi băng trong mùa đông khắc nghiệt. Một cổ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng bốc lên, hầu như muốn phá thể ra. "Khá lắm thứ không biết chết sống. Dám uy hiếp ta? Nếu không có cố kỵ người ở đây nhiều nhãn tạp, ta hiện tại liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào." Trong lòng hắn hừ lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, chỉ là đôi tròng mắt kia chỗ sâu, hàn ý càng sâu. "Diêm Bang, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Xem ra, này Lâm Hà trấn muốn sống yên ổn làm nghề y là không thể nào. Đã các ngươi chủ động trêu chọc, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay." Diêm Khôi quẳng xuống ngoan thoại, cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại, mang theo Diêm Bang mọi người xám xịt mà rút lui. Thẳng đến Diêm Bang người hoàn toàn biến mất tại góc đường, Tào Hùng mới đột nhiên cơ thân thể. Nếu không có Tào Tứ tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy, sợ là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Tô tiểu thần y đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Tào Hùng thở hổn hển, sắc mặt so với trước kia càng thêm tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. "Hôm nay nếu không có ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cái mạng giả này sợ là thông báo. Phần ân tình này, ta Tào Hùng ghi nhớ trong lòng, sau này tất có trả báo. Diêm Bang nếu như dám đến tìm y quán phiền phức, ngươi cứ việc phái người đi Tào Bang tổng đà thông báo một tiếng, ta Tào Hùng tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới." Tào Tứ cũng liền nối tới Tô Minh nói lời cảm tạ, "Tô tiên sinh, đa tạ." Tô Minh khoát tay áo, ý bảo không cần đa lễ. Hắn nhìn Tào Hùng dáng chống đỡ dáng dấp, trong lòng đối với hắn đánh giá lại cao vài phần. Tào ba người không dám ở lâu, đơn giản xử lý một chút thương thế, liền vây quanh Tào Hùng đội vã rời đi. Tô Minh một mình đứng ở đống hỗn độn không chịu nổi tiền sảnh, khe khẽ thở dài. Này y quán xem như là triệt để bị hủy, trong khoảng thời gian ngắn là không mở nổi. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng lãnh ý, vốn muốn mượn nơi đây an ổn chút thời gian, xem ra là không thành. Này Lâm Hà trấn, chung quy không phải nơi ở lâu. Cũng được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tất nhiên phiền phức đã chủ động tới cửa, tránh né vô ích. Hắn đơn giản thu thập một chút, trở lại chính mình thuê tiểu viện. Bóng đêm dần khuya, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu hồi ức lên trước đó tại chợ đen đế tính các lấy được tình báo. Diêm Bang, lão đại Nghiêm Bách, Minh Kình đại thành nhiều năm, còn lại ba cái đầu lĩnh cũng đều là Minh Kình hảo thủ. Nhưng ta đã là ám kình, chỉ cần không vây hãm nghiêm trọng, từng cái đánh bại cũng dễ như trở bàn tay. Hắn liền nghĩ tới chính mình một đường bị quan phủ đuổi giết trải qua, loại kia chung quanh trốn tránh, chật vật không chịu nổi thời gian, hắn cũng không tiếp tục muốn trải qua lần thứ hai. Trước đó bị đuổi giết, một đường trốn chết, sao mà chật vật. Bây giờ thực lực đề thăng, há có thể nặng hơn đạo vết xe đổ. Cùng với bị động đợi phiền phức tới cửa, không bằng chủ động xuất kích, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Tô Minh ánh mắt trở nên kiên định, khí thế bén nhọn từ trong cơ thể nổ phát ra. Vốn định an an ổn ổn tăng thực lực lên, thay vào đó thế đạo luôn là bất toại người nguyện. Đã các ngươi Diêm Bang không cho ta tốt hơn, vậy ta liền để cho các ngươi không có một ngày yên tĩnh. Tô Minh khẽ miệng nổi lên lánh khớp vui vẻ, đế thính các nữ nhân kia nói qua, có người giá cao treo giải thưởng hai đám bang chủ. Này vô thưởng ti tiền thưởng, vừa lúc có thể dùng đến mua tài nguyên tu luyện, nhân tiện ma luyện ta võ kỹ. Giết người đổi tiền, ngược lại cũng thẳng thắn. Hạ quyết tâm, Tô Minh không do dự nữa. Hắn thay một thân không đáng chú ý màu đen trang phục, đội nón che đậy khuôn mặt. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong màn đêm. Hắn muốn đi đế thính các, đón lấy cái kia phần nhằm vào Diêm Bang treo giải thưởng. Chương 21, sát thủ. Sống mơ mơ màng màng. Chương 21, sát thủ. Sống mơ mơ màng màng. Chợ đen ồn ào náo động như trước. Đế thính các, gian phòng riêng, đèn đuốc sáng trưng, hương khí lượn lờ. Chủ bị nữ tử hôm nay một thân màu xanh nhạt cởi váy, làn váy bên trên thêu mấy đóa ám văn lưu lan, nổi bật lên nàng da thịt như xương như tuyết. Nàng búi tóc cao vãn, nghiêng cắm một chi ngọc bích trâm, trâm đầu rũ xuống nhỏ vụn tua cờ theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Các chủ, Tô Minh thanh âm bình tĩnh, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, ta nguyện thêm vào vô thường ti. Nữ tử nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Tô Minh, sóng mắt lưu chuyển, môi hồng hé mở. A, tiểu ca thay đổi chủ ý, có thể hay không báo cho tỷ tỷ ra sao nguyên do? Thanh âm như trước tiểu mị tận xương, mang theo một tia lười biếng tìm kiếm. Tô Minh ý niệm trong lòng quay nhanh, này các chủ lần trước liền nhìn ra bất phàm của ta, bây giờ chủ động đầu nhập vào, nàng tựa hồ càng cao hứng. Chẳng lẽ nàng sớm đã ngờ tới ta sẽ đến? Nàng đến tột cùng như đồ gì? Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, không thể trả lời. Diêm Bang treo giải thưởng, ta sẵn sàng lên tiếp. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, Diêm Bang sự tình cuối cùng là cái thai hoàng ẩm, cùng với bị động đợi, không bằng chủ động xuất kích. Này vô thường ti ngược lại là cái không sai nền tảng, đã có thể giải quyết phiền phức, có thể kiếm lây quân lương, còn có thể che giấu hai mắt người. Các chủ khép cười một tiếng, ngón tay ngọc điểm nhẹ mặt bàn, Diêm Bang bang chủ nghiêm mách, tiền thưởng 2.000 lượng. Nhị đương gia Diêm Khôi, 1.520. Tam đương gia Tiết Lệ, 1.220. Thứ đương gia Chu Thông, 1.000 lượng. Mỗi hoàn thành một đơn, vô thường ti rút thuê 1/5. Nàng dừng một chút, bị nhãn như tơ, tiểu ca nhưng có danh hiệu. 1/5 rút thuê, ngược lại cũng hợp lý, dù sao đế thính các cung cấp tình báo và bình đại. Tô Minh trong lòng tính toán đã định. Thanh hình. Tô Minh phun ra hai chữ. Các chủ nghiền ngẫm mà lặp lại một lần, thanh hình. Ngược lại là cá biệt trí danh hảo. Các chủ, thêm vào vô thường ti, ngoại trừ tiền thưởng, nhưng còn có những chỗ tốt khác. Thí dụ như tình báo, có hay không nhưng cần mua? Tô Minh hỏi. Các chủ bương miệng cười, phong tình và chủng, về sau đừng gọi các chủ, gọi tỷ tỷ. Cùng nhiệm vụ tương quan tình báo tự nhiên miễn phí. Cái khác tình báo, theo sát thủ đẳng cấp, mỗi tháng đều có miễn phí ngạch độ. Người mới vào vô thường ti, là thấp nhất cấp du hồn cấp sát thủ, mỗi tháng có thể miễn phí tìm đọc 3 cái đinh cấp tình báo. Đối đãi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến đủ liền có thể tấn thăng thành quỷ tốt, đến lúc đó phúc lợi cao hơn. Du hồn, quỷ tốt. Này vô thường ti đẳng cấp phân chia, ngược lại là cùng địa phủ truyền thuyết có chút tương tự, lộ ra một cổ lạnh lạnh khí độ. Tô Minh em thầm suy nghĩ, ta bây giờ chỉ là cấp thấp nhất du hồn sao? Xem ra phải nhanh một chút để thăng đẳng cấp, mới có thể thu được lấy càng nhiều tiện lợi. Các chủ tiếp tục nói, tỷ tỷ coi cho ngươi, bộ này trang phục và đạo cụ cùng lệnh bài trước cho ngươi. Theo quy củ còn có thể chọn lựa một bộ hoàng cấp võ học, ngươi muốn loại nào binh khí? Tô Minh không chút do dự, dao găm. Ta trên mặt nội vũ khí là xích sắt, nếu dùng xích sắt giết người, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận. Dao găm nhỏ bé nhanh nhẹn, dễ dàng cho ẩn giấu, chính hợp sát thủ chi đạo. Hơn nữa, cái này cũng có thể cùng ta thường ngày hình tượng hình thành phản, tốt hơn mà che giấu. Các chủ đối với một bên thị nữ Lục Nhi phân phó nói, Lục Nhi, đi đem Phong Tứ Ca lưu lại cái kia bản túy sinh mộng tử mang tới. Lục Nhi nghe vậy, biến sắc, chần chờ nói, tiểu thư, cái kia. Vậy cũng không phải này không hợp quy củ không sao cả, ta tự có chủ trương, mang tới chính là. Các chủ khoát tay áo. Tô Minh trong lòng hơi động, hoàng cấp võ công. Nguyên lai bí tịch võ công cũng chia phẩm cấp. Này Lục Nhi phản ứng. Chẳng lẽ này túy sinh mộng tử cũng không phải bình thường hoàng cấp võ công. Chốc lát, Lục Nhi đang cầm một cái hộp gỗ trở về, bên trong là một bộ điệp gia chỉnh tề màu đen như mực trang phục, một cái dự tận mặt nạ ác quỷ, cùng với một viên huyền thiết lệnh lá bài cùng một quyển hơi lộ ra cổ xưa bí tịch. Tô Minh tiếp nhận, lệnh bài vào tay lạnh lẽo, chính diện là một luồng khói xanh hoa văn, phản diện là vô thường hai chữ. Trang phục chất liệu đặc thù, nhẹ nhàng mà cứng cỏi. Quyển bí tịch kia phong bì trên viết túy sinh mộng tử bốn chữ, bút lực mạnh mẽ. Các chủ nhìn Tô Minh, thầm nghĩ, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tâm tính trầm ổn, ngược lại là cùng tứ ca có vài phần tương tự. Tứ ca túy sinh mộng tử ở trong tay hắn, có thể tái hiện ánh hào quang, nhìn một chút có thể hay không vì tứ ca tìm cái truyền nhân. Nàng tự nhiên cười nói, đối với Tô Minh nói Diêm Bang đầu lĩnh hành tung, ngày mai buổi trưa, ngươi nắm lệnh này lá bài đi trước Thanh Thạch phố cuối vòng xuyên đổ phường tự có người liên hệ đem tư liệu giao cho ngươi. Tô Minh gật đầu, cất xong đồ vật, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Trở lại y quán hậu viện đơn sơ nơi ở, Tô Minh đóng kỹ các cửa, thắp sáng ngọn đèn. Hắn đầu tiên là đem bộ kiêm màu đen như mực trang phục cùng mặt nạ ác quỷ tinh tế kiểm tra một phen, ăn mặc trong cổ áo bên, quả thật có một cái cực nhỏ vô thường ti tiêu ký, là một cái giản hóa xiềng xích hoa văn. Mặt nạ vào tay nặng nề, đội sau tầm mắt hơi chịu ảnh hưởng, nhưng che lấp hiệu quả thật tốt. Sau đó, hắn cầm lấy cái kia bản tùy sinh mộng tử. Ngọn đèn chập chờn, Tô Minh lật ra bí tịch, ngưng thần nghiên cứu. Bí tịch khúc dạo đầu cũng không phải chiêu thức, mà là một đoạn tên là tiểu toái đao bộ pháp tổng cương, sau đó phối hữu cặn kẽ tập tranh ảnh tư liệu cùng hành khí pháp môn. Tô Minh chỉ nhìn liếc mắt, liền bị hắn tinh diệu hấp dẫn. Bộ pháp này coi trọng đủ không cách mặt đất, rất nhanh xê dịch, tại một tấc vuông ở giữa biến hóa thất thường, phối hợp giao gâm tập kích, uy lực kinh người. Bộ pháp sau đó chính là ba chiêu đao thức, đặt bộ sát toái mộng, lấy bộ pháp kéo đao thế, đao ra như miễn, phá vỡ năng lực cực mạnh. Lược bộ sát sơ cuồng, đột kích bên sườn, đao đi nhẹ nhàng, tấn mãnh sắc bén. Hồi bộ sát tiêu điều, quay người lại chém ngược, đao thế trầm ngưng, thích hợp cự ly vừa chiến đấu, biến hóa thất thường. Tô Minh xem qua, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy bộ pháp cùng chiêu thức phối hợp, càng xem càng là kinh hãi. Thật là tinh diệu bộ pháp. Ba chiêu này càng là sắc bén tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng. So với La Hán quyền lưng chảo công chi lưu, quả thực khác nhau một trời một vực. Tô Minh nhịn không được tán thán. Nhưng mà, cẩn thận tỉ mỉ phía dưới, hắn lại cảm thấy ba chiêu này sau đó, tựa hồ chưa thỏa mãn, phản phất phía sau còn có cao thâm hơn biến hóa không thể nói hết. Ba chiêu tên là Toái Mộng Sơ cùng Tiêu Điều mặc dù có thần vận, lại tựa hồ như không thể đem Tuy Sinh Mộng Tử bốn chữ chân ý hoàn toàn hiện ra. Bí tịch này, sợ rằng cũng không hoàn chỉnh. Tô Minh ánh mắt thâm thúy, này các chủ, đến tột cùng có mưu đồ gì? Chương 22, hiểu chút gia lông. Trời tối trăng mờ. Chương 22, hiểu chút gia lông. Trời tối trăng mờ. Thần hy hơi lộ ra, không khí thanh lãnh. Tô Minh đứng ở trong viện, hai mắt hơi khép, tâm thần đắm chìm trong Tuy Sinh Mộng Tử bí tịch tiểu toái đao bộ bên trong. Đêm qua hắn nghỉ tạm tinh thần sau khi khôi phục, năm canh thiên không đến liền nghiên cứu trong sách quý bộ pháp. Bộ pháp này coi trọng vô cùng tiểu nhân bước, tại một tấc vuông ở giữa xê dịch né tránh, nhìn như nhỏ vụn, kỳ thực giấu giếm biến ảo, đã có thể mê hoặc địch nhân, có thể rất nhanh gần kề hoặc kéo dài khoảng cách, đúng vậy thượng thừa cận thân chém giết bộ pháp. Hắn hít sâu một hơi, dưới chân đột nhiên khẽ động. Thân hình tại thần hy ánh sáng nhạt bên trong lôi ra từng đạo tàn ảnh, cước bộ nhỏ vụn mà nhanh chóng, đủ để tại trên tấm đá xanh lướt qua, lặng yên không một tiếng động. Khi thì như liễu rủ trong gió giống như phiêu hốt bất định, để cho người ta khó có thể nắm lấy hắn quy tích. Khi thì nếu như con báo đánh chuột giống như chợt vọt tới trước, mang theo một cổ dấu giếm sát khí. Trong viện vài miếng sớm rơi lá khô bị hắn bộ pháp mang theo gió nhẹ quần cuộn nổi lên, nhưng thủy trùng vô pháp nhiễm vào áo. Này tiểu toái đao bộ quả nhiên tinh diệu, nhìn như nhỏ vụn, kỳ thực dấu giếm sát khí. Cùng ta phía trước mị ảnh tùy hình kết hợp, thân pháp càng lộ vẻ linh động phiêu hốt, phát lực cũng càng vì thông thuận ẩn nấp. Nếu có thể đem ám kình dung nhập trong đó, uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, dưới chân bộ pháp liên tục, bộ pháp thuần thục. Hắn nếm thử đem ba chiêu đao thức kỹ xảo phát lực dung nhập đoạn nhạc chương gọi tự quyết, trong tay xích sắt vung ra, trong không khí lưu lại một đạo như có như không sắc bén cảm giác, so với lúc trước, uy lực lại ngưng luyện vài phần. Thần ngộ thiên thành thiên phú, quả nhiên không phải tầm thường. Bực này cao thâm bộ pháp, người bình thường mấy tháng thậm chí mấy năm cũng chưa chắc có thể nhập môn, ta lại ngắn ngủi 12 canh giờ không đến liền đã hiểu chút ra lông. Cái kia ba chiêu đao thức, mặc dù thời gian vội vàng không thể nghiên cứu sâu, nhưng kỹ xảo phát lực đã để ta đối với đoạn nhạc chương bên trong gọi tự quyết có linh ngộ mới, uy lực là có thể lên một tầng nữa. Tô nhưng vào lúc này, gợi ý của hệ thống tại hắn trong đầu vang lên, tiểu toái đao bộ độ thuần thục đề thăng, trước mặt cảnh giới, hiểu chút gia lông. Tô Minh thu thế mà đứng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đông đông đông. Ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Ân. Tiếng đập cửa. Ta ở nơi này Lâm Hà trấn xưa nay độc lai độc vãng, cũng không hiểu biết người, sẽ là ai? Tô Minh hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn đi lên trước, kéo ra viện môn. Đứng ngoài cửa ba người, cầm đầu là người môi giới tiểu lục tử, cả khuôn mặt định hót nhìn hắn. Tiểu lục tử phía sau là hai cái mặc tào bang phục sức hán tử, ánh mắt lợi hại, huyệt thái dương hơi hơi gồ lên, hiển nhiên là luyện gia tử. Là bọn hắn. Tào bang người tìm tới. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tô thần y y, có thể tính tìm được ngài rồi. Tiểu nhân phụng tào bang chủ chi mệnh, chuyên tới để đưa cho ngài tiền thù lao. Tiểu lục tử thấy một lần Tô Minh, lập tức cúi đầu không lưng, cười rạng rỡ. Bên cạnh một cái tào bang hán tử tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, hai tay dâng. Tô thần y y, đây là nhà ta bang chủ một điểm tâm ý, cảm tạ thần y ân cứu mạng. Tô Minh ánh mắt đảo qua cái kia giấy gấp ngân phiếu, có ít nhất 500 lượng. Hắn tự tay tiếp nhận, bỏ vào trong ngực. Một cái nhấc tay, cứu sống là thầy thuốc bản phận, không cần lo lắng. Tô Minh từ tốn nói, 500 lượng ngân phiếu, nay tao hùng ngược lại là chịu. Bất quá, hắn hôm qua mới thấy ta, hôm nay liền có thể tìm được chỗ ta ở phái người đưa tới tiền thù lao, là ở biểu hiện ra thực lực ga còn huyên náo dư luận xôn xao, nói ta là thần ý điệ. Tô Minh trong lòng cười nhạt, đã động tất tào hùng dụng ý tiểu lục tử ở một bên sùng bái mà nhìn xem Tô Minh, Tô thần ý điệ ngài quá khiêm nhường. Hiện tại toàn bộ Lâm Hà trấn đều đang đồn tụng ngài thần hồ kỳ kỹ, nói ngài có thể đem Tào Bang chủ tử quỷ môn quan kéo trở về đâu. Hắn nhìn về phía tiểu lục tử, từ trong ngực lấy ra một tiền bạc đưa tới, khổ cực ngươi. Tiểu lục tử thụ sủng nhược kinh, vội vã tiếp nhận, đa tạ Tô thần y y thượng. Đa tạ Tô thần y y. Đuổi đi tiểu lục tử cùng Tào Bang người, Tô Minh đóng cửa viện môn, nhìn trong tay ngân phiếu, ánh mắt lạnh lùng. Tào Hùng đây là Dương Như A, đem ta cứu hắn sự tình trắng trợn tuyên dương, Diêm Bang há có thể không buồn. Đây là rõ ràng muốn đem ta đẩy tới Diêm Bang đối lập mặt, để ta không thể không tìm kiếm che chở. Cuối cùng đầu nhập hắn Tào Bang dưới trướng. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, thủ đoạn lại càng phát ra âm oan, muốn lợi dụng ta, mà lại xem ai cười đến cuối cùng. Gần sát buổi trưa, Tô Minh thay đổi một thân thông thường thanh sắc bố ý, không nhanh không chậm mà đi tại Lâm Hà trấn trên đường phố, rất nhanh sắp nhập vào rộn ràng đám người. Canh giờ không sai biệt lắm, nên đi Vong Xuyên Đổ Phường. Không biết này người liên hệ ra sao dáng dấp, tình báo lại có hay không tường tận. Vong Xuyên Đổ Phường ở vào Lâm Hà trấn Tây Thị, là trấn trên lớn nhất Đổ Phường, cũng là ngư long hỗn tạp chi địa. Tô Minh đi vào Đổ Phường, ồn ào náo động bức xạ nhiệt đập vào mặt, xúc xắc tiếng va chạm, gào thét tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Hắn đi thẳng tới một cái góc, tìm được một cái đang tại trà lau cái bàn tiểu nhị, không để lại dấu vết mà lộ ra một cái ý muốn bên trong khói xanh lệnh bài. Đám kia tính toán ánh mắt chút ngưng, bất động thanh sắc gật đầu, dẫn Tô Minh xuyên qua huyên náo đại sảnh, đi tới một chỗ tĩnh lặng gian phòng. Một lát sau, một cái quản sự dáng dấp, ánh mắt tinh minh trung niên nhân đi đến. Hắn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Tô Minh một phen, sau đó tiếp nhận Tô Minh đưa lên lệnh bài, cẩn thận kiểm tra. Lệnh bài chính diện là một luồng khói xanh hoa văn, phản diện là âm khắc vô thường hai chữ. Sau khi xác nhận không có sai lầm, quản sự từ trong ngực lấy ra một phần gấp gọn lại trang giấy đưa cho Tô Minh, các hạ cần thiết bật. Tô Minh tiếp nhận, triển khai nhìn kỹ. Diêm Bang thủ lĩnh Nghiêm Bách, Minh Kình đỉnh phong, một tay phúc hải quyền, cương mãnh bá đạo, thường ra không ở trên ven sông phố Tây tụ nghĩa đường. Diêm Bang nhị đương ra Diêm Khôi, Minh Kình đại thành, thiện sử dụng một tay quỷ đầu đao, làm người âm hiểm xảo trá, thích lưu luyến tại Xuân Phong lâu. Tam đương ra Thiết Lệ, Minh Kình thượng tầng, quen dùng sát phóc chó, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhiều tại bến tàu khu vực hoạt động. Tứ đương ra Chu Thông, Minh Kình trung tầng, một tay thiết toán bản có thể dùng xuất thần nhập hóa, phụ trách Diêm Bang quản, thường trú tứ hải khách sạn trong tình báo ghi chép cặn kẽ Diêm Bang mấy vị đầu lĩnh thực lực, quen dùng võ học, tính cách đặc điểm cùng với bọn hắn thông thường hoạt động quy tích cùng thường xuyên đi địa điểm. Tốt, có những này, kế hoạch của ta liền có thể tiến hành thuận lợi. Tô Minh đem tình báo cẩn thận cất xong, đối với quản sự gật đầu, xoay người rời đi Vong Xuyên Đổ Phường. Bóng đêm như mực, gió lạnh gào thét. Tô Minh đóng kỹ các cửa, mặc vào vô thường phục, mang theo dự tận mặt nạ ác quỷ, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh sắc bén con người. Hắn đem một thanh mới mua dao găm ngắn nấp trong tay áo, khác một thanh cắm ở sau thắt lưng. Trong kính thân ảnh, đã hóa thành lấy mạng vô thường. Tô Minh đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Trăng đen gió lạnh đêm giết người. Quỷ đồ vô thường lấy mạng lúc. Chương 23, không chịu nổi một kích. Thiếu nữ tóc trắng. Chương 23, không chịu nổi một kích. Thiếu nữ tóc trắng. Trăng sáng sao thưa. Tô Minh ở trong tối ngõ hẻm trong xuyên toa, lao thẳng tới Tứ Hải khách sạn. Tứ Hải khách sạn, Chu Thông. Minh Kình trung tầng, thiết toán bản. Tiên sinh kế toán sao? Vừa lúc bắt ngươi thử xem hám sơn lục quy lực. Giao găm chiêu thức còn không thuần thục, quyền cước ổn thỏa nhất. Tô Minh ý niệm trong lòng hiện lên, đã đi tới khách sạn hậu viện một gian đèn sáng hỏa bên ngoài phòng. Trong tình báo đánh dấu Chu Thông gian phòng, hắn không có chút nào do dự, một cước đá văng cửa phòng. Thình thịch. Bên trong phòng, cả người gấm vóc bên ngoài phục, khuôn mặt tinh minh trung niên nhân đang túi đầu đùa bỡn bản tính, chính là Diêm Bang tứ đương gia Chu Thông. Hắn bị biến cố bất tình lình cả kinh hồn phi phách tán, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái mang mặt nạ ác quỷ hắc ý nhân xông vào. Người Chu Thông hoảng hốt, nắm lên bên cạnh thiết toán bản, liền muốn kêu cứu cũng ngăn cản. Tô Minh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội? Thân hình thoát một cái, đã như tiểu quỷ mị hư vô lần đến gần. Hắn hưu quyền nắm chặt, trong cơ thể ám kình dâng, nhất thức hám sơn lục bên trong băng sơn hung hãn đánh ra. Quyền phong gào thét, mang theo một cổ không thể địch nổi uy thế. Chu Thông cuốn quýt nhấc ngang thiết toán bản đón đỡ. Thình địch. Một tiếng linh thai nhức góc độ. Cái kia tinh thiết chế tạo bản tính, tại Tô Minh quán chú ám kình nằm đầm dưới, lại như gỗ mục giống như bị từ đó đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tàn vỡ coi là châu sen lẫn thiết phiến hướng bốn phía điên cuồng tụ ra, phát sinh đùng đùng âm thanh. Chu Thông chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cự lực đánh vào lồng ngực, vang một tiếng hung hăng đánh vào mấy bước bên ngoài trên vách tường, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, tường đùi lã chã mà xuống. Hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó tin thần sắc, dùng rằng muốn nói cái gì, ngươi là ai? Tô Minh ánh mắt băng lãnh, không có nửa phần thương hại. Hắn gần vị lên trước, trong tay áo dao găm lặng yên không một tiếng động mà trượt vào bàn tay. Hàn quang lóe lên. Phốc suy. Dao găm tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Chu Thông trái tim, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Tô Minh quất ra dao găm, nhìn Chu Thông chết không nhắm mắt dáng vẻ, nội tâm không hề sóng lớn, chỉ cảm thấy dọn dẹp một cái rất rưỡi, không chịu nổi một kích. Ám kình đối với Minh kình, quả nhiên là tuyệt đối áp chế. Này hám sơn lục y lực, so với trong dự đoán còn muốn tiện tay. Kế tiếp, Tiết Lệ. Hắn không có chốc lát dừng lại, thân hình lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm, thẳng đến kế tiếp mục tiêu, bến tàu. Đi trước bến tàu trên đường, Tô Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, bến tàu người lắm mắt nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho Diêm Bang phản ứng cơ hội. Tiết Lệ, Minh kình thượng tầng, quen dùng sát vóc chó. Hừ, xem là ngươi móc chó cứng rắn, hay là của ta quyền đầu cứng. Lâm Hà trấn bến tàu, lúc này như trước có một chút ngọn đèn dầu. Trông chất như núi hàng trong bóng đêm bỏ ra to lớn bóng tối, trong không khí tràn ngập nước mùi cùng cá tôm mùi hôi. Diêm Bang Tam Đương gia Thiết Lệ, đang mang theo bốn gã cầm trong tay đoạn đao bang chúng tại bến tàu tuần tra. Trong tay hắn nuốt hai quả sắt vóc chó, quả cầu sắt tại hắn bàn tay cuộn, phát sinh trầm muộn tiếng va chạm. Tô Minh như một luồng khói xanh, lột mà từ một đống hàng hóa trong bóng tối thoát ra, mục tiêu minh xác, lao thẳng tới cái kia bốn gã Diêm Bang bang chúng. Thân hình của hắn phiêu hốt bất định, như là trong đêm tối quỷ mị. Quyền cước cùng sử dụng, hám sơn lục bên trong nước đá sắc bén, triển thi quỷ quyệt, bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giang giác. Phúc. A. Xương cốt tiếng vỡ vụn, lưỡi dao vào thị tâm thanh sen lẫn ngắn ngủi kêu thảm thiết, hầu như trong nháy mắt vang lên lại hơi ngừng. Cái kia bốn gã Diêm Bang bang chúng, liền Tô Minh góc áo đều không đụng tới, liền đã lung tung mà té trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Tiết Lệ thấy thế, đồng tử đông nhiên co rụt lại, vừa sợ vừa giận, từ đâu tới bọn chuột nhắt. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giun cổ tay, hai quả nặng nề sắt góc chó mang theo nhọn tiếng xé gió, gào thét đập về phía Tô Minh. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, dưới chân thi triển ra tiểu thoái đao bộ thân hình giống như trong gió tơ liễu giống như nhẹ nhàng nâng lên, liền ung dung tránh được thế đại lực chấm sắt góc chó. Đông, đông, hai tiếng một hưởng, sắt góc chó nện ở mặt đất bằng đá xanh bên trên, bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Tiết Lệ thấy Tô Minh thân pháp quỷ dị như vậy mau lẹ, trong lòng đã bắt đầu sinh tối ý, hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải người này đối thủ, quyết định thật nhanh, xoay người liền hướng bến tàu chỗ sâu bỏ chạy. Trốn. Ở trước mặt ta, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Tô Minh lạnh rên một tiếng, dưới chân phát lực, tốc độ so với Tiết Lệ nhanh hơn. Mấy hơi thở ở giữa, Tô Minh liền đã đuổi theo đến Tiết Lệ phía sau. Thân ảnh thoáng hiện đến Tiết Lệ chính diện, ngăn lại đường đi của hắn, ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, ám kình ngưng tụ vào đầu ngón tay, một cái điểm tinh vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Tiết Lệ đùi phải đầu gối các đốt ngón tay. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Tiết Lệ chỉ cảm thấy đầu gối phải tê dần, lập tức một cổ dây rức đau nhức truyền đến. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã nhào xuống đất, xương bánh chè đã bị Tô Minh một ngón tay xuyên thủng cũng chấn vỡ. Tiết Lệ ôm gãy chân tại trên mặt đất quần quần kêu rên, còn muốn dãy rủa phản kháng. Tô Minh mặt không thay đổi tiến lên, trong tay dao găm hàn quang lóe lên, trực tiếp xẹt qua cổ họng. Tiên huyết phun trào, Tiết Lệ tiếng kêu rên hơi ngừng, thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để bất động. Tô Minh thu hồi dao găm, bỏ rơi phía trên huyết châu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn không có nhìn nhiều thi thể trên đất liếc mắt, xoay người liền muốn đi trước kế tiếp địa điểm, Xuân Phong lâu. Một đám người ô hợp. Này Tiết Lệ ngược lại là so với Chu Thông nhiều chống giữ mấy hơi, đáng tiếc, như trước không đáng chú ý. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đối với mình thực lực có rõ ràng hơn nhận thức. Xuân Phong lâu, Lâm Hà trấn nổi danh tiêu kim quật, lúc này như trước đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến sáo trúc quản dây tiếng. Tô Minh lén vào Xuân Phong lâu, dựa theo tình báo, thẳng đến Diêm Bang nhị đương gia Diêm Khôi thưởng bao xuống một gian lịch sự tao nhã gian phòng. Còn chưa tới gần, liền nghe được bên trong gian phòng truyền đến binh khí va chạm lèn keng âm thanh cùng nam tử tiếng hét phẫn nộ. Ân. Tô Minh lông mày nhíu lại, bước nhanh hơn. Hắn lặn xuống ngoài cửa phòng, hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong gian phòng trần thiết xa hoa, lúc này lại một mảnh hỗn độn. Diêm Bang nhị đương gia Diêm Khôi, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, đang toàn thân tắm máu, chật vật không chịu nổi mà ngăn cản một gã cô gái tóc trắng công kích. Nữ tử kia mặc cùng Tô Minh tương tự màu mực vô thường ti trang phục, trên mặt mang một cái ngọc chất mặt nạ ác quỷ, càng lộ vẻ tinh xảo cùng kỳ dị. Một đầu trắng như tuyết tóc dài thật cao buộc ở sau, mặc dù mang mặt nạ, cũng có thể nhìn ra thân hình hiểu điệu, hai chân thon dài thẳng tắp, bộ ngực đường cong rồi rào hàm súc, phần eo tinh tế như liễu, tựa như một bụi tuyết trung hàn mai. Trong tay nàng nắm một cái lóe ra lạnh lạnh hàn quang tiết roi, roi thân giống như từ vô số thật nhỏ sắt tiết sâu chui mà thành. Bóng roi trùng điệp, như linh xà lẻ lưỡi, thế tiến công sắc bén xảo quyệt, động tác nhanh nhẹn như ảnh, mỗi một roi đều quất về phía Diêm Khôi yếu hại. Diêm Khôi đã là nỏ mạnh hết đà, trên người hiện đầy răng khắp nơi roi tổn thương, tiên huyết đem quần áo nhuộm đỏ bừng. Trong tay hắn quỷ đầu đao múa cách thức đã loạn, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. 3. Thiếu nữ tóc trắng bắt lại một sơ hở, trong tay tiết roi như độc xà xuất động, roi mũi nhọn quét ngang tại Diêm Khôi lồng ngực. Diêm Khôi kêu thảm một tiếng, lồng ngực quần áo vỡ vụn, lộ ra một đạo sâu thấy được tận xương lằn roi, cả người như bị sét đánh giống như bay rất ra ngoài. Trong tay quỷ đầu đao cũng rời tay bay ra, bịch một tiếng rớt xuống đất. Thiếu nữ tóc trắng một kích thành công, đang muốn tiến lên kết quả Diêm Khôi, lại nhạy cảm mà đã nhận ra cánh cửa Tô Minh. Nàng bỗng nhiên quay đầu, mang ngọc chất mặt nạ ác quỷ mặt đối diện Tô Minh, dưới mặt nạ cặp kia lộ ra con ngươi mang theo một tia lạnh như băng xa cách cùng dò xét, cùng với cảnh giác. Tô Minh trong lòng hơi động, ân. Vô thường ti trang phục và đạo cụ, còn có đồng hành đoạt mối làm ăn. Cô gái này, thân thủ không kém, cái kia tiết roi có thể dùng ngược lại là tinh diệu. Diêm Khôi đã trọng thương, không có ta chuyện gì. Này vô thường ti sát thủ, xem ra còn có đồng hành cạnh tranh a. Hắn thấy thiếu nữ tóc trắng trông lại, hơi hơi lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không ác ý, cũng vô ý nhúng tay tranh đoạt. Sau đó, lui về phía sau rời đi. Bên trong gian phòng, thiếu nữ tóc trắng nhìn Tô Minh rút đi lúc bộ pháp, ngọc chất dưới mặt nạ trong ánh mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ qua mang, tiếp lấy xoay người đi kết quả mặt đất hiểm yểm nhất tức Diêm Khôi. Tô Minh rời khỏi Xuân Phong lâu, tại đường phố trong bóng tối hơi chút dừng lại, hồi tưởng một cái dưới vừa rồi thiếu nữ tóc trắng kia thân thủ cùng nàng cái kia kỳ lạ thế rồi. Cô gái này bộ pháp, tựa hồ cùng tiểu toái đao bộ có vài phần tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, càng thêm linh động phiêu dật. Thực lực của nàng, sợ rằng không tại ta phía dưới, thậm chí khả năng càng mạnh. Vô thường ti bên trong, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hắn không có quá nhiều vướng víu nơi này, trước mắt là tối trọng yếu, là giải quyết Diêm Bang cuối cùng một cái đầu mục. Tô Minh hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh lợi hại, không chút do dự mà chuyển hướng tụ nghĩa đường phương hướng. Thân ảnh của hắn lần nữa dung nhập đậm đặc bóng đêm, cấp tốc lướt về phía Diêm Bang cuối cùng cứ điểm. Cuối cùng một cái, Nghiêm Bách, Minh Tình đại thành, Phúc Hải quyền. Người này là Diêm Bang đứng đầu, nhất định phải nhanh từ bỏ, bằng không một khi để cho hắn nhận thấy được tiếng gió, tất nhiên sẽ sinh ra khúc chết. Tối nay, Diêm Bang nhất định phải từ Lâm Hà trấn xóa tên. Chương 24, giết đầu. Kinh đảo phách ngạn quyết. Chương 24, giết đầu. Kinh đảo phách ngạn quyết. Bóng đêm như mực, đập đến tan không ra. Mấy đóm lửa tại Diêm Bang tổng đường tụ nghĩa đường bên ngoài phương hướng khác nhau sáng lên, kèm theo vài tiếng kinh hô cùng tiếng bước chân hỗn loạn, đại bộ phận Diêm Bang bang chúng bị hấp dẫn. Tụ nghĩa đường trong đại sảnh, dưới ánh nến, tỏa ra một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, chính là Diêm Bang bang chủ Nghiêm Bách. Hắn đang có chút không kiên nhẫn đặc bộ, đối với bên ngoài nho nhỏ rối loạn không để bụng. Nay tụ nghĩa đường thủ vệ so với trong tưởng tượng thư giãn, xem ra ta nhóm lửa sách lược có hiệu quả. Một đạo hắc ảnh như cú đêm từ đại sảnh bên cửa sổ lật vào, rơi xuống đất mềm mại, chính là Tô Minh. Nghiêm Bách đột nhiên quay đầu, lớn tiếng quát lên, "Người nào?" Tô Minh cũng không đáp lời, thân hình thoát một cái, đã lấn đến gần Nghiêm Bách trong vòng 3 bước, hữu quyền đảo ra, chính là Băng Sơn Thức. Quyền phong chưa đến, một cổ ngưng luyện kình phong đã chèn ép Nghiêm Bách hô hấp cứng lại. Nghiêm Bách rốt cuộc là Minh Kình đại thành võ giả, gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, song quyền đều xuất hiện, thi triển ra hắn dựa vào thành danh Phúc Hải quyền quyền thế cương manh bá đạo, nên hướng Tô Minh quyền phong. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nặng nề đến cực điểm nổ ở bên trong đại sảnh nổ tung. Tô Minh thân hình hơi lắc lư, ám kình bừng bừng phân chấn, tan mất đối phương quyền lực. Nghiêm Bách thì bạch 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 liền lùi lại 3 bước, trên mặt huyết sắc bay bọn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, "Ám kình, ngươi là ai?" Tô Minh cũng không đáp lời, dưới chân xê dịch, lấn người mà lên, quyền phong gào thét, lần nữa tấn công về phía Nghiêm Bách. Hai người trong nháy mắt rơi vào gần người chiến đấu, quyền cước va chạm không ngừng bên hai. Tô Minh ngưng thần tụ lực, ám kình vận chuyển đối phát, liên tiếp 3 quyền trùng điệp đánh vào Nghiêm Bách ngực bụng ở giữa. "Phanh! Phanh! Phanh!" Trầm muộn tiếng vang đi qua, Nghiêm Bách chỉ là liên tiếp phát sinh vài tiếng kêu rên, thân hình bơ cơ, dường như chưa bị thương nặng. Tô Minh nhíu mày, trong lòng xảy ra điểm khả nghi, không đúng. Ta ám kình lực xuyên thấu cực mạnh, bình thường minh kình võ giả chịu một quyền của ta, nội phủ liền sẽ bị hao tổn. Hắn liên tiếp ta 3 quyền, như thế nào chỉ là phản ứng như thế? Tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Minh khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Nghiêm Bách trước ngực quần áo bị phá hỏng dưới, mơ hồ có ố chầm chầm ánh sáng lộng lây lóe lên một cái rồi biến mất. Sợ không phải xuyên cái gì có thể phòng kình lực tiếp thân như giáp. Ngay tại Tô Minh suy nghĩ chi tế, Nghiêm Bách tìm được một cái khe hở, đột nhiên một quyền đảo hướng Tô Minh lồng ngực. Tô Minh ngang tay đón đỡ, cảm thụ được một cổ miễn cưỡng mang theo một chút thẩm thấu đặc tính kinh lực, pha tạp mà không tinh khiết, cùng mình ngưng luyện ám kình so sánh, có khác nhau một trời một vực. Này cổ kinh lực, chỉ tốt ở bên ngoài, chẳng lẽ là trùng kích ám kình thất bại, chỉ lĩnh ngộ một chút gia lông. Tô Minh trong lòng hơi động, nhớ lại trong tình báo thật có đề cập Nghiêm Bách trước tiên đếm thử đột phá không có kết quả sự tình, xem ra người này tuổi tác đã cao, khí huyết hạ xuống, cuối cùng là dừng bước tại cái này. Ý nghĩ bay lượn, Tô Minh thế tiến công lại không ngừng nghỉ chút nào, ngược lại càng hung hiểm hơn. Dưới chân hắn một điểm, thân hình trở nên phiêu hốt bất định, tiểu thoái đao bộ triển khai, tại Nghiêm Bách cương manh quyền thế khoảng cách bên trong xuyên toa. Nghiêm Bách Phúc Hải quyền mặc dù mạnh mẽ, lại nhiều lần thất bại, chỉ đánh cho không khí vụ vụ rung động. Không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không Diêm Bang Bang chúng hồi viện vây kín cũng có chút phiền toái. Tô Minh ánh mắt chút ngưng, trong tay áo hàn quang lóe lên, một thanh dao găm đã trượt vào trong tay. Tiểu thoái đao bộ phối hợp gọn tự quyết, chuyên tấn công các đốt ngón tay kinh mạch. Này nhuyễn giáp bảo vệ được thân người, không che chở được tứ chi. Dao găm như độc xà xuất động, men theo Nghiêm Bách quyền chiêu kẽ hở, lấy đoạn nhạc trường gọn tự quyết kỹ xảo phát lực, vô cùng tinh chuẩn bạch về phía cổ tay. Xoẹt. Một tiếng, huyết quang tóe hiện, Nghiêm Bách cổ tay phải gân mạch đã bị đánh gãy, nắm quyền tay không lực rủ xuống, đau nhức để cho hắn phát sinh kêu đau một tiếng. Tô Minh đắc thế không tha người, bắt lại Nghiêm Bách bị thương kẽ hở, ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, chính là hám sơn lục bên trong điểm tinh thức, liên tiếp điểm tại Nghiêm Bách ngực bụng mấy chỗ đại huyệt. Phốc, phốc, phốc. Ám kình như châm, không ngừng thẩm thấu ô kim nhuyễn giáp phòng ngự, từng tia từng sợi chui vào Nghiêm Bách trong cơ thể. Nghiêm Bách đầu tiên là thân hình cứng đờ, động tác trì trệ hạ xuống, lập tức sắc mặt đỏ bừng như lợn gan, trong mắt vằn vện tia máu, há mồm muốn hô, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bất quá mấy hơi thở, Nghiêm Bách trong thất khiếu đều có ám hồng sắc huyết dịch tràn ra, thân hình cao lớn lắc lư mấy cái, phanh một tiếng mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Tô Minh đứng yên chốc lát, xác nhận Nghiêm Bách đã chết đấu, lúc này mới tiến lên. Hắn đầu tiên là gỡ xuống Nghiêm Bách trên ngón tay một viên mặc ngọc bản chỉ, lại tại hắn trong lòng lục lọi một phen, tìm ra một xấp ngân phiếu, ước chừng 782, cuối cùng đem món kia nhuyễn giáp cũng lột hạ xuống. 780 lượng ngân phiếu, này nhuyễn giáp cũng không tệ thêm đầu. Nhẫn ngọc, Diêm Bang Bang chủ tín vật, vừa lúc hữu dụng. Tô Minh đem đồ vật thu thập xong, lần nữa nhìn thoáng qua thi thể trên đất, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Canh buổi sáng, Tào Bang trụ sở, nội viện. Tào Hung ngủ được đang chìm, đột nhiên bị một hồi tiếng động rất nhỏ thức tỉnh. Hắn đông nhiên ngồi dậy, lạnh lùng nói, "Ai?" Một đạo thân ảnh đứng ở trước giường mấy bước ở ngoài, trên mặt mang dự tận mặt nạ ác quỷ, chính là Tô Minh. "Vô thường đi, sát thủ thanh hình, gặp qua Tào Bang chủ." Tô Minh thanh âm bình thản, nghe không ra vui giận. Tào Hùng trong lòng căng thẳng, cố gắng chấn định nói, "Các hạ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm?" Tô Minh cong ngón đúng ra, một viên mặc ngọc bản chỉ phá không bay về phía Tào Hùng. Tào Hùng vô ý thức tiếp được, tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến, "Đây là Nghiêm Bách bản chỉ. Diêm Bang Nghiêm Bách đã chết, cái này ngươi nên nhận thức a." Tô Minh thản nhiên nói, "Không biết Tào Bang chủ nguyện ra bao nhiêu ngân lượng, mua mình cái mạng này, hoặc có lẽ là mua Tào Bang từ nay về sau tại Lâm Hà trấn nhất gia độc đại an ổn." Tào Hùng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Liên Nghiêm Bách đều chết tại hắn trên tay, chính mình tuyệt không phải đối thủ. "Các hạ hảo thủ đoạn, 2000 lượng, ta Tào Hùng cho, làm kết giao bằng hữu." "Không đủ." Tô Minh lắc đầu, "Ta còn muốn ngươi được đến chú thể công pháp phó bản. Hy vọng Tào Bang chủ nghĩ rõ ràng, ta có thể giết được Nghiêm Bách, cũng giết được ngươi." Đang khi nói chuyện, Tô Minh trên bàn một cái chén trà, nội kình nhẹ xuất. Chén sứ ở trong tay hắn hóa thành nhỏ vụn, từ đầu ngón tay chạy xuống. Tào Hùng đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Hắn cắn răng, từ đầu giường hốc tối bên trong lấy ra một cái bao vải dầu bao lấy sách nhỏ, kể cả hai tờ ngân phiếu một chỗ đưa cho Tô Minh. "Đây là 2000 lượng ngân phiếu, còn có cái này Kinh Đảo Phách Ngạn Quyết cũng xin các hạ xin vui lòng nhận cho." Kinh Đảo Phách Ngạn Quyết. Nghe tên ngược lại cũng cùng hắn Tào Bang có chút sâu xa. Tô Minh tiếp nhận ngân phiếu và bí tịch, trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, Tào bang chủ khách khí, thanh toán xong. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, Tô Minh thân ảnh đã biến mất ở bên trong phòng, phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng. Tào Hùng ngồi liệt ở trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ cùng bán độc, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Chuyện chỗ này, nên đi đế tính các giao nhiệm vụ. Tô Minh rời đi Tào bang trụ sở, thân hình dung nhập sâu hơn bóng đêm, hướng phía chợ đen phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, chợ đen, đế tính các, u ám lầu các bên trong, các chủ dựa nghiêng ở trên giường êm, trong tay vướt vướt một cây ngọc trầm, thần thái lười biếng mị hoặc. Một gã mặc màu mực vô thường ti trang phục, trên mặt mang ngọc chất mặt nạ ác quỷ thiếu nữ tóc trắng lặng yên xuất hiện, thân hình hiểu điệu, khí chất thanh lãnh như băng. A, tiểu bánh nhi trở về. Các chủ môi hồng hé mở, nhiệm vụ còn thuận lợi. Hô tỷ tỷ, Diêm bang nhị đương gia Diêm Khôi nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu nữ tóc trắng thanh âm thanh lãnh. Ân. Các chủ gật đầu, lập tức hỏi, chuyến này nhưng có phát hiện gì khác lạ? Thiếu nữ tóc trắng chỉ hơi trầm ngâm, nói trên đường gặp phải một gã khác vô thường ti người, hẳn là ngươi nhắc tới thanh hình. Bộ pháp của hắn rất như là túy sinh mộng tử bên trong tiểu toái đao bộ, hơn nữa đã rất có cách thức. Các chủ nghe vậy, thưởng thức ngọc chân ngón tay một trận, trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này yêu nghiệt phải không? Lúc này mới bao lâu, không ngờ đem tiểu toái đao bộ nắm giữ được trình độ như vậy. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo lười biếng vui vẻ, ha ha, tiểu ánh nhi nhãn lực không tệ. Cái kia thanh hình thật là cái thú vị tân nhân. Đối với Thanh Châu phủ quý gia bên kia truyền đến tin tức, đại ca ngươi náo loạn một hồi, bỏ nhà ra đi. Bên kia sự tình khẩn cấp, ta muốn lập tức chạy trở về, ngươi quý gia sự tình không có quan hệ gì với ta. Thiếu nữ tóc trắng trực tiếp cắt dứt các chủ mà nói, giọng nói xa cách băng lãnh, Hồ tỷ tỷ không cần cố ý báo cho ta biết những này. Các chủ nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một xóa sạch không rõ ý tứ hàm xúc. Nàng khe khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 25, U Minh Điểm. Xâm La Vạn Tự Bảng. Chương 25, U Minh Điểm. Xâm La Vạn Tự Bảng. Bóng đêm thâm trầm, đế thính cát, u ám tinh thất. Tiếp đại Tô Minh chính là mặt lục nhạt La Quần thị nữ Lục Nhi. Tô Minh gỡ xuống trên mặt mặt nạ ác quỷ, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Là nàng, lẽ nào các chủ không có ở đây? Tô Minh nghĩ thầm. Thanh Hình, ngươi đã đến. Lục Nhi khuất thân thi lễ, thanh âm êm dịu, ánh mắt tại Tô Minh trên mặt đảo qua một cái, tựa hồ so với lần trước nhiều hơn một tia dò xét. Các chủ không tại. Tô Minh trực tiếp hỏi. Các chủ có việc gấp, đã ở nửa canh giờ trước hồi Thanh Châu phủ trị sở Lâm Viên Thành. Lục Nhi đáp, các chủ nhắn lại, nếu ngươi muốn học túy sinh mộng tử đến tiếp sau chiêu thức, đợi ngày khác đột phá đến thoát thai cảnh sau, có thể đi trước Lâm Viên Thành Diêm Vương Quỷ Độ phân đà, báo ra Hồ tỷ tỷ danh hiệu, liền sẽ có người dẫn ngài đi gặp các chủ. Lâm Viên Thành, Thanh Châu phủ trị sở, xem ra các chủ tại vô thường ti địa vị không thấp, có thể trực tiếp điều động buổi tổng đà. Hồ tỷ tỷ, xưng hô này ngược lại là thân cận, chỉ là không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Minh ý niệm trong lòng chuyển qua, thoát thai cảnh. Xem ra này túy sinh mộng tử quả nhiên không phải chuyện đùa, đến tiếp sau công pháp lại có cao như vậy cánh cửa. Bất quá cũng tốt, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước đi, trước tiên đem dưới mắt sự tình xử lý tốt. Lục Nhi lấy ra một cái sinh sắn bản tính, ngón tay nhỏ nhắn đang tính châu bên trên kích thích, nhiệm vụ lần này, liệp sát Diêm Bang bang chủ Nghiêm Bách, tiền thưởng 2000 lượng. Tam đương gia Tích Lệ, tiền thưởng 1220. Diêm Bang tứ đương gia Chu Thông, tiền thưởng 1000 lượng. Tổng cộng trả thù lao 4200 lượng. Theo vô thường ti quy củ, rút ra một thành năm tiền thuê, tính toán 632. Ngươi thật được 3570 lượng. 4200 lượng. Quả nhiên là lấy mạng đổi tiền việc. Phiêu lưu càng cao, hồi báo càng lớn. Tô Minh thầm nghĩ, một thành năm tiền thuê, ngược lại cũng công đạo, dù sao vô thưởng ti miễn phí cung cấp nhiệm vụ tình báo. Lục Nhi buông xuống bản tính, tiếp tục nói, đại nhân là lựa chọn hối đoái ngân lượng, hay là đem hắn đổi thành U Minh Điểm? U Minh Điểm. Tô Minh nhíu mày lại. Chính là. Lục Nhi giải thích, U Minh Điểm là ta vô thưởng ti nội bộ lưu thông điểm công hiến, có thể dùng đến hối đoái Xâm La Vạn Tượng bảng bên trên đủ loại kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch trở. Cái này trên bảng danh sách vật phẩm, ngoại giới thiên kim khó cầu. Nhiệm vụ trả thù lao tương đương thành U Minh Điểm. Tỷ lệ vì 10 lượng bạc hối đoái 1 điểm. Đại nhân ngài hiện tại sát thủ đẳng cấp là du hồn, như tính tổng cộng 100 U Minh điểm, liền có thể tấn thăng thành vị tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ trả thù lao tương đương U Minh điểm là 10 lượng 1 điểm, nhưng U Minh điểm nếu muốn ngược hối đoái ngân lượng, hoặc tại trên chợ đèn bán ra, hắn giá trị xa không chỉ cái này số. U Minh điểm, vô thường ti nội bộ điểm cống hiến. Nghe so với đơn thuần ngân lượng còn có giá trị. Xâm La Vạn Tự Bảng, thiên kim khó cầu kỳ chân dị bảo. Như thế gợi lên hứng thú của ta. Tô Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, 10 lượng bạc hối đoái 1 điểm. Ngược hối đoái giá trị càng cao. Ý vị này U Minh Điểm bản thân liền là một loại tư nguyên khan hiếm. Xem ra này vô thường ti nội tình so với ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Hắn hơi chút suy nghĩ, trước đó từ Nghiêm Bách cùng Tào Hùng nơi đó đạt được gần 3000 lượng, tạm thời không thiếu tiền bạc. Này U Minh Điểm tất nhiên có thể đổi lấy ngoại giới khó tìm vật, đối với ta tương lai tu hành tất nhiên rất có lợi. Ta hiểu được Tô Minh mở miệng nói, đem lần này đoạt được toàn bộ hối đoái thành U Minh Điểm a. Đại nhân sáng suốt. Lục Nhi mỉm cười, lấy ra một viên mới ngọc bài, hai tay đưa cho Tô Minh, đại nhân nhiệm vụ lần này đạt được 357 điểm U Minh Điểm. Đã thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Đây là ngài quỷ tốt ngọc bài, xin cầm lấy. Tô Minh tiếp nhận ngọc bài, vào tay ôn nhuận, trên đó điêu khắc quỷ tốt mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển. 357 điểm U Minh Điểm. Hy vọng có thể đổi được chút hữu dụng đồ vật. Quỷ tốt. Đẳng cấp tăng lên, không biết quyền hạn sẽ có gì biến hóa. Lục Nhi sau đó lấy ra một quyển dùng không biết tên gia thú đặc chế mà thành rất nặng danh sách, bìa mặt lấy kỳ lạ kim loại đường biển, thượng thư Sâm La vạn tượng bảng 5 cái cổ phát chữ lớn. Nàng hai tay dâng danh sách, đặt ở Tô Minh trước mặt trên án kỷ, danh sách cùng mặt bản tiếp xúc phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ một hưởng. Tốt vừa dày vừa nặng danh sách, gia thú đặc chế, kim loại đường biển, cổ phát đại khí, đưa tên này sách bản thân chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. Tô Minh đưa ngón tay ra, lật ra gia thú danh sách bìa mặt, ánh mắt ở trước mắt ghi âm bên trên chậm rãi đảo qua. Sâm La vạn tượng bảng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai. Lục Nhi ở một bên giải thích, lấy quỷ tốt đẳng cấp, có thể kiểm tra địa bảng bộ phận vật phẩm, cùng với huyền bảng cùng hoàng bảng toàn bộ vật phẩm. Thiên bảng thì hoàn toàn không cách nào kiểm tra. Thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, đẳng cấp sông nghiêm. Bằng vào ta quỷ tốt quyền hạ, chỉ có thể nhìn địa bảng bộ phận cùng huyền hoàng hai bảng toàn bộ sao? Trên thiên bảng, lại có lẽ là bực nào kinh thế hãi tục vật. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt rất nhanh xem bảng danh sách. Hoàng bảng phía trên, phần nhiều là chút đan dược dược liệu, như phá cảnh đan tục mạch cao thiết một sâm ngưng lộ thảo trở. Huyền bảng thì xuất hiện một ít chú thể công pháp, như xích dương đoán cốt thuật huyền băng ngưng huyết công còn có truy phong kiếm liệt nham chủ y chờ huyền phẩm bảo binh, cùng với một ít binh khí tập tranh ảnh tư liệu. Địa bảng chỉ mở ra lác đác vài tờ, phía trên ghi lại vật phẩm càng là kinh người, có vũ khí cấp cao toái tinh chỉ tản thiên, có được xưng địa phẩm thần binh hình thức ban đầu tuyết ẩm cuồng đao hàng lái, lôi minh thương đầu thường, thậm chí còn có chút hy hữu thiên tài địa bảo như cựu diệp mặc liên tử địa tâm hỏa tùy khả năng xuất hiện địa điểm hoặc thu hoạch nhiệm vụ, cùng với yêu thú kim linh điêu nghịch lân loại này tài liệu chân quý. Phá cảnh đan, tụ mạch cao. Những đan dược này tên nghe liền hiệu quả bất phàm. Chú thể công pháp, huyền phẩm bảo binh. Binh khí nguyên lai cũng chia phẩm cấp. Tô Minh thấy thầm kinh hãi, ánh mắt rơi vào hoàng bảng huyết lan đan đan dược bên trên lúc, có chút dừng lại. Ân. Huyết lan đan đứng hàng hoàng bảng, tiết giá lại cao tới 300 u minh điểm, thậm chí vượt lên trước một ít huyền bảng vật phẩm. Trong đó tất có kỳ quặc, chẳng lẽ có đặc thù công hiệu. Tô Minh khép lại danh sách, trong lòng đã có tính toán. Ta tuy có hệ thống, thiên phú vô hạn đề thăng, tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, nhưng đối với võ đạo cảnh giới nhận thức, phần nhiều là giải rác thu hoạch, không thành hệ thống. Trong đó quan khiếu nếu có thể sáng tỏ, đối với sau này tu hành nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hắn nhìn về phía Lục Nhi cô nương, không biết này trên bảng nhưng có hệ thống giảng giải võ đạo thể quan các cảnh giới tu luyện bí quyết cùng chú ý sự hạng điện tịch. Lục Nhi cười yếu ớt nói có. Võ đạo chân giải thể quan tiên giá 100 u minh điểm. 100 u minh điểm. Cũng không tiện nghi, tương đương với 1000 lượng bạc. Bất quá, nếu có thể để ta đối với võ đạo có rõ ràng hơn nhận thức, khoản này đầu nhập là đáng giá. Tô Minh hơi suy nghĩ một chút, liền làm quyết định, tốt, ta thay đổi. Lục Nhi rất nhanh mang tới một quyển xưa cũ điện tịch, đưa cho Tô Minh. Điện tịch vào tay hơi trầm xuống, trên đó viết võ đạo chân giải thể quan tiên ký tên người vì thiên cơ lâu chủ. Võ đạo chân giải thể quan tiên, ký tên thiên cơ lâu chủ. Người này là ai, dám lấy thiên cơ làm hiệu, khẩu khí không nhỏ. Hy vọng này thư tịch có giá trị. Tô Minh đem điện tịch cùng quỷ tốt ngọc bài thu vào trong lòng, tiếp lấy hướng Lục Nhi cáo tử, xoay người rời đi đế tính cát, thân ảnh biến mất tại chợ đen trong màn đêm. Chuyện chỗ này, nên trở về đi rất nghiên cứu này võ đạo chân giải cùng kinh đạo phách nạn quyết. Chương 26, chân giải minh đạo. Hoa kính. Chương 26, chân giải minh đạo. Hoa kính. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, tiểu viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trong viện lão hoè thụ lưa thưa cành lá, tại trên tấm đá xanh bỏ ra ban bác quang ảnh. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên băng đá, trước người mở ra lấy cái kia bản đổi lấy võ đạo chân giải thể quan tiên. Hắn mặc thanh sắc bố y y, khuôn mặt tuấn lãng, hai tròng mắt sáng sủa mà thâm thúy, lúc này đang hết sức chăm chú mà nghiên cứu viết sách trang bên trên văn tự. Cái này điện tịch, vào tay hơi trầm xuống, chữ viết cổ pháp, cặn kẽ xiển thuật võ đạo thể quan bí ẩn. Thể quan là võ đạo khởi nguồn, luyện thể phách, xây căn cơ, cộng phân bốn cảnh, ngưng lực, chú thể, dịch mạch, thoát thai. Tô Minh ngón tay nhẹ nhàng phất qua trang sách, trong lòng mặc niệm. Trong sách đầu tiên tường thuật chính là ngưng lực cảnh. Cái này cảnh giới chăm chú tại tu luyện cùng tích xúc nội kình, từ không tới có, từ tán đến tụ, cuối cùng đem lực lượng cô động thành thực chất tính kình lực. Ngưng lực sơ kỳ, cảm ứng khí huyết, ngưng tụ nội kình, khí lực mạnh hơn thường nhân, trăm mét hẹn 3-4 hơi thở, một quyển có thể đoạn cảnh cây. Tô Minh thấy nơi này, khẽ gật đầu, cái này cùng hắn lúc đầu tu luyện hình ý thung lúc cảm nhận có chút tương tự. Một hơi thở ước là 3 giây, trung kỳ, nội kình lớn mạnh, ổn định lưu chuyển, trăm mét hẹn 2 hơi có thừa, quyền cước có thể vỡ tấp dày tầm bằng gỗ, lực vén buôn nhu. Viên mãn, nội kình tràn đầy, thu phát tùy ý, liền có thể ngưng luyện ra thực chất thái độ. Mà thái độ lại căn cứ đặc tính của nó chia làm 3 cái cấp độ, minh kình, ám kình, hỏa kình. Minh kình, ngưng lực viên mãn cơ sở. Nội kình phóng ra ngoài, quyền cước sinh phong, vỡ biển nước đá. Trăm mét hẹn 2 hơi, một quyền nước mấy tấc đá phiến, lực đạt đến mấy trăm cân. Tô Minh đối với cái này cũng không xa lạ, hắn sớm đã vượt qua tầng thứ này. Ám kình, số ít tiên tư thông minh chắc có đặc thù cơ duyên người mới có thể tu thành. Kinh lực càng tinh khiết hơn, nội liễm, lực xuyên thấu cùng sức bật càng mạnh, đả thương người ở vô hình. Trăm mét hẹn một hơi thở nữa, kinh lực có thể xuyên giáp đả thương người, cách vật đả thương địch thủ, lực đạt đến nghìn cân. Đây chính là Tô Minh hiện nay chỗ cảnh giới, hắn đối với ám kình lý giải, cùng trong sách miêu tả xác minh, tăng thêm vài phần thông thấu. Tô Minh tiếp tục nhìn xuống, thân tình trở nên chuyên chú. Hoa kính, trong một vạn không có một thiên tài, mới có nhìn tại ngưng lực viên mãn lúc tu thành. Kinh lực tu luyện đến thu phát tự nhiên, cương nhu hòa hợp cảnh, biến hóa ngàn vạn, tùy tâm sử dụng, uy lực khó lường. Trăm mét một hơi thở là được, kinh lực có thể hóa giải công kích, cũng có thể ngưng tụ một điểm bạo phát, lực lượng vượt mấy nghìn cân. Nguyên lai này luyện kình lại có nhiều như vậy coi trọng. thảo nào nói là tam giáo năm tông tiên tài đệ tử mới suy tính sự tình. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Khi thấy hoa kính cái kia biến hóa ngàn vạn, tùy tâm sở dục miêu tả lúc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu thần ngộ thiên thành thiên phú lặng yên vận chuyển, vô số về kình lực vận dụng nhỏ bé huyền ảo chỗ bị phân tích, gây dựng lại, trong nháy mắt dung hội quan thông. Nguyên bản khả năng cần mấy ngày thậm chí mấy tháng khổ tư quan hải, tại hắn nơi đây lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, đối với thái độ lý giải trong chốc lát liền vượt qua chữ viết thuyết minh, nhắm thẳng vào hắn hạch tâm bản chất. Ta thần ngộ thiên thành thiên phú tuyệt không yếu hơn người khác, không thể lãng phí, nhất định phải hoa kính. Tô Minh nhãn quang kiên định, ngưng lực cảnh cực hạn, hắn tình thế bắt buộc. Võ đạo chân giải bên trong nhắc tới, ngưng lực viên mãn, nắm giữ chí ít minh kình sau, mới có thể nếm thử đột phá đến chú thể cảnh. Mà chú thể cảnh thì là ở bên trong thái độ thành công trên căn bản, lấy ngoại lực rèn luyện, nội kình tầm bổ, toàn diện cường hóa nhục thân, sử dụng gân xương da rẻ đều được cực lớn rèn luyện cùng đề thăng, đồng dạng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn. Hắn viên mãn tiêu chí cũng có cấp độ phân chia, bách luyện thân thể, thiên đoán thân thể, kim cương thân. Bách luyện thân thể, chú thể viên mãn cơ sở. Thân thể nhiều lần rèn luyện, gân cốt cứng cỏi, đao kiếm tầm thường chém chỉ có thể lưu lại cả vết, lực lượng thật lớn, có thể tay không bẻ đoạn tinh thiết, ngạnh kháng tuấn mã xuống tới. Thiên đoán thân thể, rất ít người có thể đạt tới. Xương như thép ròng, bì mô như sắt, sự khôi phục sức khỏe kinh người, xương cứ gãy thời gian ngắn khép lại. Lực lượng có thể xé xác hổ báo, bình thường binh khí nặng khó làm thương tổn người. Kim cương thân, phượng mao lân giác. Thân thể gần như kim cương bất hoại, nước lửa khó xâm, lực có thể bật núi. Lực lượng có thể sụp đổ cỡ nhỏ tường thành. Tô Minh buông xuống võ đạo chân giải cầm lên một quyển khác hơi lộ ra sủ sỉ kinh đạo phách nạn quyết. Trang sách mang theo nhàn nhạt mà hương, khúc dạo đầu chính là một cổ phách liệt khí độ đập vào mặt. Kinh đạo phách nạn quyết nghe tên liền biết hắn bá đạo. Tô Minh thầm nghĩ, kinh đạo dẫn nước lãng thân trùy, ngoại lực đập nện, nội kình tầm bổ, cảm thuốc phụ trợ. Có thể được bách luyện thân thể nếu muốn thành tiểu thiên đoán thân thể lại cần mượn thác nước, mạch nước ngầm chờ càng hung hiểm hoàn cảnh. Xem ra này chú thể đường cũng là một cái khổ tu đường. Hắn nhắm hai mắt, trong đầu phảng phát hiện ra chọc lãng ngập trời, cự lực đánh ra đá ngầm cảnh tượng, mà mình thì đứng ở cái kia sóng biển dâng trào bên trong, ngàn truy vạn đánh. Hồi lâu, Tô Minh mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Hắn đứng dậy, từ trong ngực lấy ra dao găm, tại trong sân nhỏ chậm rãi đặt bộ, chính là tiểu toái đao bộ. Hắn hồi ức lấy túy sinh mộng tử bên trong ba chiêu đao thức, kết hợp võ đạo chân giải bên trong đối với ám kình miêu tả, bắt đầu diễn luyện. Đặt bộ sát toái mộng. Tô Minh đột nhiên trước đạp một bước, dao găm như độc xà xuất động, vô thanh vô tức, lại mang theo một cổ cô động đến cực điểm lực xuyên thấu đâm về phía trước hơn một trượng bên ngoài một cây cây hoẹ. Suy, một tiếng nhỏ nhẹ một hưởng, dao găm phía trước không có vào thân cây tốt hơn, rút ra lúc, lô thủng sâu thẳm, xung quanh vỏ cây cũng không chút nào nổ tung vết tích, ám kình xuyên thấu đặc tính triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Võ đạo chân giải nói ám kình xuyên thấu nội liễm, đả thương người vô hình cùng ta phía trước cảm nộ không khác nhau chút nào. Này đạp bộ sát toái mộng nếu có thể đem ám kình lực xuyên thấu hoàn mỹ dung nhập, uy lực nhất định có thể lại tăng mấy lần. Tiếp theo là lược bộ sát sơ cuồng. Tô Minh thân hình thoát một cái, như một mảnh lá rụng giống như phiêu hốt bất định, dao găm vẽ ra một đạo bén nhọn đường vòng cung, mang theo nhọn tiếng xé gió, tấn mãnh dị thường. Ám kình ở chỗ này chiêu bên trong, chú trọng hơn trong nháy mắt bạo phát. Một chiêu cuối cùng hồi bộ sát tiêu điều. Tô Minh một cái xảo diệu xoay người, dao găm đảo ngược, từ đuôi đến đầu phản liêu ra, đao thế trầm ổn bên trong giấu giếm sát khí, ám kình tùy theo lưu chuyển, biến hóa khó lường. Tô Minh nhiều lần luyện tập ba chiêu này, khi thì nhanh như gió, khi thì trầm ổn như núi, ám kình ở trong người lưu chuyển, cùng đao chiêu kết hợp bộ phát không công nghệ. Cái chán hơi hơi thấy mồ hôi, hô hấp vẫn như cũ bình ổn dài. Lần nữa cầm lấy võ đạo chân giải, Tô Minh đọc qua đến về hóa kính cùng chú thể liên hệ bộ phận. Thì ra là thế. Chú thể không chỉ có là ngoại lực rèn luyện, càng cần nội kình tầm bổ. Hóa kính đối với kinh lực khống chế tỉ mỉ, có thể càng hiệu suất cao mà dẫn đạo nội kình thối luyện gân cốt bì mô. Thảo nào những cái kia đại phái thiên tài trước phải tu thành hóa kính lại đồ chú thể, đây là vì đánh xuống càng kiên cố cơ sở, trùng kích cao hơn thân thể cấp độ, như cái kia kim cương thân. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Trong sách lại đề cập, huyết lan đan sở dĩ đứng hàng hoàng bảng lại ít giá cực cao, chính là bởi vì nó có thể trên diện rộng rút ngắn võ giả tại ngưng lực cảnh tích lũy khí huyết quá trình, khiến cho nhanh hơn đạt được ám kình, từ đó có nhiều hơn thời gian và tinh lực đi tìm hiểu huyền diệu khó giải thích hóa kính. Viên thuốc này sớm bị các đại tông môn lũng đoạn, trên thị trường cực nhỏ chạy ra. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Này huyết lan đan có thể tiết kiệm đi đại lượng luyện kình tích lũy khí huyết khổ công, để cho võ giả nhắm thẳng vào ám kính đỉnh phong, từ đó có thêm cơ hội nữa lĩnh hội hóa kính. Nay bằng với là vì những thiên tài phô bình đi thông cảnh giới cao hơn đường tắt, thảo nào bị hàng loạt lũng đoạn, vô giá. Tô Minh sờ sờ trong lòng, nơi đó còn lặng lặng mà nằm ngửa ba miếng màu máu đỏ viên thuốc, ta đã thuận lợi đột phá ám kình, hoàn thành huyết khí tích lũy, này ba viên đan dược ngược lại là có thể thích đáng cất giấu, sau này có thể dùng để đổi lấy cái khác chân quý hơn tu hành tài nguyên. Còn như võ đạo chân giải phía sau dịch mạch cảnh cùng thoát thai cảnh, Tô Minh cũng lớn trí xem một lần. Dịch mạch cảnh, cải tạo cường hóa kinh mạch, để thăng nội kình tổng sản lượng cùng vận hành hiệu suất, cảm ứng điều động thiên địa tự do năng lượng. Hán viên mãn cũng phân mạch là quán thông nguyên khí cộng minh chu thiên pháp thân tam đẳng. Thoát thai cảnh, thân thể trung cực lột xác, tẩy đi phàm tục gông cùng xiềng xiếp, trọng tố sinh mệnh hình thái, thọ nguyên kéo dài. Viên mãn lại có hoán huyết dịch tùy lưu ly ngọc thân tiên tiên đạo thể khác biệt. Tô Minh khép lại võ đạo chân giải, ánh mắt thâm thúy, trong lòng đã có rõ ràng quy hoạch. Hóa kính, đây chính là ta kế tiếp mục tiêu. Nên như thế nào nộ, có hay không có bí quyết? Tiếp lấy, hắn nhìn về phía trong tay kinh đạo phách nạn quyết, chú thể đường cũng nên đăng lên nhật báo. Chỉ là này điều kiện tu luyện, xem ra cần phải đi tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Chương 27, Phách Không Truy Phong. Đa Giang. Chương 27, Phách Không Truy Phong. Đa Giang. Khi thời gian chính ngọ, mặt trời lên không. Tô Minh ở trần, đứng ở nhà mình trong tiểu viện, mồ hôi theo hắn ra thịt chảy xuống, dưới ánh mặt trời chết xạ ra điểm một cái quang mang. Trong tay hắn nắm chặt dao găm, ánh mắt chuyên chú, hô hấp kéo dài giàu có nhịp điệu. Nửa tháng khổ tu, hắn khí huyết bộc phát tràn đầy, đối với trong cơ thể ám kình khống chế cũng từ mới thành lập tinh tiến đến đại thành, kinh lực càng ngưng thực. Trước đó chiến đấu lưu lại nhỏ bé bề bại, sớm đã tại mỗi ngày không ngừng trong tu hành trừ khử hầu như không còn. Hít sâu một hơi, Tô Minh ánh mắt chút ngưng, dưới chân tiểu toái đao bộ đã phát động. Thân hình của hắn hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, vây quanh trong sân lão hoè thụ cấp tốc đi khắp, bộ pháp nhỏ vụn mà mau lẹ, phản phất chân không dính đất. Theo hắn vọt tới trước bộ pháp, dao găm mang theo tiếng xé gió đâm thẳng ra, mũi lao vẽ ra trên không trung một đạo hư ảo quy tích, chính là đạp bộ sắt toái mộng tinh túy, coi trọng lấy bước mang lực, một kích phá phòng. Ngay sau đó, hắn không đợi chiêu thức dùng hết, thân hình bỗng nhiên một bên, cước bộ như gió xẹt qua, chủy thủ trong tay tùy theo quét ngang, ánh đao như giải lụa triển khai, mang theo một cổ phóng đãng không bị trói buộc khí thế, chính là lược bộ sát sơ cùng ý cảnh, chiêu thức đại khai đại hợp, tấn mãnh sắc bén, chuyên tấn công địch nhân cánh. Cuối cùng, thân hình hắn một trận, phản phất lực kiệt, nhưng ở trong chốc lát đột nhiên quay người lại, dao găm từ dưới xương sườn phản liêu mà lên, đao thế trầm ổn mà quỷ dị, phong tỏa tất cả có thể đường lui, chính là hồi bộ sát tiêu điều xảo diệu, tại hồi chuyển chi tế quay giáo một kích, biến hóa thất thường. Một bộ đao pháp diễn luyện xong, Tô Minh thu liễm thân hình, dao găm lặng yên trở vào bao, chỉ có hơi hơi phập phồng lồng ngực cùng cái trán rỉ ra mồ hôi dị, hiện lên vừa rồi diễn luyện đầu nhập. Túy sinh mộng từ độ thuần thục đề thăng, trước mặt cảnh giới, hiểu chút ra lông. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, này túy sinh mộng tử quả nhiên huyền diệu, tiểu thái đao bộ linh động cùng ba chiêu đao thức quỷ quyệt đã mới gặp gỡ mánh khỏe. Gợi ý của hệ thống không sai, xem như là chân chính nhập môn. Chỉ là, khoảng cách các chủ nói tới thoát thai cảnh sau mới có thể học đến tiếp sau công pháp, còn kém xa lắm à. Mười ngày trước, hắn lại đi đế thính các, tìm 50 u minh điểm đổi hai bộ hoàng cấp công pháp, trưởng pháp phách không trưởng cùng cấp pháp truy phong thập nhị lộ. Võ đạo chân giải bên trong đề cập, hóa kính ở chỗ ý tại thái độ trước, thái độ tùy ý đi, quanh thân không chỗ không đan điền, không chỗ không phát lực. Ta trước đó chuyên tấn công quyền pháp cùng ứng trảo, kinh lực chủ yếu tập trung vào cánh tay cùng đầu ngón tay. Nếu muốn chân chính lý giải quanh thân phát lực còn cần từ những phương diện khác vào tay. Này phách không trưởng coi trọng trưởng lực cách không đả thương địch thủ, đối với kinh lực xuyên thấu cùng bạo phát có chỗ độc đáo. Truy phong thập nhị lộ thì lại lấy cước pháp nhanh chóng liên miên tăng trưởng, có thể rèn đúc hạ bản bạo phát cùng thân thể phối hợp, dùng để xác minh cùng cảm nộ kinh lực biến hóa, suy luận có thể giúp ta sớm ngày mò lấy hóa kính cánh cửa. 50 u minh điểm tốn không lỗ. Tô Minh ánh mắt ngưng lại, lần nữa đi tới trong viện. Hắn trước diễn luyện lên phách không trưởng. Song trưởng đẩy ra, trưởng phong gào thét, mơ hồ có xé rách không khí tiếng. Hắn có thể cảm giác được một cổ kinh lực từ lòng bàn tay lộ ra, đập nện tại vài thước bên ngoài cái cột gỗ, lưu lại một đạo trưởng ấn. Tiếp theo là truy phong thập nhị lộ. Tô Minh cước ảnh tung bay, khi thì như roi ra giống như có già, mang theo vụ vụ tiếng gió. Khi thì nếu như quỷ mị đá liên hoàn ra, góc độ xảo quyệt. Trong viện vài miếng lá khô bị kình phong quần quần nổi lên, xoay quanh bay lượn. Trường pháp kinh lực ngưng tụ không tan, cước pháp mềm mại mau lẹ, khí huyết tại tứ chi bách hải ở giữa dâng, Tô Minh chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Bất quá nửa canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Phách không trưởng đột phá đến đăng phong tạo cực, đạt được đặc tính, xé gió, trường lực đáng sợ hơn xuyên thấu tính, có thể cách không đả thương địch thủ. Truy phong thập nhị lộ đột phá đến đăng phong tạo cực, đạt được đặc tính, tấn ảnh, cước pháp tốc độ đề thăng, thân hình càng thêm mềm mại. Quả nhiên, thần ngộ thiên thành thiên phú phối hợp khoảng thời gian này tích lũy, này hai môn hoàng cấp công pháp càng như thế nhanh liền đăng phong tạo cực. Tô Minh trong lòng vui vẻ, phách không trưởng xé gió đặc tính, có thể làm cho ta trưởng kích đáng sợ hơn lực xuyên đấu, cách tốc hơn khoảng cách liền có thể đả thương người. Truy phong thập nhị lộ tấn ảnh đặc tính, thì để ta bộ pháp càng thêm mềm mại mau lẹ, phối hợp tiểu toái đao bộ, thân pháp là có thể nâng cao một bước. Hắn lập tức bắt đầu diễn luyện tự nghĩ ra hám sơn lục. Băng sơn, nước đá, triền thi, điểm tinh, bốn thức quyền giá như trước cương manh bá đạo. Nhưng Tô Minh cũng không thỏa mãn với đó, hắn hôm nay phải làm là đem tân học phách không trưởng cùng truy phong thập nhị lộ dung nhập này hám sơn lục giản giáo bên trong, hóa thành mới tư thế. Tâm hắn niệm khẽ động, song trưởng giao thoa, một cổ bén nhọn kình phong từ trong lòng bàn tay phun ra, chính là phách không tinh túy. Hắn đem một thức này dung nhập hám sơn lục, tạo thành một bộ mới trưởng pháp tư thế, tên là hám sơn lục phách không giá. Diễn luyện lúc, trưởng phong gào thét, uy lực so với đơn thuần phách không trưởng tăng thêm vài phần rất nặng cùng liên miên bất tuyệt ý. Ngay sau đó, dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, thân hình đột nhiên mềm mại mau lẹ. Hắn đem bộ này cước pháp dung nhập hám sơn lục, hóa thành hám sơn lục truy phong đỡ. Thi triển ra, cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo khói xanh, ở trong viện cấp tốc xuyên toa, bộ pháp linh động phiêu dật, phối hợp hám sơn lục nguyên hữu trầm hùng khí độ, lại sinh ra một loại động tĩnh kết hợp, cương nhu hòa hợp hàm xúc. Hám sơn lục giản giáo quả nhiên làm được. Tô Minh thu thế mà đứng, nhếch miệng lên, trong lồng ngực hào khí xảy ra, phách không giá nắm giữ pháp công phạt, lấy hắn xuyên tấu phá giáp sắc bén. Truy phong đỡ chủ thân pháp chợt hiện chuyển, lấy hắn linh động mau lẹ khả năng. Kể từ đó, hám sơn lục liền không chỉ có cực hạn tại quyền pháp, mà là chân chính bắt đầu hướng bao dung vạn tượng võ đạo giản giáo diễn biến. Chỉ là này mới dung nhập tư thế còn hơi lộ ra chút chắc, cần càng nhiều khi ở giữa đến đánh bóng, khiến cho cùng muốn có quyền giá cùng với sau này khả năng dung nhập càng nhiều võ học hoàn mỹ phù hợp, chân chính làm được không có gì không tha. Hắn điều tra hệ thống bảng thuộc tính nhìn thoáng qua, tính danh, Tô Minh cảnh giới, ngưng lực cảnh viên mãn, ám kình đại thành, võ đạo giang giáo, hám sơn lục, tay không sáu thước, băng sơn, nước đá, triền ti, điểm tinh, phách hùng, truy phong, sơ quy môn kính 35, võ đạo giang giáo, đoạn nhạc trường, binh khí 3 chiều, đoạn thủy, gò sát, toái nham, sơ quy môn kính 13, võ đạo giang giáo, túy sinh mộc tử, tiểu toái đao bộ, đao chiêu ba thước, hiểu chút ra lông hai. Y địa đạo, sơ quy môn kính 39, đặc tính, cương cân thiết cốt, đồng bị bớt sát, bị ảnh tùy hình, xẻ gió, tấn ảnh thiên phú, 16 điểm, thần ngộ thiên thành, nhìn bảng thuộc tính bên trên biến hóa, Tô Minh thỏa mãn gật đầu. Nửa tháng này khổ tu, thu hoạch tương đối khá. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Tô Minh thu thập thỏa đáng, thay một thân trang phục màu xanh, khóa kỹ viện môn, hướng phía ngoài trấn đi tới. Hắn vang lên nửa tháng hơn nhiều mặt tìm hiểu tới tin tức. Lâm Hà trấn bên ngoài đầu kia đà giang nhánh sông, ban đêm thủy triều nhất mãnh liệt, chính là tu luyện kinh đạo phách ngạn quyết cuốn lang đoán thể tuyệt hảo thời cơ. Công pháp này lấy sức nước rèn luyện thân thể, hung hiểm dị thường, nhưng nếu có thể có thành, chú thể cảnh căn cơ tất nhiên không gì sánh được vững chắc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, võ đạo đường vốn là như vậy.